Chương 1, mới tỉnh người đăng, Suza Normon đại thương vương triều lịch, 913 năm cuối mùa hè, bá thành hạ một trận mưa. Mưa rào ban đầu nghỉ, khốc nhiệt dần dần chậm, nơi xa truyền đến gà trống gáy âm thanh, đem ngủ say người tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đã là trước tờ mở sáng canh năm ngày, dài đến nửa năm hôn mê, hiện tại rốt cục tỉnh lại, trong đầu cũng nhiều một phần khác ký ức. Hiện tại ở địa phương là bá thành huyện Tây thành khu bình dân hoẹ thụ ngõ hẻm, hắn bây giờ gọi Ngô đạo điển, rất tục khí một cái tên. Gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, một cái khác giường nhỏ bên trên ngủ hắn thiếp thân gia phó, danh tự càng là tục khí, gọi bộ tài. Có thể còn sống chính là vận hạnh, còn sống cảm giác thực tốt. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cảm thụ được cố này tuổi trẻ thân thể, trong lòng rất phức tạp cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm giác có ánh mắt tại trong cõi u minh nhìn chăm chú lên chính mình, hắn tranh thủ thời gian bảo trì tâm thần yên tĩnh, thì thầm trong miệng, thành hoàng gia phù hộ, thành hoàng gia phù hộ. Bá thành thành hoàng miếu bên trong, ở giữa một bức tượng thần nhẹ nhàng a một tiếng, đối tả hữu văn võ phán quan nói ra, có ý tứ, tam phẩm linh căn sinh mệnh lực như thế ương ngại sao? Hoẹ thụ ngõ hẻm tiểu gia hỏa này, rõ ràng hẳn là gần đây hồn về thành hoàng miếu, tại sao lại thức tỉnh? Bên trái võ phán quan nói ra, thành hoàng đại nhân, tam phẩm hồn phách đối chúng ta thành hoàng miếu rất có ích bổ, tại thành hoàng lớn ra chỉ dưới có thể hình thành một vị hương hỏa đồng tử, cần phải đi tra một chút sao? Kia tượng thần suy tư một hồi nói, quên đi thôi, chỉ là một cái hương hỏa đồng tử, cái này bá thành nước rất sâu, có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện đi. Hắn đã tỉnh lại, chúng ta liền không có quyền lợi đi quản. Lần trước chúng ta thành hoàng miếu bị phong cấm chỉ chốc lát, tuy nói chỉ là chốc lát, nhưng ta luôn cảm giác nơi đó không đúng, về sau làm việc phải cẩn thận nhiều hơn, đối kia mẹ thụ nó hẻm ngươi có thể làm an bài. Đại nhân yên tâm, từ khi 3 năm trước đây, liền an bài Nhật Du thần, thần dạ du giám thị kia Trương Tam Nương, nhưng trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi. Đối đại nhân, tiểu gia hỏa này tỉnh lại, nhưng cùng kia Trương Tam Nương có quan hệ. Võ phán quan hỏi. Hẳn là không quan hệ, cái này bá thành nước vốn là sâu, lại tới vị nhìn không thấu sâu cạn Trương Tam Nương, thật sự là đau đầu. Tượng thần nói câu. Một lát sau, kia trong cõi u minh bị nhìn chăm chú cảm giác biến mất. Hắn suy tư, nên như thế nào đi đối mặt nhà này người, đối mặt về sau sinh hoạt, còn không có suy tư minh bạch, liền bị đột nhiên chuyển đến thanh âm đánh gãy. Căn phòng cách vách chuyển đến cách một tiếng cửa phòng mở, ngay sau đó là một cái nổi giận đùng đùng thanh âm, cái này làm biếng cậu, trời đều muốn sáng, cũng sẽ không ngông ngông vài tiếng, giữa trưa liền đem người nấu. Gian phòng bên trong, giường nhỏ bên trên chính ngủ say vượng tài bỗng nhiên đứng dậy, doa Ngô đạo điển nhảy một cái, hắn xuống giường, trước nhìn một chút giường bên trên thiếu ra, thấy vẫn không có động tĩnh, liền chạy đi trong viện. Thanh âm này, không chỉ có đem người thức tỉnh, liền liền tại nơi cửa, chân trước nằm sấp địa, hậu chảo đạp thẳng con chó vàng đều dùng mình một cái. Thanh âm đến từ một cái mạnh mẽ nữ nhân, chính là Ngô đạo điển lão nương. Nàng vẫn xong cậu, lại bắt đầu lúc mắng người, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, thần hy bên trong linh khí nồng nặc nhất, một đám làm biếng loại, vẫn chưa chịu dậy tu luyện, ngay cả trong nhà cậu tất cả đứng lên rối người, các ngươi còn tại giường bên trên lại bao lâu? Tại lao nương tiếng la bên trong, Nô đạo điền đại ca Nô đạo đức vội vàng mặc áo rời giường, lung tung xóa sạch mặt. Lao nương sau khi rời giường, liền đi hầu hạ trong viện kia năm trượng vương linh điền bên trên sinh trưởng một mảnh linh cốc cùng vài cọng linh thảo, linh cốc đã mọc ra ánh vàng rực rỡ cốc tuệ, so phổ thông hạt thóc lớn hai lần, linh thảo bách lý hương tản ra nhàn nhạt hương khí, để người ngủ phá lệ thơ ngọt. Cái này một khối nhỏ linh điển thuộc về Ngô phủ sản nghiệp tổ tiên, trải qua nhiều năm bồi dưỡng, đầu nhập vào đại lượng vật tư, trong linh điển xúc dưỡng linh lực cũng càng ngày càng cao. Hai năm trước, lao nương nếm thử trồng vài quả linh thảo. Linh thảo là tập tiên địa tinh hoa sở sinh, gặp đông còn không chết, dùng linh thảo luyện thành đan dược, càng là có các loại thần kỳ công năng. Có ngạn ngữ hình dung linh thảo, động thiên phúc địa một cây cỏ, 72 năm trưởng bất lão, một ngày kia nhập trong lò, linh đan rượu dược hiện kỳ hiệu. Linh điển ẩn chứa đầy đủ khí, kim một thủy hỏa thổ năm khí đều rất sung túc, có lợi cho thảo mộc sinh trưởng. Linh điển phần lớn là linh mạch tụ tập, linh khí tràn ra sau tự nhiên hình thành, đương nhiên cũng có thể nhân công bồi dưỡng. Lấy trăm quả thuộc tính khác nhau linh thạch làm căn cơ, là có thể đem một mẫu phổ thông thổ địa bồi dưỡng thành linh điển. Nhưng linh thạch có thể đắt đỏ rất, một viên linh thạch giá trị trăm lượng hoàng kim, tính như vậy xuống tới, một mẫu linh điển chính là vạn lượng hoàng kim. Căn cứ ẩn chứa khí, linh khí bao nhiêu, linh điển lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh điển. Linh thảo tại hạ phẩm trong linh điển sinh trưởng một năm, tương đương với tại bình thường thổ địa bên trên sinh trưởng 2 năm, như tại trung phẩm trong linh điển, tương đương với sinh trưởng 3 năm. Nếu là tại thượng phẩm linh điển, tương đương với sinh trưởng 5 năm. Chỉ thấy lao nương xếp bằng ở linh thảo bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, bên người bỗng nhiên dâng lên một trận mây mù, ngay sau đó nàng lại biến hóa pháp quyết, một trận thanh phong tại bên người nàng quanh quẩn, giữa thiên địa linh khí chậm rãi tụ tập, trong viện lại là bỗng nhiên nhiều vô tận ẩm ướt ý càng ngày càng nặng, rốt cục ngưng kết thành hạt mưa, sương mù mông lung từ không trung rơi xuống, mang ra từng đầu bóng ánh mưa tuyến, lại ngay sau đó lại biến hóa pháp quyết. Thanh phong hóa mưa, rơi vào linh thảo bên trên, sương mù khí hùng cực, bị linh thảo hấp thu. Như vậy biến hóa vẹn vẹn xuất hiện tại cái này năm trượng vương linh điển chi thượng, chờ mưa xong, trời khí bỗng nhiên như ban đầu, trong nội viện vẫn là phương kia thiên địa, mà nàng cũng đã suy yếu bất lực, đủ số đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước một phen thiên địa nguyên khí thay đổi, nàng tuần tự sử xuất vân vũ quyết, thảo mộc quyết, hai cái pháp quyết liên tiếp sử xuất, lấy nàng hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi vẫn là rất phí sức, mấy đứa bé cũng đều là ích trần cảnh, căn bản là không có cách điều động giữa thiên địa linh khí, chỉ có thể đánh một chút hạ thủ. Thảo mộc quyết là Ngô gia tổ thượng truyền xuống tới pháp quyết, có thể dùng để bồi dưỡng linh điển, trồng linh thảo. Vân vũ quyết thuộc về bảng môn tiểu đạo pháp quyết. Mỗi một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết đều là từ 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra. Cái này vân vụ quyết nếu có thể tu đến tiểu thành giai đoạn, liền có thể tại trong phạm vi một dặm hô phong hoán vũ, nhưng lấy lao nương hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi, trước mắt chỉ có thể ảnh hưởng cái này năm trượng chi địa. Vì gia tăng linh cốc sản lượng, lao nương kiên trì mỗi ngày thi triển một lần vân vũ quyết, thảo mộc quyết. Thi triển xong pháp quyết, nàng mỏi mệt ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn thấy ra chỉ có đại nhi tử, nàng nhất thời đã kéo xuống mặt, nghiêm nghị hỏi, vợ ngươi đâu? Thương Liên Ngô đạo đức trưởng rất khỏe mạnh, mặt tướng cũng rất thật thà chất phác, con mắt thật to, lông mày rậm đồng, bờ môi thật dày, trung thực mặt tướng sau lộ ra một tia khôn khéo. Nghe lão nương cha hỏi về sau, rụt cổ một cái nói, Thương Liên, Thương Liên hôm nay cái kia không thoải mái. Lão nương hừ một tiếng, mắng, một tháng qua, có 20 ngày thân thể ngươi lừa gạt quỷ kia. Lão đại nàng dâu, cho ngươi nửa nén hương thời gian, nhanh ra quản lý trong sân linh điện. Lão nương giáng chống đỡ lấy quát. Chương 2, linh căn người đăng, Sư Dạ No Môn Nương, ngươi hôm qua không phải nói muốn ta đi huyện nhà, tìm nhìn đại môn linh lão đầu mua linh hồ thủy sao? Muốn đi liền càng sớm càng tốt, trời vừa sáng huyện nha người liền có thêm, nhìn môn đinh lao đầu cũng không dám trộm nước hồ. Nô đạo đức cầm lấy phía ngoài phong bếp đòn đánh, vội vàng nói sang chuyện khác. Quan phủ huyện nha ở vào mấy đầu linh mạch loại nhỏ tụ tập chỗ, trong huyện nha một cái hồ nước bị mấy đầu linh mạch loại nhỏ tiêm nhiễm, nước hồ cũng liền ẩn chứa một tia linh khí, đối linh điển có lợi thật lớn. Huệ thụ ngõ hẻm khoảng cách huyện nha có không ngắn lộ trình, muốn đi liền phải thừa dịp trời còn chưa sáng. Bá thành huyện thành diện tích cũng không nhỏ, đông tây nam bắc cách trăm dặm. Huệ thụ ngõ hẻm ở vào khu dân nghèo, tại nhất bên cạnh bên trên khoảng cách huyện nhà phải có 50 dặm. Lao nương lại hừ một tiếng, từ trong ngực sở soạn đường này, cuối cùng khẽ cắn môi, móc ra một lượng bạc, nói, cầm 4 cái thùng gỗ, để vượng tài đi theo ngươi cùng đi, mảnh này linh điển cần tới càng nhiều linh hồ thủy, cái này vài quặng linh thảo cần hấp thu linh khí nhiều lắm. Ân Mô đạo đức ngoan ngoãn lên tiếng. Hiện tại trời còn chưa sáng, hai người cuốn lấy đinh lao đầu, tận lực đem 4 cái thùng nước đều đổ đầy, nếu là hắn không cho, liền xách ngươi vượng nam thúc Nô đạo đức cùng vượng tài hai người vâng vâng xứng phải, sau đó mở ra viện tử đại môn, cắt chọn 2 cái thùng gỗ, từ từ mấy lần, hai người liền chạy mất tung ảnh. Lão nương lắc đầu, hít khẩu khí, trong nhà còn sót lại một lượng bạc đã không có, chỉ có thể trông cậy vào cái này vài quặng bách lý hương. Còn tốt linh thảo này đã sinh trưởng 3 cái năm tháng, tại hạ phẩm trong linh điển đã tương đương với 6 năm thời kỳ sinh trưởng, có thể sơ bộ ngắt lấy sử dụng. Lão nương mấy ngày trước đây đào một gốc, làm mấy cái túi thơm, hẳn là có thể đổi một chút bạc. Cái này đáng chết nghiệt trùng, lúc đầu gia đình giàu có, bởi vì hắn muốn suy bại. Bá thành Ngô phủ là Lan Lăng quận trong danh sách linh canh gia tộc, phụ thuộc vào quan phủ, đảm nhiệm lấy là bá thành quan phủ quản lý linh điển chức vụ, truyền đến thế hệ này đã tại bá thành để giành được một phần gia nghiệp, tại bá thành bên trong cũng coi như lập xuống chân gia tộc. To như vậy một cái bá thành huyện, linh canh gia tộc cũng liền 3 nhà. Cái này nương mấy cái, hiện nay nằm viện con cũng không phải Ngô phủ, là Ngô phủ tại khu bình dân Huệ thụ ngõ hẻm một cái tổ trạch. Người một nhà lúc đầu êm đẹp ở tại Ngô phủ, bất đắc dĩ phúc họa vô thường, lao cha tại 3 năm trước đây mất tích, đến bây giờ không rõ sống chết, bặt vô âm tín, nương mấy cái bị ép từ Ngô phủ bên trong rời ra. Tại đại thương vương triều, tu hành đã là rất thần bí sự tình, nhưng cũng bị bách tính biết rõ, có chút như ẩn như hiện hương vị. Tại các thần sơn đại xuyên chi thượng, tiên gia lưu phái cũng rộng mở đại môn, thu đồ truyền đạo. Tu hành đã thần bí cũng bị bách tính biết rõ, cái này nói đến giống như có chút mâu thuẫn. Nói tu hành thần bí, là bởi vì chỉ có được linh căn hoặc là thể chất đặc thù người mới có thể tu hành đối người tầm thường mà nói chính là mong muốn mà không thể thành sự tình. Nói tu hành bị bách tính biết rõ, là bởi vì phạm nhân chợt có linh cốc tầm bổ, đại thương vương triều xuất sinh hải đồng bên trong, xuất hiện linh căn tỷ lệ ngàn bên trong có một, mỗi cái lớn một chút thôn xóm đều sẽ có linh căn hải đồng. Có linh căn, liền có thể tu hành, nhưng linh căn khác biệt cũng rất lớn. Linh căn bị chia làm 9 phẩm cấp, nhất nhị tam phẩm là thượng phẩm linh căn, tứ ngũ lục phẩm là trung phẩm linh căn, thất bát cửu phẩm là hạ phẩm linh căn. Linh căn phẩm cấp không chỉ có đại biểu điểm xuất phát, thay thế biểu về sau có thể đạt tới độ cao. Có được linh căn hài đồng, là thiên địa sủng nhi, linh căn có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, tập bổ lớn mạnh nhục thân, không ngừng bài xuất thể nội dơ bẩn tạp chất. Đồng dạng là có được linh căn, khác biệt cũng là rất lớn. Nếu là hạ phẩm linh căn, thể chất so phàm nhân không khá hơn bao nhiêu, khả năng cả một đời đều tại ích chân cảnh, nếu là thượng phẩm linh căn, hơn 10 năm liền có thể hình thành vô cấu thể. Nếu là thượng phẩm linh căn bên trong nhất phẩm linh căn, sau khi sinh liền có thể là vô cấu thể. Nói cách khác, trên lệch từ xuất sinh liền bắt đầu sinh ra. Ích trần cảnh tính không được người tu hành, bởi vì tại ích trần cảnh còn không thể điều động linh khí. Ích trần cảnh chỉ đại biểu đục thể độ tinh khiết, gần so với phạm nhân cường tráng một chút. Ích trần cảnh về sau sẽ hình thành vô cấu thể, sau đó liền có thể xung kích hóa khí cảnh mới tính chân chính tu hành bắt đầu. Ích trần cảnh còn thuộc về phạm nhân giai đoạn, cùng phạm nhân không có quá nhiều khác nhau. Nếu là đến hóa khí cảnh, vậy liền sẽ phát sinh căn bản cải biến. Ích trần cảnh chính là nhục thân tịnh hóa một cái giai đoạn, cần linh căn không ngừng hấp thu linh khí, bài xuất thể nội dơ bẩn, là vô cấu thể đánh xuống cơ sở. Nếu như không cân nhắc dùng ăn linh cốc, đan dược, chỉ dựa vào tự thân linh căn, hạ phẩm linh căn đến ích trần hậu cảnh, được 70 năm tả hữu, ích trần cảnh cùng phạm nhân thọ nguyên đại thể không sai biệt lắm, 80 năm tả hữu. Nếu là trung phẩm linh căn, đến ích trần hậu cảnh chỉ cần 30 năm. Nếu là phục dụng đan dược loại hình, thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Cho nên nói linh căn tốt xấu, không chỉ có đại biểu điểm xuất phát, thay thế biểu có thể đạt tới độ cao. Hạ phẩm linh căn, cả một đời liền tiến vào hóa khí cảnh đều rất khó khăn, cho nên hạ phẩm linh căn cũng được xưng là ngụy linh căn, tính không được chân chính linh căn. Bởi vì có linh cốc tầm bổ, đại thương quốc trong phạm nhân xuất hiện linh căn xác suất rất cao, nhưng phần lớn là hạ phẩm ngụy linh căn. Nhưng ở Bá Thành, linh căn xuất hiện xác suất vậy mà cao tới 100 bên trong có 1. mà lại linh căn phẩm cấp cũng đều không sai, phần lớn là trung phẩm linh căn. Như phụ mẫu đều là có linh căn người tu hành, hai tử linh căn sẽ tốt hơn. Giống Nô gia ba huynh muội linh căn cũng không tệ, đại lang cùng tiểu muội là tứ phẩm linh căn, nhị lang là tam phẩm linh căn. Tam phẩm linh căn thuộc về thượng phẩm linh căn, càng thưa thớt, trừ phi phụ mẫu đều là thượng phẩm linh căn, hai tử mới có đại hạnh vận. Nô phụ chính là tam phẩm linh căn, nhưng lão nương chỉ là tứ phẩm linh căn, sinh ba đứa hài tử bên trong, chỉ có Ngô Đạo Điển một người là thượng phẩm linh căn. Mà nhất phẩm linh căn càng là thưa thớt, chỉ dựa vào thiên ý, cho nên nhất phẩm linh căn lại gọi thiên linh căn, xuất sinh chính là vô cấu thể, trực tiếp vượt qua ích trần cảnh, không dựa vào bất luận cái gì đang dược, qua cái mấy năm cũng có thể tiến vào hóa khí cảnh. Nô nhị lang sau khi sinh, kiểm chắc đến là tam phẩm linh căn, tổ phụ đại hỉ. Mấy năm sau, tổ phụ ở trong tối thành thị bỏ ra 500 khỏa linh thạch, lĩnh về một cái tam phẩm linh căn hài đồng, lấy tên vợ tài, cùng Ngô Nhị Lang ký chủ tớ huyết khế. Thượng phẩm linh căn ưu biệt tính, tại Ngô gia mấy đứa bé thân bên trên liền hiện ra. Ngô Nhị mỗi ngày trọi gà dắt chó, chưa từng tận tâm tu luyện, vừa tài là không có thời gian tu luyện, hai người vừa mới 14 năm tuổi, mắt thấy là phải hình thành vô cấu thể. Đại ca tứ phẩm linh căn, năm nay đều 28, mới vừa vặn đuổi bên trên hai người bộ pháp. Đây chính là linh căn chính lệnh, mặc dù chỉ kém một phần cấp, lại cần hơn 10 năm mới có thể đuổi theo bên trên. Lại nói cái này Ngô Đạo Đức cùng vượng tài hai người tới cửa nha môn, liền thấy nha môn tường viện bên ngoài, vây quanh một đám người, im ắng không một người nói chuyện ồn nào. Hai người đem thùng nước để ở một bên, cũng lặng lẽ góp đi lên. Nha môn trong viện, một người mặc quan phục trung niên nhân ngồi tại cái ghế bên trên, huyện nha một đám lao dịch vây chung quanh. Trung niên quan viên cũng không thèm để ý ngoài tường dự thính đám người, phối hợp giảng giải, các ngươi đều hiện tại cũng là hóa khí cảnh, đến hóa khí cảnh hậu kỳ, nếu như dự định xung kích mệnh đăng cảnh, có thể tìm huyện chủ, nhận lấy một hạt hóa linh đan. Một người có mái tóc hoa dâm lao dịch hỏi, xin hỏi tưởng huyện thừa, ta năm nay còn có thể lại lĩnh một hạt hóa linh đan sao? Tưởng huyện thừa cười mắng, Lục Thanh, ngươi năm ngoái vừa lĩnh qua một hạt hóa linh đan, nghe nói ngươi cũng vô dụng, lưu cho con của ngươi dùng. Quan phủ mỗi một hạt hóa linh đan đều là có ghi chép, hóa khí cảnh hậu kỳ 3 năm có thể lĩnh một hạt hóa linh đan, ngay cả ta cùng kế tuần sát, Ma huyện úy, nửa năm mới có thể lĩnh một lần hóa linh đan, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi thêm 2 năm đi. Tưởng huyện thừa lại nói tiếp đi, huyện nha cách mỗi một tháng, từ chúng ta bốn vị quan viên cho các ngươi giảng giải tu hành, truyền đạo giải hoặc. Đã nói đến hóa linh đan, hôm nay ta cho các ngươi giảng một chút mệnh đăng cảnh. Hóa khí cảnh hậu kỳ muốn tấn thăng mệnh đăng cảnh, đầu tiên muốn đem linh căn chuyển hóa thành tiên tiên linh chủng, chuyển hóa quá trình 10 phần gian nan, cần phải có đại lượng linh khí cùng đan dược phụ trợ. Hóa linh đan tác dụng chính là thúc đẩy linh căn chuyển hóa thành tiên tiên linh chủng. Tiên tiên linh chủng hình thành về sau, sẽ sinh ra một gốc bản mệnh hoàng nha. Nếu là nhất phẩm linh căn hình thành tiên tiên linh chủng, bản mệnh hoàng nha có thể mọc ra cửu diệp, chính là tiên tiên cực trí. Nhị phẩm linh căn hình thành tiên tiên linh chủng, bản mệnh hoàng nha có thể mọc ra bát diệp. Sau đó lại lấy thân thể là đan lô, luyện hóa bản mệnh hoàng nha, cuối cùng hình thành bản mệnh đan. Nhất phẩm linh căn sẽ hình thành trong truyền thuyết bản mệnh tiên đan, linh căn phẩm cấp càng cao, thành tựu bản mệnh đan phẩm cấp liền càng cao. Chư ba, bút thuốc người đăng, Sư Giả No Mon tưởng huyện thừa tiếp tục nói ra, mệnh đan cảnh còn cứ gọi là hồn cảnh, bởi vì hình thành mệnh đan về sau, muốn diện hóa tam hồn, người tam hồn theo thứ tự là mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn, cho nên mệnh đan cảnh chia làm tam trọng, đệ nhất trọng mệnh hồn cảnh, đệ nhị trọng địa hồn cảnh, đệ tam trọng thiên hồn cảnh. Mệnh đan cảnh sở dĩ được xưng là hồn cảnh, là bởi vì tại mỗi một trọng thiên, bản mệnh đan đều muốn diện hóa xuất một hồn, bản mệnh đan cùng người tam hồn hô ứng lẫn nhau, mà lại có thể tẩm bổ người tam hồn. Một chút đại tông môn, thu đồ yêu cầu cơ bản nhất là tam phẩm linh căn, chỉ có tam phẩm bản mệnh đan mới có thể gánh chịu diễn hóa tam hồn lực lượng. Một cái tuổi trẻ mặt tròn lao dịch lên tiếng hỏi, xin hỏi huyện thừa, nếu như mượn nhờ trong truyền thuyết hoàng nha đan, nhị phẩm linh căn có thể hay không hình thành nhất phẩm thiên đan? Tường huyện thừa nói, ngươi gọi tả bán hạ đi. Liên quan tới hoàng nha đan a, tất cả mọi người nghe nói qua. Rất nhiều người đều nói, cái này hoàng nha đan hẳn là thuộc về thiên địa linh vật phạm chủ, hoàng nha đan nội sinh có một gốc hoàng nha, nhưng có rất ít người gặp qua. Nếu là tam phẩm linh căn, mượn nhờ hoàng nha đan có thể hình thành nhị phẩm bản mệnh đan. Nhưng nếu như là nhị phẩm linh căn, mượn nhờ hoàng nha đan lại sẽ không hình thành thiên đan, sẽ chỉ hình thành giả thiên đan. Trừ hoàng nha đan, địa giai, huyền giai, hoàng giai thiên địa linh vật cũng có thể tăng lên mệnh đan phẩm cấp, liền xem ai có phúc khí có thể được đến. Nô Đạo Đức cùng vượng tài hai người tại ngoài tường nghe chốc lát, hai người ngẫm lại chính mình vẫn chỉ là ích chân cảnh, ngay cả hóa khí cảnh cũng chưa tới, mệnh đan cảnh còn xa xa khó vời, liền không lại nghe, rời đi đi tìm nhìn môn đinh lão đầu. Kia đinh lão đầu, tóc hoa râm, nhìn xem có 6-70 tuổi, nhưng tinh thần phấn chấn, hắn cười tủm tỉm tiếp nhận một lượng bạc, một hồi liền đưa ra 4 thùng linh hồ thủy. Thường đông thời điểm, Nô Đạo Đức cùng vượng tài cắt chọn 2 thùng ẩn chứa linh khí hồ thủy, thở hổn hển thở dài chạy về ngoại thụ ngõ hẻm. Sở dĩ gọi ngoại thụ ngõ hẻm, cũng là bởi vì cái này ngõ nhỏ có một viên rất lớn ngoại thụ, sát vách đường phố còn có liêu thụ ngõ hẻm, dương thụ ngõ hẻm. Từ ngoại thụ ngõ hẻm đến huyện nha vừa đi vừa về hơn 100 dặm khoảng cách, hai người chạy 2 canh giờ, còn tốt hai người đều là ích trần hậu cảnh, tuy nói ích trần cảnh cùng phàm nhân không có quá nhiều khác nhau, nhưng ích trần hậu cảnh nhục thể đã rèn luyện không sai biệt lắm, cách vô cấu thể chỉ kém một bước. Nô Đạo Điền mặc dù đã tỉnh, nhưng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đi đối mặt nhà này người, nhất là vị kia mạnh mẽ lão đường, quyết định vẫn là từ từ nhắm hai mắt giả vờ ngất. Phòng cửa bị trung điệp đẩy ra, đầu khỏa thanh khăn lão đường, bưng buồn, cầm bát, nổi giận đùng đùng đi đến. Kỳ thật vị này nương dáng dấp rất nén lòng mà nhìn, một đôi mắt hắc bạch phân minh, phi thường có thần, không lúc phát tác đợi, rất là có nữ nhân mà bị, không hề giống có cái. Nhưng khi nàng một phát tác, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, tựa như một thanh kiếm sắc, trở nên hàn quang bắn ra bốn phía. Không nói trước nàng hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ là nàng kia một trương khéo mồm khéo miệng là có thể đem người sống mắng con quá khí, sau đó lại khí sống lại. Sau khi vào nhà, nàng lần đầu tiên trước nhìn nhi tử, gặp hắn vẫn là từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích, liền thói quen mắng, thằng danh con còn bất tỉnh, lão nương muốn bị ngươi liên lụy chết. Nói đi đến bên giường, dùng tự thân nguyên khí cho nhi tử khơi thông một phen huyết mạch, một khắc đồng hồ xuống tới, sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, vốn là mọi mệnh không chịu nổi lão nương, đã là đầu đầy mồ hôi. Nàng một bên lau mồ hôi một mặt buồn bực nói, người khác đều nói gả hán ăn cơm, nuôi mà dưỡng giả, lão nương ngược lại tốt, đời trước thiếu nhà các ngươi ra môn, cho các ngươi cha làm trâu làm ngựa, còn được cho các ngươi lũ khốn kiếp này làm trâu làm ngựa. Vừa tài mau tới đây giúp một tay, vén chăn lên, dùng nước cho Ngô đạo điển xoay người lau, mát xa gõ còn đem thiếp thân quần áo cho hắn đổi. Nói đến, nằm trên giường nửa năm này, thân thể còn không có gì xét, trừ bị lao nương này cùng vượng tài tỉ mỉ chiếu cố, nguyên nhân chủ yếu nhất là thân thể này bên trong ẩn giấu đi đoạt thiên địa tạo hóa linh vật. Vượng tài tiếp tục cho hắn lau nách, Ngô đạo điển nách một nữa, không khỏi toàn thân khẽ động. Vượng tài nhất thời liền kích động, một chút lẻn đến đầu giường, lao nương tuyệt hơn, một đôi tay đã tại toàn thân hắn ba ba quất lên, từng cái là thật đánh a, đau đến hắn nhịn không được nhe răng khỏe miệng. Đại lang, đại lang. Lão nương nhìn xem Ngô đạo điền biểu hiện trên mặt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hét dầm lên, mau tới nhà. Ngô đạo đức hôm nay không có đi khai thác mỏ, hắn cùng nàng dâu Mã Hương liền tại linh điền bên cạnh bên trên đà tọa, tu luyện thảo một quyết là Ngô phủ người người bắt buộc pháp quyết. Tu luyện thảo một quyết, đầu tiên là đem giữa thiên địa linh khí hấp thu đến trong thân thể mình mặt, sau đó lại chuyển lại cho thảo một, là Ngô phủ hạch tâm pháp quyết. Ngô phủ quản lý linh điền rõ ràng so gia tộc khác sản lượng cao, mảnh này linh điền quan hệ đến về sau sinh kế, ngay cả lão đại làm biếng nàng dâu đều tỉ mỉ hầu hạ. Ngô đạo đức đã là ích trần hậu cảnh, chờ hình thành vô cấu thể về sau, liền có thể xung kích hóa khí cảnh, nàng dâu Mã thị cũng đến lích trần trung cảnh đỉnh phong. Nghe được lão nương gọi, Ngô đạo đức lập tức kết thúc đả tọa, vọt vào, mê đầu được náo hỏi, "Nương, thế nào?" Tả đại phu nói Ngô đại lang vào đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta quên, còn không mau đi mời Tả Hoa Đà, nhớ kỹ muốn gọi Tả Hoa Đà, không cần gọi Tả đại phu." Lão nương không quen nhìn hắn cái này trung thực dạng, bay lên một cước, đem đại nhi tử đá ra đi. Rất nhanh, huyện nha y quán Tả đại phu chạy đến, là Ngô đạo điển khám bệnh. Tả đại phu tên Tả Tam Tiểu, nhìn xem hơn 50 tuổi bộ dáng, tuổi thật không rõ ràng, một sợi ba dê râu ria, nhìn qua có chút hèn mọn, nếu như không phải treo một cái huyện nha y quan thân phận, thực sẽ để người hoài nghi nhân phẩm hắn. Tả Tam Tiểu lông mày cũng quá chặt, Ngô đạo điền linh căn đã bị đả thương, theo đạo lý, linh căn héo rút, chậm rãi đi hướng tử vong mới là bình thường sự tình, làm sao có thể tỉnh lại ai trừ phi Ngô gia dùng thiên địa linh vật cho hắn tầm bổ, nhưng hiển nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ là thượng phẩm linh căn lương ngạnh sinh cơ, tự thân một chút xíu chữa trị tốt. Cho nên lúc này Tả Tam Tiểu rất là bực, có chút nghĩ không thông. Ngô đạo điền như là đã tiếp nhận thân phận bây giờ, cũng liền mượn cơ hội này tỉnh tới. Kỳ thật không cần khám bệnh, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy hắn chậm rãi mở mắt ra. Người cả nhà triệt để nuối lòng cầu khí, vượng tài nhảy lên cao ba thước, tiểu bội kim hoa vây quanh giường cười to cú sốc, đại lang cũng thẳng gật lệ. Liền ngay cả đại lang nàng dâu Mã thị đều rất cao hứng, nàng hỏi Tả đại phu nói, về sau không cần lại lãng phí tiền a. Tả đại phu đang uống trà, nghe vậy phun ra Ngô đạo đức một mặt, đại lang xấu hổ xoa xoa mặt. Lão nương hung hăng trừng lão đại nàng dâu một chút, đối Tả đại phu nói, nàng là hỏi lúc nào có thể tốt nên nhẹ. Cái này gấp không được. Tả đại phu trầm lo lắng nói, hắn nằm nửa năm, thân thể quá hư nhược, đã tỉnh đã nói lên linh căn chữa trị tốt, ta mở bổ dưỡng đơn thuốc, ăn trên một tháng liền không sai biệt lắm. A, còn được uống thuốc. Lão đại nàng dâu vui mừng giết hết, lớn tiếng phàn nàn nói, hắn đều trông nom việc nhà ăn hết sạch, còn ăn. Chậm rãi nuôi không được a. Lão nương kỳ thật cũng không bỏ được lại tốn tiền, chủ yếu nhất là trong nhà đâu còn có tiền. Đương nhiên có thể, Tả đại phu vê dâu nói, nhưng hắn nằm nửa năm, thân thể thâm hụt cực lớn, nếu không tranh thủ thời gian điều dưỡng, chỉ sợ tương lai đối với tu hành bất lợi. Kia trực tiếp cho hắn bồi bổ, được không? Lão nương lại hỏi. Đương nhiên có thể a. Nhưng bây giờ nhị lang quá bổ không tiêu nổi, chỉ có thể dùng nhân sâm loại hình ấm bổ, năm càng già càng tốt, so uống thuốc tốn hao tốt đẹp mấy lần. Tả đại phu gật gù đắc ý, một mặt thương xót nói, "Lệ muội, nhị lang vừa mới thảo một 14 thu, vẫn là hắn hưu thượng phẩm linh căn, ở độ tuổi này không thể để cho hắn đoạn mất tu hành đường a." Ấn lão nương sắc mặt một trận âm tình biến ảo, cuối cùng là hung hăng gật đầu nói, "Ngài khai căn đi." Thế là Ngô đạo đức mải mực, Tả đại phu mở ra một chương đơn thuốc, làm cô bút tích, đưa cho Ngô đạo đức nói, "Bút thuốc đi thôi, sớm ăn sớm tốt." Ừ đại lang ứng với âm thanh, đem đơn thuốc tiếp nhận, lại liếc mắt nhìn lão nương, đem Tả Hoa Đà đưa trở về, lại thuận đường đem thuốc bắt. Lão nương thở dài nói, ngươi cùng Hà Viên ngoại nói một tiếng, trước ký sổ, cuối tháng cùng nhau kết. Nương, người ta tiệm thuốc đều nói không ký sổ cho ta nhìn xem tiểu muội Kim Hoa tại cho Tả đại phu thu thập cái hồng thuốc. Nô đạo đức nhỏ giọng đối lão nương nói, người ta nói ngươi người này không có giữ chữ tín, lời nói đều nói hai tháng, cũng không thấy một cái tiền đồng ngươi không đi quấy làm sao biết. Lão nương buồn bực hỏa từ ngón tay bên trên lấy xuống cái kim nhẫn, đập vào trong tay hắn nói, đem cái này áp tại kia, trước lấy thuốc lại nói. Ừ vâng. Nô đạo đức lần này lưới lòng cầu khí. Tả đại phu đã sớm thu thập xong, một mực thoải mái nhàn nhã uống trà, đợi hai mẹ con nói xong, mới đứng dậy cáo tử. Đại lang, đi đưa tiễn Tả Hoa Đà. Lão nương lại từ bên hông lấy ra một chuỗi đồng tiền, không sai biệt lắm 10 cái bộ dáng, đưa cho nhi tử. Tả đại phu thấy thế cười nói, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vậy mà thấy đệ muội tiền. Chương 4, người đăng, Suza Nomon tả đại phu cất bước đi ra ngoài, kém chút té ngã, một trương hơi có vẻ hèn mọn mặt bên trên lộ ra cười khổ nói, hợp lấy ta đến khám bệnh tại nhà một lần, mới giá trị 2 viên đồng tiền. Nói khoát tay nói, được rồi, ta người tốt làm đến cùng, coi như là chữa bệnh từ thiện. Kia đa tạ tạ hoa đà. Lao nương cũng không nhún nhường, liền từ nhi tử trong tay một thanh cầm lại đồng tiền, tiếp lấy lại nói ra, chờ nhà ta lúc nào phát đạt, cũng cho ngài phong một khối thỏi bằng dòng. Ngươi dám đưa ta còn không dám muốn đấy. Tạ đại phu lắc đầu cười to ra cửa, nô đạo đức tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Đợi đại lang đưa tả đại phu đi, lão nương liếc một chút con dâu nói, ngươi là càng ngày càng không có quý củ, trong nhà lại túng quẫn, hoa qua ngươi một cái tiền đồng sao. Lão đại nàng dâu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta còn không phải là vì trong nhà cân nhắc. Nói liền xám xịt trở về phòng. Lão nương hừ một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng nhi tử, trong lòng vừa cao hứng lại là nổi giận, cao hứng dễ lý giải. Nổi giận là bởi vì, nàng này nhi tử là bị người đả thương. Thòi thóc nhi tử, bị sắt vách hàng xóm Trương Tam Nương đi ngang qua lúc cứu, quan phủ cũng không có phá án, cuối cùng lấy ẩu đả định án. Mấy năm này, hàng xóm Trương Tam Nương không ít giúp đỡ cái nhà này, cùng lao nương càng là giống như 2 tỷ muội. 3 năm trước đây, bọn hắn một nhà đem đến cái này ngoại thụ ngõ hẻm về sau, Trương Tam Nương cũng mua sắt vách biệt tử. Nửa năm trước, Trương Tam Nương cứu Ngô Nhị về sau, đối Ngô Nhị thân bên trên tổn thương, nàng so lão nương còn muốn để bụng, mỗi ngày đến thăm. Nhưng đối cái này chơi bời lêu lổng nhi tử, lão nương lại có chút tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới hắn sau này khó tránh khỏi sẽ chứng nào tật ấy, sẽ còn làm hại trong nhà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lão nương liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải Ngô Nhị vừa mới tỉnh lại, không thể thiếu một chầu thoá mạng. Ngày sau lại tính sổ với ngươi. Lão nương đem nhi tử xem đi xem lại, cuối cùng hung ác quét một chút, liền lưu lại vượng tài cùng kim hoa chiếu khán, nàng đi trong viện quản lý linh điền đi. Có lẽ là hưng phấn sau hư thoát, nàng bước chân có chút phù phiếm, đi tới cửa lúc, bị cánh cửa đẩy ta một chút. Lão nương đá một chút cánh cửa, cả giận nói, sớm tối cưa xuống tới tuổi đốt lúa. Lão nương sau khi đi, tiểu muội Kim Hoa đem nấu xong ấu canh gà, đút cho Ngô đạo điền uống. Kim Hoa tính cách rất giống lão nương, nhưng dù sao tuổi nhỏ, còn không mạnh mẽ, chỉ là hoạt bát mà thôi. Nàng một bên cho ăn canh, một bên lưu giữ, giảng thuật Ngô đạo điền hôn mê sau tình hình, tránh không được cũng phải cỡ trách hắn không phải. Thông qua tiểu muội mà nói, Ngô đạo điền biết trong nhà mặc dù tình trạng thật không tốt, nhưng nếu là không có đời này của hắn bệnh, cũng không trở thành giống như bây giờ, thiếu một số nợ không nói, trong nhà linh cốc đều không đủ ăn, một ngày chỉ có thể ăn một bữa linh cốc, còn lại 2 bữa ăn phổ thông gạo chịu đựng. Nghĩ đến cái này, Ngô đạo điền mới ý thức tới, mới lao nương dưới chân lão đạo, một cái hóa khí cảnh hậu kỳ người tu hành, không nên dạng này, nếu là ích trần cảnh còn nói qua đi. Lao nương dường như linh lực tiêu hao quá độ, mặc kệ thời đại nào đều có một bệnh trở lại bẩn thuyết pháp, bao nhiêu gia đình chính là như thế bại, này đối với mọi lời nói tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi sinh ra lão đại ấy nấy. Trong tộc cùng láng giềng người đều cùng nương nói, ngươi khẳng định tỉnh không được nữa, ngươi bị mang lên nhà thời điểm, chỉ có hô khí, không có hô khí, tả đại phu cũng nói ngươi linh căn bị đả thương, toàn thân huyết mạch đều tại héo rút, kéo một ngày hoa một ngày tiền, còn được đem toàn bộ nhà liên lụy hỏng, còn không bằng sớm đoạn lưu loát. Cũng chính là nương dạng này phát cáu, quyết định xong việc mà ai cũng kéo không trở về, nếu là đổi thành người khác nhà, mấy cái ngươi cũng chết được thấu thấu được. Nửa năm qua này, nương thường xuyên đi thắp hương bái Phật, tại đạo quán trong chùa miếu cho phép một đống lớn hứa hẹn, trước kia, nương đều không tiến đạo quán chùa miếu đại môn. Ca, coi như ta và ngươi, trong nhà vì trị bệnh cho ngươi, thiếu nhiều như vậy nợ. Chờ ngươi tốt, liền sống yên ổn tìm phần hòa kế, được chứ? Tiểu muội nói xong cũng nản chí, được rồi, giang sơn dễ đổi bản tính có rời, sao có thể trông cậy vào ngươi đổi đâu. Bị một cái 10 tuổi tiểu muội khinh bị thành tạt bã, nô đạo điền hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, đâu còn có ý tốt há mồm. Há mồm a? Gặp hắn cự ăn, Kim Hoa mắt hạnh trừng trừng nói ngươi 2 câu liền muốn tuyệt thực. Có cốt khí liền đổi cho chúng ta nhìn, đến lúc đó muội cho ngươi bồi tội. Nô đạo điền mặt đỏ bừng, thẻ được. Gặp hắn vẫn là không ăn, tiểu muội miệng một xẹp nói, nhị ca, ngươi đừng không hiểu chuyện, nhà ta không phải trước kia. Nương dùng nàng áp đáy hòm đồ cưới, mới mua chỉ ẩn chứa linh khí ok, ta có thể một ngụm đều không có nếm. Vì cho ngươi bốc thuốc, đại ca cùng vượng tài ca ở ngoài thành Vân Lĩnh Sơn mạch liều mạng giúp quan phủ đảo quan thạch, cứ như vậy trong nhà linh cốc đều không đủ ăn, tiến độ tu luyện đều rất chậm, nếu như trong nhà thời điểm tốt, đại ca cùng vượng tài ca đã sớm tiến vào hóa khí cảnh, hiện tại bọn hắn đều kẹt tại ích trần hậu cảnh, ngay cả vô cấu thể đều không có hình thành. Nếu như tiến vào hóa khí cảnh, bọn hắn liền có cơ hội gia nhập một phái, còn có cơ hội đi quan phủ người hầu, đại ca cũng sẽ không bị đại tẩu mỗi ngày mắng đồ bỏ đi. Ích trần cảnh chỉ là tu hành cơ sở, chỉ có tiến vào hóa khí cảnh mới xem như bắt đầu chân chính tu hành. Tại trong tông môn, ích trần cảnh chỉ có thể làm việc vặt, tại trong quan phủ, ích trần cảnh chỉ có thể làm mệnh dịch. Nếu là hạ phẩm ngụy linh căn, rất có thể cả một đời đều thoát ly không được ích trần cảnh, so phàm nhân không khá hơn bao nhiêu. Những người này vì đời sau, cũng là vì sinh tồn, dù sao bá thành cư, rất khó. Bọn hắn phần lớn đều tìm có chút lớn gia tộc làm nô bộc, một vài gia tộc lớn cũng sẽ nuôi một chút ngụy linh căn gia phó. Ngụy linh căn đời sau, xuất hiện trung phẩm linh căn khả năng rất lớn, dạng này liền có thể cải biến bọn hắn tình cảnh. Tu hành linh căn tốt xấu là rất mấu chốt, nhưng đại lượng tài nguyên tu luyện cung ứng quan trọng hơn. Tại Đại Thương Vương triều, chỉ có một ít đại tông môn, cổ thế gia có thể chống đỡ quan phủ, chiếm trước linh mạch, quan mỏ tài nguyên, tiểu môn phái cùng tán tu gia tộc, chỉ có dựa vào đại môn phái, cổ thế gia hoặc là quan phủ, mới có thể cướp được một chút tài nguyên tu luyện. Đại Thương Vương triều có 6 quận danh xưng, theo thứ tự là Ngọc Kinh quận, Lan Lăng quận, Lang Gia quận, Đại Phật quận, Tam Thanh quận, Mi Sơn quận, mỗi quận chiếm diện tích 10 vạn dặm. 6 quận tạo thành Đại Thương Vương triều. Đại Thương luật là dùng trung pháp lệnh Đại Thương Vương triều, nói trắng ra là chính là một môn phái, Thương quân đã là trưởng môn, lại là Đại Thương quốc quân vương. Đại Thương quốc quân bên trên lại thiết tuần đạo, tuần sát, từ thái sư thống lĩnh, phụ trách giám sát các quận huyện. 6 quận chi vương, 54 vị phụ chủ, 486 vị huyện chủ, thái sư thống lĩnh tuần đạo, tuần sát, tạo dựng Đại Thương quốc quan phương hệ thống. Nô đạo điền thật sâu thở dài, chính mình thiếu cái nhà này bên trong nhiều như vậy kia, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt lại làm so đo đi. Từng ngụm đem canh uống xong, một cỗ yếu ớt linh khí chậm rãi tiến vào thân thể, ấm áp tẩm bổ cái này thân thể này. Nô đạo điền đồng thời tại não hải suy tư trong nhà tình trạng, nhà bọn hắn vốn là Ngô phủ dòng chính, lão cha Ngô Vĩnh Nam xếp hạng lão nhị, còn có một cái đại bá, trong ấn tượng liền gặp qua mấy lần, tựa như là tại Thông Thiên Tông tu hành. Lão cha xảy ra chuyện về sau, đại bá cũng không lý tới gặp qua, chỉ có lão cha thiếp thân gia phó vượng sơn thúc chiếu cố cái nhà này. Tổ phụ mệnh đang cảnh tu vi, thọ nguyên 200, phía trước mấy năm, tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng. Hiện tại gia chủ là Ngô Vĩnh Nam nhị thúc Ngô Bách Sinh, Ngô Bách Sinh thê tử Cổ Lãnh Dương, là Thông Thiên Tông cổ chân nhân trí nữ. Bên ngoài bên trên có thể cùng Đại Thương Vương triều quan phủ chống lại có Tam Tông môn nhất thế gia, Thông Thiên Tông là một cái trong số đó. Tại cổ chân nhân cường lực nâng đỡ dưới, nói trắng ra là Cổ Lãnh Dương làm Ngô phủ gia chủ, Cổ Lãnh Dương trưởng khống gia tộc về sau, dùng hết các loại biện pháp suy yếu Ngô Vĩnh Nam trong tay quyền lợi. Ai ngờ lao cha Ngô Vĩnh Nam tiến vào quan phủ về sau, lẫn vào như cá gặp nước, 10 năm xuống tới, chẳng những tu vi đến địa hồn cảnh, còn quả thực là trộn lẫn đến huyện nha ti lại, ngay cả gia phó Vượng Sơn đều để hắn đưa vào huyện nha, còn vì gia tộc cống hiến một bộ bảng môn tiểu đạo công pháp Vân Vũ Quyết, liền ngay cả có cổ chân nhân chỗ rửa Cổ Lãnh Dương cũng không dám quá mức, trong nhà có phân nửa đại quyền bị lao cha trưởng khống. Cổ Lãnh Dương sở dĩ cường ngạnh như vậy, cũng là bởi vì nàng gả vào Ngô gia thời điểm, mang đến một bộ bảng môn tiểu đạo công pháp, mỗi một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết đều là từ 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra. Tu luyện tới đại thành, liền có thể hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, vẽ bùa luyện chú, như là thần tiên nhân vật. Cho nên, Ngô gia đám người mới đối Cổ Lãnh Dương khắp nơi nhường nhịn. Không nghĩ tới 3 năm trước đây, lão cha bởi vì nhà cửa một sự kiện vừa đi vô tung ảnh, lão nương một người khó mà đối kháng Cổ Lãnh Dương, bất đắc dĩ, người một nhà cuối cùng mới chuyển nhập hoại thụ ngõ hẻm cái này tổ trạch tiểu viện. Chương 5, phân gia thượng người đăng, Suza Norman lúc này, Ngô đại lang bốc thuốc trở về. Lão nương đang bận quản lý trong viện linh điền, xới đất quốc là đơn giản pháp khí, đem tự thân nguyên khí thông qua quốc đạo nhập linh điền thổ nhưỡng, có lợi cho linh thảo hấp thu linh khí. Tiếp tục làm nửa giờ, liền sẽ mệt mỏi tình trạng kiệt sức, làm biếng đại tẩu làm một hồi nghỉ một lát, kim hoa tuổi tác quá nhỏ, cũng không làm được bao lâu thời gian, chỉ có thể trông cậy vào lão nương. Nghe nói cái này linh cốc, có lẽ là trước đó là từ Bách Thảo môn chảy ra. Cái này linh cốc xuất hiện cũng là ngẫu nhiên, kia luyện chế đan dược Bách Thảo môn, bọn hắn trồng thảo dược trong linh điền, ngẫu nhiên bị chim bay đưa vào một hạt phổ thông ngũ cốc, cái này phổ thông hạt thóc không biết cùng loại kia linh thảo tập giao, sinh ra cái này linh cốc. Bách Thảo môn nhìn cái này linh cốc kiêm hữu đồ ăn cùng linh thảo thuộc tính, liền bắt đầu bổ dưỡng. Chậm rãi phát hiện cái này linh cốc thực sự là đồ tốt, liền bắt đầu lớn diện tích trồng, về sau liền chậm rãi lưu truyền ra. Linh cốc đối phàm nhân cùng người tu hành đều rất có ích lợi, dần dần được coi trọng. Nhưng linh cốc cũng có rất lớn thiếu hụt, hạn chế linh cốc trồng. Tại bình thường thổ địa bên trên, linh thảo đều có thể sinh trưởng, nhưng cái này linh cốc vậy mà không được, linh cốc chỉ có tại trong linh điển mới có thể sinh trưởng. Thấy đại lang dẫn theo thuốc trở về, lão nương nhất thời mừng lớn nói, bọn hắn thật cho. Ừm. Lô đạo đức gật gật đầu, đem gói thuốc giao cho lão nương, lại từ trong ngực lấy ra cái nhẫn, đưa cho lão nương. Làm sao? Nhìn hắn kia một mặt hùng dạng, lão nương liền cái gì đều hiểu, ngượng ngùng cười nói, bọn hắn không có bên trên làm. Thấy là nương lấy ra đồ vật, người ta được nhiều dài hai cái tâm nhãn, Ngô đạo đức chầm chậm nói, bọn hắn để cái hiểu công việc xem xét, nói là đồng, xoát tầng kim phấn. Một đám mắt mù, cái này rõ ràng là chân kim. Lão nương mặt không đỏ không hẹn, đem kia mạ vàng nhẫn mang trên ngón tay bên trên, không còn xách cái này gốc dạng, vậy ngươi thế nào bốc thuốc? Vượng Sơn thúc bồi tiếp ta lại đi một chuyến, Hà Viên ngoại mới ký sổ cho ta. Ngô đạo đức trung thực đáp, là chúng ta cái nhà này liên lụy ngươi Vượng Sơn thúc. Lão nương hít một tiếng, còn không có hỏi, thuốc này đến cùng bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc. Ngô đạo đức nhỏ giọng nói. Đắt như thế, mới 3 ngày thuốc liền 10 lượng bạc. Lão nương hít vào một ngụm lạnh khí, lau mồ hôi nói, cái này muốn ăn một tháng, đem lão nương bán đều không đủ, người Vượng Sơn thúc cách mấy ngày liền cho nhà đưa bạc, cái này đều không đủ hoa, cái nhà này thật sự là hang không đáy a. Lại nghĩ biện pháp đi. Ngô đạo đức thở dài nói, nương, ta đi xem một chút đệ đệ. Nói xong đi vào tây xương phòng ngồi một hồi, liền tâm sự nặng nề đi. Ăn cơm buổi trưa lúc, lão nương thấy dâu cả lại không có ra, biết nàng lại ngại không có linh cốc, cơm trưa chỉ có phổ thông gạo. Linh cốc cần chứa linh khí, sắt trạch kim hoàng, linh khí cũng dễ dàng bị hấp thu. Một hạt linh cốc cần chứa linh khí, có thể để người bình thường một ngày tinh lực sung túc. Tại Đại Thương Vương triều, chỉ cần điều kiện cho phép gia đình, đều sẽ ăn linh cốc. Linh cốc chẳng những có thể tư dưỡng linh cây, cũng có thể tẩm bổ người bình thường nhục thể. Người ăn ngũ cốc hoa màu dễ dàng như bệnh, thường xuyên ăn linh cốc liền sẽ kéo dài tuổi thọ. Nhưng linh cốc tại bình thường thổ địa bên trên bệnh mà không thể sinh trưởng, chỉ có tại linh điển bên trên mới có thể sinh trưởng. Một cân linh cốc giá trị 1-2 hoàng kim, linh cốc nhan sắc lại hiện lên kim hoàng, cho nên linh cốc lại gọi hoàng kim mễ. Mà phổ thông gạo, một lượng bạc có thể mua 100 cân. Cho nên nói, hoàng kim mễ, đồng dạng gia đình thật đúng là ăn không nổi, tu hành quá trình, nương theo lấy đại lượng tiền tài tiêu hao. Tại Đại Thương Vương triều tiền tệ hệ thống bên trong, ngàn viên tiền đồng 1-2 ngân, 10 lượng ngân 1-2 kim, 100 lượng hoàng kim có thể hối đoái một viên linh thạch, 100 khỏa linh thạch mới có thể mua một mẫu linh điền. Phổ thông thổ địa như nghĩ bồi dưỡng thành linh điền, đầu tiên phải cần dùng linh thạch đánh căn cơ, để thổ địa ẩn chứa đầy đủ kim một thủy hỏa thổ năm khí. Giống phổ thông thổ địa, thủy thổ nhị khí đều rất yếu, muốn lấy 100 khỏa thuộc tính khác nhau linh thạch làm căn cơ, mới có thể để cho phổ thông thổ địa trở thành linh điền, ngoài ra còn được có người tu hành thường xuyên quản lý. Cho nên, các tông môn, gia tộc đối linh điền đều phi thường trọng thị, quan phủ đối linh điền càng nó nặng xem, linh điền là quan giám khảo viên trọng yếu chỉ tiêu. Mỗi một khối linh điền đều có đối ứng đặc biệt khế ước, có được khế ước, linh điền mới thuộc về ngươi tài sản riêng, tông môn linh điền đều sẽ có tông môn ấn ký, quan có linh điền khế ước đều sẽ đóng dấu chồng quan ấn. Bá Thành một huyện 7 trấn, nam bắc dài 1.300 dặm, đồ vật dài 1.200 dặm. Bá Thành 7 cái trong trấn, mỗi cái trong trấn đều có một tòa không nhỏ đỉnh núi, nhưng đều là núi hoang, đừng nói linh điền, ngay cả thảo mộc đều rất thưa thớt. Cũng không biết nguyên nhân gì, Bá Thành linh điền diện tích rất ít, một huyện 7 trấn, quan phủ linh điền chỉ có 3.000 mẫu. May mắn lưng tựa Thiên Vân Sơn cùng Thiên Vân Sơn dọc theo Vân Lĩnh Sơn Mạch, nơi đó sản vật rất là phong phú. Bá Thành linh cốc đại bộ phận là từ cái khác phủ huyện mua, bởi vì liên tiếp Vân Lĩnh Sơn Mạch, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, Bá Thành huyện vẫn tương đối giàu có. Thiên Vân Sơn tên như ý nghĩa, núi ở trong mây, mây tại thiên thượng, núi cao không biết mấy phần, mây sâu không biết mấy tầng, hung cầm bánh thu xuyên qua ở giữa, bao trùm vương biên mấy vạn dặm. Hái thuốc khách cùng thợ săn căn bản không dám đến gần Thiên Vân Sơn, ngay cả Thiên Vân Sơn bên ngoài cũng không dám tới gần, thường xuyên có mệnh đan cảnh người tu hành tại Thiên Vân Sơn bên ngoài mất mạng. Tại Bá Thành trong quán trà, thế nhưng là thường xuyên nghe được một vị nào đó hái thuốc khách tại Thiên Vân Sơn bên ngoài đào được tiên thảo, một vị nào đó thợ săn bổ hoạch linh cầm, nhưng nghe nói nhiều nhất vẫn là một vị nào đó từ Thiên Vân Sơn không trở về. Thiên Vân Sơn là một khối cấm địa, Bá Thành hái thuốc khách cùng thợ săn thường đi địa phương là Vân Lĩnh Sơn Mạch. Vân Lĩnh Sơn Mạch là Thiên Vân Sơn kéo dài, kẹp ở Thông Thiên Hà cùng nhánh sông Cửu Hoa sông một tuyến, sản vật cũng rất phong phú, lại nguy hiểm ít. Đây mới là hái thuốc khách cùng thợ săn thường xuyên đi địa phương. Bá Thành lai lịch không theo có thể kiểm tra. Có nói Bá Thành nhất ban đầu bá hình thức ban đầu là hái thuốc khách cùng thợ săn đại lượng tụ tập, tự nhiên mà vậy hình thành. Muốn tiến vào Vân Lĩnh Sơn Mạch cùng Thiên Vân Sơn, tất nhiên phải có một trong đó chuyển địa điểm đặt chân. Bá Thành là một cái điểm dừng chân. Có nói Bá Thành tại trước đây thật lâu là một chỗ tiểu vương quốc. Còn có càng kỳ hoa truyền thuyết, nói cái này Bá Thành là từ thiên ngoại rơi xuống. Đủ loại thuyết pháp không theo có thể kiểm tra, nhưng phần lớn tán thành loại thứ nhất thuyết pháp. Đại Ân Vương triều ở vào Thông Thiên Hà khác một bên, một đầu Thông Thiên Hà đem Đại Thương Vương triều cùng Đại Ân Vương triều tách ra. Thiên Vân Sơn thần bí, không chỉ tại Đại Thương Vương triều lưu truyền, tại Đại Ân Vương triều cũng là như thế. Thấy lao đại nàng dâu không ra, không có người lo lắng sẽ bị đói nàng, bởi vì nàng luôn có thể thần không biết quỷ không hay ăn hơn mấy hạt hoàng kim mễ, thừa dịp người trong nhà ăn cơm, chính mình trốn ở trong phòng ăn một mình. Gặp nàng lúc này còn không ra ăn cơm, người một nhà liền biết lão đại nàng dâu lại ăn một mình. Nhưng người ta hoa là chính mình đồ cưới, lại không ăn tại trước mắt người, ai cũng không tốt nói thẳng nàng cái gì. Lão nương ăn trước xong, liền đem mấy ngày nay làm túi thơm, cầm đi tập bên trên bán. Đơn độc bán ra 6 năm phần bách lý hương, tại tiệm thuốc một gốc có thể bán 50 lượng bạc, lão nương hiện tại làm thành trang sức túi thơm, có thể thêm bán 10 lượng bạc, nhưng bảo chế linh thảo cần đại lượng linh lực, lão nương ngày bình thường còn được quản lý linh điền, mấy ngày mới làm mấy cái này túi thơm. Hôm nay đúng lúc là cái tập, lúc đầu nàng nên buổi sáng đi, nhưng để lão nhị sự tình làm chế lại. Chờ hai huynh muội cơm nước xong xuôi, tiểu muội Kim Hoa thu thập bát đũa, đại ca Ngô Đạo Đức thì một mặt tâm sự về Đông Sương phòng, muội muội gọi hắn đều không nghe thấy. Kim Hoa cũng không có để trong lòng bên trên, làm xong việc nhà liền bưng chén thuốc, đi đút Ngô Đạo Điền uống thuốc. Một chén lớn nước thuốc vừa ăn xong, Đông Sương phòng đột nhiên bộc phát ra lão đại nàng dâu tiếng quát mắng. Kim Hoa phiền muộn vỗ vỗ cái chán, nói lầm bầm, lại tới có bản lĩnh lao nương ở nhà thời điểm mắm nha. Mặc dù tức giận, có thể nàng tiểu hài tử ra ra cũng không có đi lẫn bảo, chỉ có thể tại kia nghe. Tốt, ngươi cái ổ vô dụng, không có tiền đồ nửa đời người. Hiện tại rốt cục học được bản sự. Thanh em đột nhiên rõ ràng rất nhiều, hiển nhiên hai người chiến trường từ trong nhà chuyển rời đến sân vườn, vậy mà học được trộm đồ. Ngươi nói ai trộm đồ? Nếu như là hời hợt mắng, Kim Hoa cũng liền chứa không nghe thấy, nhưng nghe tẩu tử mắng đại ca là tặc, nàng nhất thời nổi giận, cầm chén hướng bàn bên trên một đặt, vọt tới cổng, chất vấn lên đại tẩu tới. Ngươi tự mình hỏi hắn sao, trộm không có trộm. Lão đại nàng dâu cầm điều cây chổi u cục, chỉ vào Ngô Đạo Đức, trừng mắt dựng thẳng mắt nói, hắn thừa dịp ta đi ngủ, trộm ta chân vàng, bị ta bắt tại chỗ. Cặp vợ chồng ở giữa cái kia gọi trộm a. Thấy muội muội cũng ra, Nô Đạo Đức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nói, nương nói vợ chồng một thể, ngươi cũng là ta. Đánh rắm, kia là ta đồ cưới. Thấy Nô Đạo Đức giảo biện, lão đại nàng dâu phẫn nộ hướng hắn tiến lên, kia là ta đồ cưới, cùng nhà các ngươi không quan hệ. Cái này bà nương dáng dấp cao lớn hữu lực, linh căn cũng không tệ, là ngũ phẩm linh căn, lại thêm lên mỗi bữa chính mình cũng ăn bụng linh mẹ thoải mái, đã là ích trần trung cảnh đỉnh phong, nhanh đến ích trần hậu cảnh. Tuy nói Nô Đạo Đức đã là ích trần hậu cảnh, nhưng nếu để cho nàng đánh lên một chút, Nô Đạo Đức thật đúng là không chịu được nổi, bị đuổi cho đầy sân chạy. Hắn một bên chạy một bên xin tha nói, coi như ta mượn còn không được, quay đầu kiếm tiền, trả lại ngươi chính là. Ngươi trộm ta đồ trang sức làm gì, có phải là tại bên ngoài có nhân tình rồi? Mã thị phẫn nộ nói. Chương 6, phân ra bên trong người đăng, Sù Dạ No Mon đừng nói mò, ngay trước muội muội mặt, Nô Đại Lang rất cảm thấy xấu hổ, làm sao có thể chứ? Cái kia ngược lại là, chỉ bằng ngươi. Mã thị khinh miệt hừ một tiếng. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng lúc, mẹ hắn hai là lão nhị tiền thuốc phát sầu, lần này còn có cái gì không rõ. Nguyên lai lão đại trộm chính mình đồ cưới, là muốn đi cho lão nhị mua thuốc. Nô Đại Lang làm việc này có thể đụng phải nàng kiêng kỵ. nàng là Ngô gia năm đó quang cảnh thời điểm tốt gả tới, xem như trèo cao nhánh, nhà mẹ đẻ cho đồ cưới rất là phong phú, mỗi ngày một người trộm đạo ăn hoàng kim mễ, vậy mà cũng nhanh đến lịch trần hậu cảnh. Ngô lão cha xảy ra chuyện về sau, trong nhà rất nhanh liền suy sụp, nhưng còn có thể mỗi bữa đều có hoàng kim mễ ăn. Thằng đến nhà bên trong cái kia nhị thế tổ, đem trong nhà liên lụy rối tinh rối mù, có đôi khi, đặt bên trên vài ngày, trong nhà mới ăn một bữa hoàng kim mễ, cái này khiến Mã thị trong lòng một mực nén hỏa, chỉ là bày trước lợi hại bà một mực không phát tác được. Bà táng ra bại sản, cho lão nhị tụt bệnh lúc, Mã thị rốt cục bắt đầu giận rồi, nàng kiên quyết không đồng ý hướng người chết sống lại thân bên trên dùng tiền, thường meo tại miệng câu nói trước, chính là cứu sống cũng là tai họa. Dân ra, nô nhị lại thành nàng đối cái nhà này toán niệm tập hợp, nô đại lang chỉ cần nhấc lên liền nổi trận lôi đình, huống chi là trộm nàng tiền đi cho hắn mua thuốc. Mã thị lần này giận điên lên, dương nhanh múa vuốt nhào về phía lao đại nói, nô cầu hùng, ngươi biết lao nương hận nhất cái gì, ta không cùng ngươi qua ta. Lao đại tự giác đối lý, một bên hô hào không dám tiếp tục, một bên tại sân vườn viện tử trốn tránh. Mã thị tức giận khó chịu tâm hồn, ngươi truy ta đuổi đến một lúc lâu, không nghĩ tới trong nhà con chó vàng chạy tới, Mã thị bị con chó vàng đẩy ta một chút, lại hung hăng ngã tại trên mặt đất, đầu đập đến cái bàn bên trên, nhất thời máu chảy đầy mặt. Ai u, giết người rồi. Mã thị đau đến thất điên bắt đảo, lại sờ một cái trán, đầy tay là huyết, kêu to lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Cơm trưa trước, lão nương làm 5 cái túi thơm đều bán sạch, được hơn 60 lượng bạc, những cái kia không có kinh nghiệm tiểu thư phu nhân, để nàng lắc lư cam tâm tình nguyện từ trong ví móc bạc, nàng cho lão nhị lại bắt 3 ngày thuốc về nhà. Trong nội tâm nàng 10 phần đắc ý, bởi vì 10 lượng bạc dược liệu, quả thực là bị nàng chặt tới 9 lượng nữa bạc. Có thể từ đâu trưởng quỹ kia thiết công kê thân bên trên nổ lông người, cái này bá thành trong huyện sợ là một cái tay đều có thể đếm đi qua. Kia Hà trưởng quỹ nhìn xem kia đi ra tiệm thuốc nữ nhân, vô đầu hối hận lẩm bẩm, mỗi lần đều để nữ nhân này chiếm tiện nghi, nàng chỉ là đem thiếu 10 lượng bạc trả, liền ngạnh sinh sinh đem dược liệu trả xuống nửa lượng bạc. Lao nương tiến nhà cửa, liền nhìn thấy trên mặt đất vết máu, nhất thời giận dữ nói, lao nương một không ở nhà, ngươi liền lật trời. Lao đại nàng dâu, đi với ta nhà cửa nói rõ lý lẽ đi. Lấy nàng kinh nghiệm đến xem, tất nhiên là đại lang cái kia ngốc hàng bị Mã thị đánh ra máu. Nương, lời còn chưa dứt, nô đạo đức từ trong phòng bén rèm con ra, nhỏ giọng nói, không phải ta đả thương, là Hương Liên. A. Lao nương nhất thời thần sắc buông lòng nói, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, con ta vậy mà nam nhân một lần. Không phải. Nô đạo đức cái này mồ hôi à, chiếc ấy nói, là nàng truy ta thời điểm, dẫm lên đại hoàng, chính mình quẳng. Ta nói a. Lao nương thán khẩu khí, thất vọng nói, cậu không đổi được nước đức. Lao nương đem từ tiệm thuốc bên trong bút thuốc gắt lại, nàng đến Đông Sương trong phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mã thị đầu quấn lấy cùng cái chảy gỗ giống như, nằm tại giường bên trên thẳng hừ hừ. Tiên huyết chảy ra băng gạc, nhìn qua có chút dò người, nhưng nàng cái gì trận thế không có trải qua, vừa nhìn liền biết Mã thị tại khoa trường thành thế. Mã thị biết nàng tiến đến, lại ỷ vào bệnh không đứng dậy, nàng đã để người thông chi nhà mẹ đẻ, chuyện gì chờ người trong nhà tới lại nói, tránh khỏi khổ sở uổng phí lao già này mắng. Năm đó, nàng không biết tốt xấu, còn muốn cùng bà tách ra vào tay, bị bà trực tiếp mắng ngất đi, bây giờ nhớ tới còn run lập cập. Mã thị cái dạng này, lao nương cũng không cách nào nói cái gì, nàng mạnh mẽ về mạnh mẽ, trong lòng khôn khéo rất, biết loại sự tình này, mình không thể lẫn vào, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ Mã thị trong phòng ra, lao nương sinh hỏa nấu linh cốc. Từ phiên chợ lần trước thời điểm, nàng bỏ ra 30 lượng bạc mua 3 cân hoàng kim mễ, 1 cân hoàng kim mễ có 100 hạt, bớt lấy ăn chút gì, đủ một nhà 6 cả lăm bên trên một tháng. Hoàng kim mễ bộ dáng cùng gạo không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc hiện lên kim hoàng, cái đầu so phổ thông gạo phải lớn một lần, nhìn một cái, hoàng kim mễ bên trong mở mịn sinh sương mù. Nếu là bình thường, nhiều nhất mỗi người nấu bên trên 2 hạt hoàng kim mễ, ngấm lại một hồi còn được ứng đối người Mã gia, quyết tâm, lão nương cho mỗi người nấu 4 hạt hoàng kim mễ, cơm nước xong xuôi, thấy người Mã gia còn chưa tới, mang một tiếng, thật lề mề. Qua trưa, Mã thị ca ca cùng đệ đệ mới đến, hai anh em này là đều là hạ phẩm ngụy linh căn, hai người cưới trong nhà dùng để mạo xương tràng diện xuyên vân hạt, bay ở giữa không trung, vênh váo tự đắc, phía dưới đi theo hai cái thẩm nương cùng một đám người hầu, ngoênh ngoênh liệt liệt một đại ba người. Đối mặt Ngô gia dạng này lùi bại người ta, tự nhiên rất có tâm lý ưu thế. Bọn hắn Mã gia có linh điền 10 mẫu, Bá thành trong huyện có 2 nhà tiệm lương thực, còn có một cái thúc thúc tại trong huyện nha người hầu. Đối mặt một đại ba người, lao nương không hề sợ hãi, giống to một tiếng, dọa hai con xuyên vân hạc càng không dám rơi vào biệt tử, chỉ dám trong ngõ hẻm cây kia lão hoè thụ bên trên dừng lại. Hai người huynh đệ đành phải tại lao hoè thụ kia hạ xuyên vân hạc, đi đến tiểu biệt tới. Lao nương chỉ làm cho anh em nhà họ Mã cùng hai cái thẩm nương lưu tại trong viện, cái khác người hầu đều bị hoành đến bên ngoài viện trong ngõ nhỏ. Lại nói anh em nhà họ Mã, tiến cửa liền che mũi, phản phất đang cái này phá trong viện đứng một trạm, liền sẽ dơ bẩn chính mình quý khí giống như. Nhìn thấy muội muội nằm tại giường bên trên, muốn chết muốn sống bộ dáng, hai người nhất thời nổi trận lôi đình, giống vấn cháu trai giống như răn dạy Ngô đại lang, chỉ là bởi vì Ngô đại lang lão nương ở đây, không dám dùng chữ thô tục chào hỏi mà thôi. Cũng không phải bọn hắn tốt lão, mà là tên người, bóng cây, một khi gây hỏa cái này của cái, coi như không biết hai vấn người nào. Cái này bà nương, chẳng những có hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi, há miệng càng là mạnh mẽ, thật sự là đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, nếu như không phải là vì cho muội muội ra mặt, hai anh em cũng không dám đến nhà các nàng bên trong, cái này bà nương quá dọa người. Nhưng hôm nay lão nương giống chuyển tính giống như không rên một tiếng, mặc cho bọn hắn đem nhi tử giáo huấn đầu góc tròn váng, âm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Thằng đến giáo huấn miệng đắng lưỡi khô về sau, hai người dừng lại uống miếng nước, người ta là tự mang bình ngọc, bên trong nước đều ẩn chứa linh khí. Mới hỏi muội muội, nên nói đều nói, lượng hắn về sau cũng không dám, ngươi còn có cái gì muốn nói? Một chuyện, đáp ứng ta liền cùng hắn qua xuống dưới, không đáp ứng, liền giải thể. Mã thị tại bà bóng ma ép xuống lúc đấu. Nàng bình thường cũng không dám nhìn bà cặp kia lặng lẽ a. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Mã thị cảm giác tiếp tục như vậy, cả đời mình đều không có ra mặt này, lần này khó khăn tìm tới cái được đà lấn tới cơ hội, quyết tâm thừa cơ cải biến tình cảnh. Trước tiên nói một chút đi. Ca nàng gật đầu nói, ta muốn đi ra ngoài sống một mình. Mã thị không dám nhìn bà, cuối cùng đem trong lòng nhẫn nhịn 2 năm mà nói ra. Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, Mã thị hai cái thẩm nương cũng không dám lên tiếng nữa, lao nương bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại vẫn không có biểu thị. Ách, Mã thị ca nàng cảm thấy lời này quá thiếu sót, bật điệu bổ cứu nói, muội muội ý là, ở riêng không phân biệt. Dạng này cũng tốt, đã qua không đến cùng một chỗ, liền cắt qua cát, tất cả mọi người thanh tâm. Dừng một cái, chột dạ nhìn qua lão nương nói, đúng không, nô đại đường. Mã thị nói chuyện muốn phân ra, hắn ca khí diễm ngay lập tức yếu 3 phần, đọc qua mấy năm sách đều biết, đại thương luật là lấy tư tưởng nho ra làm cơ sở, đầu thứ nhất chính là phụ mẫu tại, không phân biệt, không phải con cái muốn phục lao dịch. Quan phủ thường xuyên sẽ tại công chúng trường hợp tuyên truyền giảng giải cái này, ngay cả tư thục tiên sinh cũng sẽ giảng cái này. Bất quá loại sự tình này đều là dân không cáo quan không truy xét, cha mẹ đồng ý là được, chỉ cần không thưa kiện, quan phủ là sẽ không quản, trừ phi có người muốn chỉnh ngươi. Mã thị muốn đạt được lại không lưu hậu hoạn, liền nhất định phải được bà đồng ý, mới dám phân ra mà ra. Tất cả mọi người nhìn về phía lao nương, chỉ gặp nàng bó lấy tóc trước trán, cũng không vội cũng không khô, bình tĩnh nhìn về phía lao đại. Nhìn một chút nhi tử, nàng lại nhìn phía người Mã gia nói, ta cũng sớm cùng cái này lại thèm lại làm biếng bà nương qua đủ tiếp lấy nàng thoại phong nhất chuyển nói, các ngươi không phải liền là muốn phân ra à? Chỉ cần đại lang đáp ứng, ta không có ý kiến. Người Mã gia nhất thời đại hỉ, chuyển hướng đại lang, cùng kêu lên thúc giục đến, thất thần làm gì, đáp ứng à? Lấy bọn hắn kinh nghiệm nhìn, nô đạo đức loại người này cũng sẽ giống như bọn họ tâm tư, lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng bọn hắn coi thường nô đại lang, chỉ nhìn đại lang danh tự, lấy đạo đức làm tên, làm sao lại làm ra bọn hắn suy nghĩ sự tình? Chương 7, người đăng, Suza Norman không cần người quan tâm. Lão nương cười lạnh nói, khó như vậy thời gian lão nương đều sống qua tới, không có vương đồ tệ, còn ăn không được mang mao chứ. Nương hơn 20 năm mẹ con, đại lang làm sao có thể nghe không ra lão nương đây là nói mát, càng thêm không dám nhả ra. Nương đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Mã thị cũng không nói hoài hóa trang chết, từ giường bên trên nhảy lên một cái nói, ngươi táng ra bại sản, cho tiểu nhị trị nửa năm, hiện tại hắn rốt cuộc tỉnh, ngươi cái này làm ca, đã đủ phân nhi. Láng giềng ai có thể nói ngươi cái gì? Nàng hiểu chi lấy tình sau lại động chi lấy lợi, tách ra qua đi, ta đổ cưới đều lấy ra, chúng ta mỗi ngày đều ăn hoàng kim mễ, ngươi linh căn so với ta tốt, không cần nhiều thời gian dài, ngươi nhất định có thể tấn thăng đến hóa khí cảnh, mấy năm này đều là cái nhà này liên lụy ngươi. Ừ, ở được địa phương ngươi cũng đừng lo lắng. Đại cứu tử làm sao có thể không biết muội muội tâm tư, liền theo nàng nói, trong nhà bộ kia 2 tiến tòa nhà trống không đâu, trong viện còn có 3 trượng linh điện, hôm nay các ngươi liền có thể rời đi qua. Bên trong còn có cái lao mụ tử, đến lúc đó ăn cơm mặc quần áo đều có người hầu hạ, so ngươi bây giờ mạnh gấp 1 vạn lần. Trong nhà lao gia tử thương ngươi nhất nàng dâu, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi qua, nhà ngươi thiếu nhà ta tiền, khẳng định liền xóa bỏ. Em vợ cũng nói. Nô đạo đức đang nghe hứa hẹn về sau, mặt bên trên hiện ra vẻ dãy rủa, cắn chặt môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nô đạo đức, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi cáo quan. Mã thị biết không sử dụng đòn sát thủ không được, liền hù dọa hắn nói, vừa rồi ta ca lời nói ngươi cũng nghe đến, ta có thể mang theo tổn thương, nếu là đi cáo quan mà nói, ngươi liền phải bị quan phủ bắt lại. Đại lang một chút như bị sét đánh, lão nương nhìn thấy nhi tử bộ dáng về sau, đột nhiên biến sắc, hoắc được đứng lên, chỉ vào Mã thị nói, tốt, lão nương phục hồi, đem ngươi mấy năm nay làm chuyện xấu, cho hết ngươi tiết lộ ra, nhìn xem nhà ai nặng dâu, một tháng có 20 ngày thân thể bên trên sự tình, để ngươi ngược tối 10 dặm. Bà một phát huy, Mã thị dọa đến thẳng rụt cổ, nhưng đã đến phần này bên trên, há có thể phí công nọc sức. Nàng quay đầu đi, không nhìn bà chỉ nhìn Ngô đạo đức, ta thực sẽ đi cáo quan, không tin ngươi thử một chút. Đại lang vẫn là cắn chặt môi, một mặt táo bón hình, vẫn là không nói một lời. Ngô đạo đức, đừng lề mề, tranh thủ thời gian trả lời. Anh em nhà họ Mã không kiên nhẫn thúc giục. Kim Hoa dù sao vẫn là nhỏ, bị dọa đến khẽ run rẩy. Em vợ quay đầu lại, vừa muốn lại vấn Ngô đạo đức vài câu, liền nghe một thanh âm vang lên qua hắn gấp 10 tiếng, giống, ngươi im ngay. Một tiếng này giống, vậy mà là cho tới bây giờ đều ăn nói khép nép Ngô đại lang trong miệng phát ra tới. Ngô đạo đức một tiếng này giống, đem tất cả mọi người chấn ngây người, dừng một chút. Một hồi lâu, anh em nhà họ Mã mới hồi phục tinh thần lại, em vợ cười khăn nói, ngươi có ý tứ gì? Không cho phép giống ta muội muội. Nô đạo đức hai mắt đỏ bừng đảo qua đại cứu tử, em vợ cùng hai cái thẩm đường, cuối cùng rơi vào Mã thị thân bên trên, lại dần dần không có khí diễm, nhỏ giọng nói, ta không phân biệt ngươi lặp lại lần nữa. Anh em nhà họ Mã có chút kinh trụ. Ta không phân biệt. Nô đại lang thanh âm càng nhỏ hơn, lại rất kiên định. Ngươi muốn đi liền đi đi thôi hảo. Mã thị vốn cho rằng chính mình ăn chết Ngô đại lang, ai nghĩ đến cái thằng này dám không theo. Nhất thời nổi giận đùng đùng thu thập ý phục, ngươi chờ quan phủ đến bắt ngươi đi. Ngô đạo đức, ngươi bây giờ đổi giọng còn kịp. Đại cứu tử thấy muốn băng, vội vàng bổ cứu nói, một khi muội tử ta bước ra cái này cửa, coi như không phải vợ ngươi. Còn có, nhà ngươi thiếu nhà ta nợ, có thể đã sớm đến kỳ. Trước kia bởi vì là thân thích, chúng ta không có ý tứ lấy. Bây giờ vì một cái phế vật đệ đệ, cũng đừng có nàng dâu, vậy chúng ta cũng không cần lưu tình. Đuổi minh một chương đơn kiện đến trong huyện, cáo ngươi thiếu nợ không trả, còn đả thương thế tử, ngươi đời này liền xong rồi, có biết không? Ta không phân biệt Ngô Đạo Đức quả nhiên bị dọa đến mặt trắng bệnh, lại vẫn cúi đầu, lặp đi lặp lại chỉ nói kia bốn chữ, hai cước đều nhanh đem gạch xoa đấu. Đại lang, ngươi có thể nghĩ tốt. Lao nương lại cũng quên đủ, hiện tại chính là Tây Mai quả phụ, đều muốn 50 lượng bạc lễ hỏi, nương hiện tại cũng không có bản sự cho người tài giá. Ta không phân biệt đại lang đã nghĩ rất rõ ràng, rốt cục ngẩng đầu nói. Hương Liên có nhà mẹ để chiếu cố, gặp qua rất tốt, ta yên tâm. Cái nhà này, ta lại không yên lòng. Phi. Mã thị một ngụm đàm suýt nữa nôn đến đại lang mặt bên trên, kéo lên bao phục, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, có người hối hận thanh ruột, tùy xuống đến cầu ta ngày đó. Đi đến trong sân vườn, nàng xấu hổ phẫn hận, lại đi đến tây xương phòng bên trong, liền thấy tiểu thúc bình tĩnh nhìn xem chính mình, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, sáng tỏ khiếp người, lại so bà ánh mắt còn đáng sợ hơn. Thầm mắng chính mình hôm nay đầu bị đụng hư, tên phế vật này có cái gì tốt sợ. Mã thị trừng lên mắt đến, chỉ vào hắn cái mũi mắng, phế vật, ngươi còn sống chính là tai họa cái nhà này. Ta liền nhìn xem ngươi đem cái nhà này, tai họa tốt phá người vong. Nô nhị lang bình tĩnh như nước, lại rốt cục mở miệng nói chuyện, đại tẩu, ngày xưa là ta không đúng, để ngươi tức điên lên, nếu là bởi vì ta, ngươi đều có thể chờ lại nói, không dùng đến mấy tháng, trong nhà liền sẽ có khởi sắc. Nếu không ta đi, sẽ không lại liên lụy các ngươi. Ha ha ha, Mã thị giống nghe được cái gì buồn cười mà nói, cười to nói, ngươi có thể đổi tính. Cậu không đổi được đức tức, chỉ cần có ngươi tại một ngày, cái nhà này liền vĩnh viễn không có khởi sắc. Ngươi có thể đợi thêm mấy tháng. Nô đạo điền than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dấu ở Ngô nhị trong thân thể thiên địa linh vật sinh căn thủy, từng bước xâm chiếm Ngô nhị ý thức về sau, lại dần dần chữa trị linh căn, đồng thời làm linh căn từ tam phẩm tăng lên tới nhị phẩm, cho nên mới có nửa năm hôn mê. Thiên địa linh vật hoàn toàn dung nhập vào thân thể này về sau, thân thể có một phen không tưởng được tạo hóa, cái này sinh căn thủy lại thần kỳ như thế. Hắn hai mắt bây giờ có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, đây là dung hợp thiên địa linh vật sau mang đến đại tạo hóa. Hắn hai mắt có được thiên nhãn thông có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, bản này xác nhận đạt tới lớn hoàng đỉnh cảnh về sau mới có thể thu được thần thông. Hắn bây giờ có thể thấy rõ nhân thể bên trong linh căn phân bố, linh căn phẩm cấp khác biệt, hiện ra trạng thái cũng không giống. Hắn nhìn thấy đại ca, tiểu muội thể nội, linh căn như một cái cây lớn rất nhiều cành cây, linh căn bên trên còn ẩn giấu đi một tia hắc tuyến, càng ngạc nhiên hơn là ra phó vượng tại linh căn như là cây già quận dễ, trải rộng thân thể tứ chi, thô như là dòng suối, mảnh như cùng sợi tóc, ẩn chứa sinh cơ rất là nồng đậm. Mà lại, vừa tài huyết mạch vậy mà cùng chính mình nhận ẩn tương liên, hẳn là Ngô gia huyết khế nguyên nhân. Hắn càng nhìn ra Mã thị thân thể linh căn của quái, Mã thị thể nội linh căn phân bố tương đối lớn, ca cùng tiểu muội thưa thớt một chút, nhưng linh căn vậy mà tại thể nội hình thành một cái đầu sói bộ dáng. "Tốt, ta chờ." Mã thị cười lớn nên ngang rời đi, chờ lấy nhìn ngươi làm sao tiếp tục thai họa cái nhà này. Chương 8, sinh căn thủy người đăng, Suza Normon đi ra Ngô gia biệt tử, Mã gia huynh đệ xuất ra lệnh bài triệu hoán xuyên vân hạ, thật lâu không gặp đáp lại. Mã gia huynh đệ bắt đầu chửi ầm lên, "Cái kia tặc, trời đánh, đem chúng ta xuyên vân hạ trộm đi, về nhà có thể bàn giao thế nào a?" Hai con xuyên vân hạ là Mã gia bỏ ra 200 lượng hoàng kim mua về mạo xương bên ngoài, cứ như vậy làm mất rồi. Mã gia huynh muội rất không cam lòng đi, tự nhiên còn mang theo Mã gia đồ cưới, đại lang cái này ngốc hàng, lại vẫn giúp bọn hắn gọi xe, chuyển cái dương, tốt một cái bận rộn. Cái này khiến láng giềng không nghĩ ra được, sớm nghe Ngô gia tranh cãi ngất trời, làm sao Ngô đại lang đảo mắt lại giúp đỡ Mã gia, rời lên đổ cưới cái dương. Không phải là muốn phân ra. Láng giềng bên trong người đều đến đây. Sát Bách Trương Tam Nương nhịn không được hỏi, đại lang, ngươi là muốn dọn ra ngoài qua a? Lúc này Ngô đạo đức lắc đầu, chán nản nói, Hương Liên muốn về nhà mẹ đẻ, ta còn để lại. Trương Tam Nương gật đầu nói, đây mới là nam nhân, ngươi nếu là đi, mẹ ngươi cần phải thương tâm chết rồi. Đám láng giềng rất là ngoài ý muốn, không khỏi hướng Ngô đại lang quăng tới lau mắt mà nhìn ánh mắt. Một cái láng giềng ngay sau đó là giáo huấn nhà mình nhi tử, nhìn thấy không? Trưởng thành về sau, muốn cùng Ngô đại lang học, không cần cưới nàng dâu quê nương. Lại nói cái này Trương Tam Nương, nàng cứu Ngô nhị cũng không phải trùng hợp, mấy năm này, cái này Trương Tam Nương một mực âm thầm nhìn chằm chằm Ngô nhị. Theo nàng bản ý, nàng đã sớm nghĩ trực tiếp đem Ngô nhị làm gần chết, còn tốt, Trương Tam Nương nhớ kỹ làm ban đầu sư phó nhắc nhở, không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Thành Hoàng Miếu văn võ phán quan cũng rất buồn bực, bọn hắn phái ngày đêm du lịch thần giám thị Trương Tam Nương, nhưng 3 năm này, Trương Tam Nương nhưng vẫn không có hành động gì, tựa như một cái bình thường trợ bữa phụ nhân đồng dạng qua 3 năm. Nhưng Trương Tam Nương cứu Ngô nhị, liền có chút ý tứ, cái này Ngô nhị bị đánh đều không sống nổi, nàng mới ra tay cứu giúp, cái này có cái gì mục sao? Nếu không phải tuổi thọ sắp tận, hắn cũng không muốn đi một bước này, hung hiểm trùng điệp không nói, bước sai một bước, liền bạn kiếp bất phục. Sinh căn thủy là địa giai linh vật, nhưng so sánh cái khác tiên địa linh vật, càng thưa thớt, cũng nhất không dễ kiếm, mà lại chỉ có một chỗ có thể tìm được cái này sinh căn thủy. Sinh căn tại thu hoạch được sinh căn thủy về sau, hắn rút ra tự thân một tia bản nguyên dung nhập, sau đó lấy thai tức kinh luyện hóa cái này sinh căn thủy. Nói lên cái này thai tức kinh, là rất ít gặp một loại bảng môn tiểu đạo công pháp, tại 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong, xem như rất thần bí một loại bí thuật, là hắn hướng ẩn cửa một vị hảo hữu cầu đến, cũng là hắn một đoạn đại nhân quả. 2 năm trước hắn xuất thủ che đậy Thành Hoàng Miếu chốc lát, đem sinh căn thủy độ nhập Ngô nhị thể nội, chính mình nhục thể tiêu tán về sau, sinh căn thủy bên trong kia một kia bản nguyên, dẫn dắt chính mình tam hồn thất phách dung nhập vào sinh căn thủy bên trong, cứ như vậy man thiên quá hải, tiềm phục tại Ngô nhị thân bên trên. Về sau sự tình, liền mấu chốt nhất, không thể để cho tự thân nhiễm quá nhiều nhân quả. Lấy thai tức kinh luyện hóa sinh căn thủy, có thể để cho tam hồn thất phách một lần nữa mọc rễ nảy mầm, bản này liền trái với thiên đạo pháp tắc, nếu như dính bên trên nhân quả quá nhiều, sẽ dính dấp đến các phương diện, kẻ nhẹ sẽ vận rủi không ngừng, kẻ nặng sẽ dẫn tới lôi kiếp. Cho nên hắn nhiều lần nhắc nhở Trương Tam Nương, đừng có dư thừa động tác, chỉ có thể chờ đợi Ngô Nhị tự mình tìm đường chết. Lựa chọn Ngô Nhị, trừ Ngô Nhị linh căn cũng không tệ lắm, một nguyên nhân khác chính là thông qua các phương diện hiểu rõ cái này Ngô Nhị tính cách sớm tối đều sẽ tìm đường chết. Ngô Nhị chết, không phải chính mình tạo thành, chính mình có thể ít rất lớn một bộ phận nhân quả. Bá Thành bên trong còn có mấy cái tam phẩm linh căn hài đồng, tuyển bên trên Ngô Nhị cũng là thông qua các phương diện hiểu rõ hắn tính cách. Hắn đang âm thầm quan sát Ngô Nhị thời gian rất lâu, 2 năm trước mới cuối cùng hạ quyết định. Quả nhiên, Trương Tam Nương đợi hơn 1 năm, cái này Ngô Nhị liền tìm đường chết. Trương Tam Nương ngược lại là nhớ kỹ hắn mà nói, không có dư thừa động tác, nhưng nhìn thấy Ngô Nhị bị đánh, Trương Tam Nương chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu giúp. Rốt cục đợi đến cái ngày này, nàng vui xuất ngoại nhìn còn đến không kịp, thẳng đến Ngô Nhị bị đánh chỉ còn một ngụm khí, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nàng mới ra tay cứu. Ngô Nhị về được đưa về nhà về sau, không có mấy ngày liền chết, cho nên Tả đại phu phán đoán không có sai. Ngô Nhị sau khi chết, sinh căn thủy lập tức phát huy tác dụng, tu hú chiếm tổ chim khách. Tiếng Ngô Nhị tam hồn thất phách còn không có từ nhục thể tràn ra, liền lập tức bị sinh căn thủy từng bước xâm chiếm, ngay cả thành hoàng miếu đều không thể phát giác. Cứ như vậy tu hú chiếm tổ chim khách, mới tam hồn thất phách tại kia Ngô Nhị trong thân thể, một lần nữa mọc rễ. Ngô Nhị tự mình tìm đường chết, cùng chính mình không có quan hệ, chính mình nhân quả liền sẽ ít rất nhiều. Nếu là hắn trực tiếp hoặc gián tiếp để Ngô Nhị ở vào hẳn phải chết chi địa, thiên đạo nhân quả cũng không phải đùa giỡn, tam hồn thất phách chiếm cứ Ngô Nhị thân thể về sau, khẳng định sẽ dẫn tới lôi kiếp, nhẹ nhất kết quả cũng là bị phương này thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, kia là ra cửa liền xui xẻo a, ngồi trong nhà tai họa cũng sẽ tìm thượng môn. Huệ thụ trong ngõ một chồng xem náo nhiệt hàng xóm lắng giềng, trong đó có 2 vị mặc rất là chói mắt, nhưng mọi người lại tựa như đối mặt không khí đồng dạng, làm như không thấy. Một vị người mặc đại hồng bào, một vị người mặc áo trắng, chính là kia thành hoàng miếu văn võ phán quan. Mấy năm này thành hoàng miếu một mực phái ngày đêm du lịch thần, giám thị Ngô gia sát vách Trương Tam Nương. 3 năm trước đây, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại Bá Thành, thành hoàng miếu cha không ra hắn theo hầu, cũng nhìn không thấu tu vi, thành hoàng thần thức đều không tiến vào được nàng tiểu viện. Nhật du thần hôm nay bẩm báo cái này ngoại thụ ngõ hẻm nháo kịch về sau, văn võ phán quan vậy mà đều chạy tới xem náo nhiệt. Xuyên đại hồng bảo võ phán quan cười ha hả nói, nhàn rỗi không chuyện gì, đánh cược một keo như thế nào, một viên tiền hương hỏa, ngươi nói cái này Ngô gia đàn bà đánh đá sẽ làm sao đối mã nhà. Mà bạch y văn phán quan lắc lắc đầu nói, nếu không ngươi đến đoán nàng sẽ làm sao đối phó mã gia, đoán chuẩn ta cho ngươi một viên tiền hương hỏa, đoán không cho phép ngươi cho ta một viên tiền hương hỏa. Võ phán quan nhíu mày nói, nhận biết mấy trăm năm sao, ngươi liền không thể để ta một lần. 2 viên tiền hương hỏa, ta cược cái này mã thị không ra 5 ngày, liền phải ngoan ngoan trở về. Một thanh âm truyền đến, lại là kia Trương Tam Nương từ Ngô gia viện tử đi ra, đi hướng 2 người. Văn phán quan vẻ mặt đau khổ đối võ phán quan nói, ngươi không phải đến xem náo nhiệt, xa xa dùng thần thức chú ý là được rồi, ngươi còn không phải lôi kéo ta chạy đến hoệ thụ ngõ hẻm xem náo nhiệt, đụng phải một cái không thể chơi vào, ngươi nói có đánh cược hay là không? Tại thành hoàng âm cảnh bên trong, ta nửa năm mới có thể ngưng tụ 1 viên tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa cùng loại đồng tiền, nhưng lại ẩn chứa thần tính, là âm thần hấp thu hương hỏa sau lấy thần lực luyện hóa mà thành. Tiền hương hỏa là âm thần thần đạo căn cơ, nhưng đối tu sĩ cũng có tác dụng lớn chỗ. Ở trong tối thành thị, 100 quả linh thạch mới có thể hối đoái 1 viên tiền hương hỏa. Một mẫu linh điền mới giá trị 100 quả linh thạch, có thể thấy được cái này tiền hương hỏa giá trị. Võ phán quan hung ác thầm nghĩ, cực, sau 5 ngày, ngươi thắng, đến thành hoàng miếu cầm tiền hương hỏa, chúng ta thắng liền đến hoệ thụ ngõ hẻm tìm ngươi. Nói xong, lôi kéo văn phán quan liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua biến mất văn võ phán quan, Trương Tam Nương bắt đầu vui vẻ. 2 viên tiền hương hỏa khẳng định tới tay, lấy nàng đối Ngô gia lão nương hiểu rõ, cái này mã gia khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngô gia trong viện, lão nương đứng tại trong sân vườn. Đại lang cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Nương đại lang, ngươi làm rất đúng." Lão nương lộ ra khen ngợi ánh mắt nói, "Đệ đệ ngươi mặc dù thật là cái phế vật, nhưng chung quy là đệ đệ ngươi." Đại lang bất an nói, "Hiện tại mã gia muốn cáo quan." "Cáo cái rắm." Lão nương xì một ngụm nói, "Ngươi cái này ngu xuẩn, bình thường không biết nhìn nhiều điểm sách, liền mỗi ngày buổi tiếp làm biếng nàng dâu, thua thiệt cha ngươi cùng ngươi vượng sơn thúc đều tại nhà." Ngay cả điểm ấy điều luật cũng đều không hiểu. Phu hầu vợ, không phải gây tổn thương chớ luận. Nàng bất quá phá chút ra, đánh cũng bạch đánh. Á đại lang rầu rĩ gật đầu, nhưng cũng yên tâm. Đi nghỉ đi đi. Cam đoan qua không được 3 ngày, vợ ngươi ngoan ngoãn trở về, xem ta như thế nào trị các nàng mã ra. Lao nương biết, nhi tử hiện tại khẳng định rất khó chịu, liền đuổi đại lang trở về phòng nghỉ ngơi. Thủy chẳng những có thể tăng lên linh căn phẩm cấp, còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Có người ở trong tối thành phố giải tin tức, nguyện ý cầm 1 viên địa giai linh vật cộng thêm 1 viên huyền giai linh vật, đổi lấy 1 giọt sinh căn thủy. Mấy năm trước, hắn tiến vào Thiên Vân Sơn, lấy hắn lúc ấy tu vi, vậy mà kém chút liền ra không được, cái này Thiên Vân Sơn so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ gấp 10. Hắn trải qua cựu tử nhất sinh, mới thu hoạch được 1 giọt sinh căn thủy. Chương 9, lão nương chuyển tới Tây Sương phòng cửa ra vào, nhìn xem tiểu nhi tử nói, người đăng, Sú Gia No Monta cũng là nói cho nương nghe. Nô đạo điền cùng lão nương đối mặt, 2 người con mắt đồng dạng ánh mắt sắc bén. Chỉ nói mà không làm có cái dám dùng. Lão nương lại khinh thường nói, làm ra cái bộ dáng đến lại nói khoác lác, không phải lão nương coi như người đánh dám. Nương ngươi nhìn xem liền tốt. Nô đạo điền biết rõ nàng là phép khách tướng, vẫn là lông mày nhíu lại, trầm giọng nói: Ta sẽ cải biến khí phách lời thề, đổi lấy 1 khối đen xì khăn lau, công bằng rơi vào hắn mặt bên trên. Danh con, lời đầu tiên mình có thể xoa mông lại nói. Lao nương vô vô tay, đi ra ngoài. Ngô nô, trước tiên đem khăn lau lấy ra, muốn nín chết Ngô Đạo Điển tay rất phí sức lo lắc, vẫn là tiểu bội Kim Hoa nhìn không được, đem khăn lau lấy ra. Cái này trái ngược chênh lệch, để vừa mới phát hạ hoành nguyện Ngô Nhị Lang liên tục cười khổ. Thân thể là hết thảy tiền vốn, hiện tại nói cái gì đều là lời nói suông, hiện tại thân thể ngay cả hoạt động đều khó khăn, chỉ có thể dựa vào chén thuốc đến khôi phục. Cái nhà này ngay cả ra dáng thuốc bổ đều không có, càng đừng đề cập đan dược loại hình. Ngẫm lại liền bi ai, trước kia chính mình là bực nào tồn tại, khiến các thế lực lớn nghe tin đã sợ mất mật đại đương gia, hiện tại hổ lạc đồng bằng, chỉ là ích trần cảnh, buồn cười chết. Nhưng cái nhà này ấm áp, để trong lòng của hắn có cố nhiệt lưu trào lên, mạnh mẽ lại có tình thương của mẹ lão nương, thật thà chất phát chấm dứt yêu đệ đệ đại ca, trung thành gia phó, nhu thuận lanh lợi tiểu muội, trừ kia Mã thị là một cái làm cho người ta phiền. Vừa tài mang theo Kim Hoa lúc này như tên chúng nói, đại hoàng đem Mã gia Xuyên Vân Hạc điêu trở về, cổ bên trên ngự thú vòng đều để đại hoàng cắn đứt, Xuyên Vân Hạc bây giờ liền đang phòng bếp. Lão nương kinh hãi, sau đó đại hỉ, nói ra, vẫn là đại hoàng lợi hại, ngự thú vòng đều có thể cắn đứt, so với các ngươi hai huynh đệ mạnh hơn nhiều. Vừa tài, có phải hay không là ngươi dùng hoàng kim mễ đem Xuyên Vân Hạc dẫn xuống tới? Kim Hoa ở một bên đắc ý nói, là ta cùng Vượng Tài ca cùng một chỗ đem Xuyên Vân Hạc dẫn xuống tới, cho bẹn lãng phí nửa cân hoàng kim mễ, mới khiến cho Xuyên Vân Hạc mắc câu. Lão nương ngươi không đau lòng kia nửa cân hoàng kim mễ đi. Một con Xuyên Vân Hạc thuộc về ta, là ta đồ cưới, một cái khác cho nhà phụ cấp đi. Lão nương tức không nhịn nổi, vặn lấy Kim Hoa lô thai nói, phản ngươi, tiểu nữ hài ra nhà, liền nghĩ tích lũy đồ cưới lấy chồng. Nương, đau. Đến nửa đêm, Trương Tam nương phất tay che đậy Ngô gia tiểu viện, bên ngoài thần thức không được đi vào, nàng lặng lẽ không âm thanh xuất hiện tại Ngô đạo điển trong phòng. Hóa khí cảnh hậu kỳ lão nương vậy mà không có một chút cảm giác, nàng phất phất tay, một hơi gió mát phật hướng vượng tài, vượng tài ngủ càng thơm ngọt. Sư phó, là ngươi sao? Nô đạo điền gật đầu một cái nói câu, tiểu ngư nhi, là ta, ngươi bây giờ tu vi đến cái kia nhất cảnh rồi. Sư phó, thật là ngươi. Chỉ nghe được câu này, Trương Tam Nương liền vui đến phát khóc, ta cũng chờ nhanh hai năm, nếu như không phải ngươi nhiều lần nhắc nhở, ta đã sớm đối Ngô Nhị hạ thủ, sư phó ngươi rốt cuộc tỉnh. Trương Tam Nương lòng tràn đầy vui vẻ, nào về phía giường bên trên Ngô đạo điền. Tiểu ngư nhi, ngươi cũng hơn 100 tuổi. Hai tử đều lớn như vậy, đừng có lại hướng sư phó đúng liệu, sát thủ đầu thứ 8 chuẩn tác, vĩnh viễn đừng để tâm tình mình có sóng lớn động, ngươi cũng quên đi. Nô đạo điền bất đắc dĩ đối Trương Tam Nương nói, lúc này hình tượng quả thật có chút quái dị, một người lớn tại hướng một cái nằm tại giường bên trên thiếu niên đúng liệu. Trương Tam Nương chẳng hề để ý nói, sư phó, ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là hải tử. Ở trước mặt người ngoài, tiểu ngư nhi sẽ không như vậy, bây giờ không phải là không có người ngoài sao. Sư phó, ngươi diện hóa mấy trăm năm tu gì giới, bị ta sau khi hấp thu, để ta đối thiên địa này bản nguyên có càng sâu lý giải. Ta diễn hóa tu di giới cũng đã nhận được rất lớn hoàn thiện. Ta hiện tại tu vi đã từ nguyên lai hoàng đỉnh tam cảnh đến hoàng đỉnh tứ cảnh. Ta diễn hóa tu di giới rất không hoàn thiện, căn bản không thể tấn thăng nữa, bằng không thì cũng không đến mức đi hôm nay một bước này. Ngươi muốn coi đây là dám, không cần thiết đi ta đường xưa. Nô đạo điền bình tĩnh nói, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, nói câu, ngươi đem hai năm này phát sinh sự tình, cho ta đại thể nói một chút đi. Sư phó, từ khi ta đến Ba Thành, thành hoàng miếu văn võ phán quan cha không được ta theo hầu, vì đề phòng ta, liền mệnh ngày đêm du lịch thần thời khắc giám thị ta. Sư phó ngươi bình thường lưu ý một chút. Sư phó, mấy năm này ta cùng lâu bên trong chặt đứt hết thể liên hệ, không ai biết ta ẩn thân ở đây. Đại sư Minh cùng tiểu sư đệ cũng không biết ta tại Bá Thành, ngay cả ngươi đổ tôn Phan An cũng không biết mẹ của hắn người ở chỗ nào. May mắn sư phó ngươi đã sớm chuẩn bị, ngươi từ Thiên Vân Sơn sau khi trở về, quả nhiên có người chuyển ra ngươi thụ thương bế quan. Kia Lan Lăng Vương mang theo hai vị thái bảo đột nhiên nổi lên, phát hiện bế quan địa phương không có một ai, mới biết được bên trên làm. Hai năm này, kia Lan Lăng Vương một mực chèn ép chúng ta lầu cao. Năm trước, tiểu sư đệ ám sát Lan Lăng Vương bên người Trần Thái Bảo. Kia Lan Lăng Vương khí nổi trận lôi đình, thể muốn đem lầu cao diệt trừ, nhưng lại tìm không thấy chúng ta bóng dáng. Nô đạo điền một mực yên tĩnh nghe hai năm này phát sinh sự tình, cuối cùng nói ra, qua một đoạn thời gian, ngươi đem Phan An cứ gọi vào bên cạnh ngươi đi, ngươi về sau hành động cũng không tiện. Sư phó, đây là ngươi làm ban đầu lưu lại ba hạt hoàng nha đan, ta cái này có bình nguyên khí đan, cái này nô nhị nằm nửa năm, thân thể nội tình quá kém, sư phó trước dùng nguyên khí đan trước bù một hạ thân thể nguyên khí đi. Sư phó, ly ảnh gia hỏa này một mực tại ta tu di giới bên trong làm ầm ĩ không ngớt, hôm nay ngươi liền thu hồi đi thôi. Nói xong, Trương Tam Nương xuất ra người đứng đầu chỉ lớn nhỏ phi kiếm. Phi kiếm giống như cảm nhận được cái gì, tại Trương Tam Nương trong tay nóng lòng muốn động, Nô đạo điền đưa tay vớt về, tiểu kiếm lập tức an tĩnh, như cái hải tử giống như. Kiếm tên Ly Ảnh đi theo hắn mây trăm năm, hiện tại lại trở lại bên cạnh hắn. Phi kiếm Ly Ảnh thân mật nghĩ chui vào Nô đạo điền thể nội, Nô đạo điền cười khổ một tiếng, hắn hiện tại chỉ là hóa khí cảnh, còn không thể đem Ly Ảnh thu nhập thể nội, đành phải thanh tiểu kiếm cắm đến đuôi tóc bên trong, trước tiên làm châm gài tóc dùng đi. Trương Tam Nương là chính mình sư minh lưu lại cô nhi, chính mình một mực làm nữ nhi đối đãi. Cho nên đem phía sau mình sự tình đều giao phó cho nàng. Tiểu Ngư Nhi, có một chút ngươi nhớ lấy, ta sau này sẽ là Ngô Nhị, cái nhà này bên trong cũng chỉ có Ngô Nhị, không có sư phó. Đã mượn thân thể của hắn, ta sau này sẽ là Ngô Nhị, ta không hy vọng người trong nhà biết chân tướng. Nô đạo điền chậm rãi nói, một lát sau, lại nói, xem ra ta được tại Bá Thành ở lại một thời gian. Trương Tam Nương sau khi đi, nô đạo điền ăn vào một hạt nguyên khí đan đi ngủ. Thân thể này nằm nửa năm, nguyên khí thâm hụt quá lợi hại, nguyên khí đan là thích hợp nhất trước mắt thân thể này cần. Ngày thứ hai sớm thần, vừa tài tỉnh lại đã nghe đến trong phòng có cỗ mùi thối, nhìn thấy thiếu gia thân thể bên ngoài một tấm dơ bẩn, hắn vội vàng đi phòng bếp đốt chút nước nóng. Lão nương biết sau có điểm kinh hỉ, sang xem nhìn nói, Tả đại phu kia 10 lượng bạc 3 ngày thuốc, mặc dù giá tiền hố người, hiệu quả thật không hố người, chẳng những thân thể tốt, lại còn có thể để ngươi từ ích trần hậu cảnh tiến vào vô cấu thể. Vừa ai biết thiếu gia tiến vào vô cấu thể về sau, cũng đại hỉ, nhanh đưa cái này tin tức tốt nói cho những người khác. Nô đạo điền nhìn làm ban đầu Tả đại phu lưu lại phương thuốc, cảm giác Tả đại phu y thuật rất là cao minh, chỉ là dùng đơn giản một chút dược vật, nhưng đều là thân thể này nhu cầu cấp bách để bù. Nhưng tiến vào vô cấu thể, là tối hôm qua bên trên phục dụng nguyên khí đan công lao, có biết kia một hạt nguyên khí đan giá trị bách kim a. Hắn mặc dù muốn cho lão nương một chút đan dược, nhưng không có quá cái cớ thật hay, đành phải tạm thời coi như thôi. Làm vượng tài đem cái tin tức tốt này nói cho đại ca cùng Kim Hoa về sau, hai người liền chạy tới Tây Sư phòng. Kim Hoa giống nhìn hầu tử giống như dạo qua một vòng, nói: "Nhị ca, ngươi nằm nửa năm cũng có thể hình thành vô cấu thể, lợi hại, ta ca." Nô đạo điền trong lòng tự nhủ, vẫn là thân thể này quá hư nhược, lãng phí một hạt nguyên khí đan mới đem thâm hụt nguyên khí bù lại một chút. Chương 10, tiền hương hỏa người đăng, Su Dạ No Mon ngày thứ 2 chiều mượn bên trên, Mã Hương Liên ngoan ngoan trở về, đem lôi đi đổ cưới lại kéo lại, đổ cưới còn nhiều thêm một xe, thẹ lông mày đạp mắt hướng lao nương thỉnh an, đại lang sùng bái nhìn xem lão nương. Mã Hương Liên thấy được trong viện hai con xuyên vân hạt, cũng không dám nói thêm cái gì. Kim Hoa đuổi theo hỏi lão nương chuyện gì xảy ra, lão nương nói: "Hôm qua để ngươi vượng sơn thúc cho Mã gia mang hộ một phong đơn kiện, nô gia nàng dâu cũng không phải tốt như vậy đi. Đại thương luật quy định, xuất giá nữ nhi có thể cùng cách, nhưng muốn trả lại làm ban đầu lễ hỏi, làm ban đầu nô gia thế nhưng là rất giàu có, hào quang lễ liền đạt bách kim, những này lễ hỏi đều có thể không đáng kể. Chủ yếu nhất là, Mã Hương Liên học Ngô phủ thảo một quyết, Vân Vũ quyết. Không nói trước tổ truyền thảo một quyết, liền nói Vân Vũ quyết, đây chính là lão cha tại quan phủ ngây người 10 năm, mới thu hoạch bảng môn tiểu đạo pháp quyết. Mỗi một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết đều là từ 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra. Tu luyện tới đại thành, liền có thể hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, vẽ bùa luyện chú, cũng là như là thần tiên nhân vật. Ở trong tối thành phố bên trong, một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết cũng phải giá trị mấy ngàn khỏa linh thạch. Những này, nô phủ nhưng là muốn thu hồi trở về, tương đương thành tiền tài, đem bọn hắn Mã gia bán mới có thể kiếm ra, nhìn xem kia thêm ra đến một xe đồ cưới, chính là Mã gia nhận lỗi à, không phải, lão nương có thể để cho bọn hắn Mã gia trong sân giày vò. Tại lão nương trước mặt giày vò, không trả giá đắt mới là lạ. Mã Hương Liên ngoan ngoãn trở về, Mã Lao Cha khóc cầu nữ nhi trở về, còn nhiều cho nàng một xe đồ cưới. Mã gia sợ hãi, sợ Mã Hương Liên không quay lại đi, ngày mai cái này ác độc bà sẽ đem Mã gia bẩm báo con nhà. Bọn hắn Mã gia cũng không phải đại gia tộc nào, không có cái gì chỗ dựa, được thành thành thật thật tuân thủ đại thương vương triều luật pháp. Đêm hôm ấy, Trương Tam Nương đi vào thành hoàng miếu, tay nàng chỉ gảy nhẹ mấy lần, tại thành hoàng miếu trên không, vậy mà xuất hiện một tòa phủ đệ, khí tượng xâm nghiêm bên trong lại lộ ra một tia âm trầm bất bị, lại là kia thành hoàng âm đệ. Trương Tam Nương bay tới thành hoàng miếu trên không, phủ đệ kia bên trong cửa mở rộng. Từ đó đi ra một người, cùng thành hoàng miếu bên trong tượng nặng đồng dạng cách tán mặc, hắn thở dài nói, đòi nợ tới cửa, hai người đừng lần chỗ nữa, tránh thoát lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Sau lưng bay ra hai thân ảnh, một bạch đi một hồng y y, hai người sầu mi khổ kiểm, 10 phần không bỏ, một người móc ra một viên tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa bộ dáng cùng loại đồng tiền, nhưng mỗi một mai tiền hương hỏa đều là trăm vạn trong lòng người thành kính cầu nguyện. Tại thành hoàng miếu bên trong, hương hỏa đồng tử trước tiên đem dân chúng hương hỏa hấp thu tại thể nội, trải qua thành hoàng và văn võ phán quan luyện hóa về sau, mới có thể ngưng tụ thành tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa ẩn chứa thần lực, là âm thần đạo cơ căn bản, mà lại cái này tiền hương hỏa đối tu sĩ cũng có tác dụng lớn. Một viên tiền hương hỏa có thể hối đoái 100 khỏa linh thạch, một mẫu linh điển mới giá trị 100 khỏa linh thạch. Đây là giám thị ta thu lợi tức. Trương Tam Nương cười khanh khách đi ra thành hoàng miếu. Cái này Trương Tam Nương tu vi hẳn là đến hoàng đỉnh tứ cảnh, không phải sẽ không dễ dàng như thế tiến vào chúng ta thành hoàng âm cảnh, về sau vẫn là bất trêu chọc, chúng ta không thể trêu vào. Thành hoàng đối văn võ phán quan nói. Phía bên phải võ phán quan đú và nói, chúng ta thành hoàng miếu tại cái này bá thành quá hoan uổng. Cái này bá thành bên trong lớn nhỏ gia tộc, liền không có một cái đèn cạn dầu, căn bản không đem chúng ta thành hoàng miếu coi ra gì. Hiện tại ngay cả một cái ngoại lai hộ, chúng ta đều không thể chơi vào. Đáng hận hơn là, ngay cả kia trong khu dân nghèo, có mấy hộ lụi bại người ta thần thức còn không thể nào vào được. Ta thành âm thần đã 500 năm, đối cái này bá thành đều tính không bên trên hiểu rõ, rất nhiều bí ẩn sự tình đều rất mơ hồ. Các ngươi thành âm thần mới 300 năm, ánh mắt càng cạn. Theo ta được biết, cái này bá thành khu dân nghèo có thể khinh thường không được, đi tới không ít đại nhân vật. Hơn 400 năm trước, ta khi đó vừa thành âm thần, tận mắt thấy khu dân nghèo ra mấy vị không được người vật. Các ngươi khả năng còn không có chú ý tới, chúng ta thần thức vào không được sân nhỏ, phần lớn đều là rất sớm đã tồn tại tổ trạch. Kia tượng thần để lộ một chút bí ẩn cho văn võ phán quan. Văn phán quan suy tư một chút, hỏi, đồng dạng là tổ trạch, chúng ta thần thức có thể đi vào, có không thể tiến, là tổ trạch vấn đề, vẫn là ở bên trong người vấn đề. Có là tổ trạch không muốn để cho tiến, có là người không muốn để cho tiến. Liên nói kia mẹ thụ ngõ hẻm Ngô gia tổ trạch, càng là biến đổi thất thường, có đôi khi cho phép chúng ta tiến, có đôi khi chúng ta thần thức ngay cả tường viện đều không thể chạm vào. Không cần phải nói, chúng ta thần thức vào không được thời điểm, chính là phát sinh bí ẩn sự tình thời điểm, không muốn để cho chúng ta biết. Tượng thần hồi đáp. Ba vị âm thần tương đối không nói gì, cái này bá thành nước thực sự là quá sâu. Vẹn vẹn hai ngày, Nô đạo điền liền thích ứng thân phận bây giờ. Viện tử mặc dù chỉ có tiểu tiểu một phương, nhưng Nô đạo điền cảm thấy nhà ấm áp, đây là trước kia chưa bao giờ qua cảm giác. Ngẫm lại trong hai năm qua trói buộc giam cầm, hắn tham lam hít sâu khẩu khí. Dài đến hai năm hắc ám vô ý thức, mỗi ngày đều cảm thụ được hư vô không cảnh, tâm trí không kiên người, còn nói gì đoạt xá, đã sớm đồng hóa tại hư vô không cảnh bên trong. Hiện tại rốt cục cảm nhận được đã lâu tự tại hắn hữu ý vô ý nhìn lướt qua ngoài viện, thiên nhãn thông phía dưới, hết thảy không ẩn trốn. Quả nhiên, ngoài viện ngoại thụ bên trên, có Nhật Du thần nằm ở thân cây bên trên. Trong viện, lão nương đang chuẩn bị lấy đem còn lại 3 cây linh thảo thu hoạch, toàn bộ làm thành túi thơm, nô đạo điền đối lão nương nói ra, "Nương, ta nhớ được Ngô phủ linh thảo bản trải qua bên trong ký tái, Bách Lý Hương sinh trưởng năm đủ 6 năm sau, có thể thông qua gia tộc bí pháp, thúc đẩy linh thảo dung hợp lẫn nhau thôn phệ, Bách Lý Hương sẽ tiến hóa thành hai sinh thảo. Bách Lý Hương là một loại phổ thông linh thảo, có thể an thần tỉnh mắt, xúc tiến giấc ngủ, vẫn là thượng giai hương liệu, thâm thụ phu nhân tiểu thư thích. Trong gia tộc ký tái hai sinh thảo, hương khí nội liễm, lại là không cách nào làm hương liệu, nhưng khi có âm thần tiếp cận, hai sinh thảo lại phát ra nhàn nhạt hương khí. Đại Thương quốc cũng không phải mặt ngoài bên trên bình tĩnh như vậy, các loại âm vật tinh quái thêm rất, có đôi khi liên thành hoàng gia đều thúc thủ vô sách." Lão nương ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút nói, "Nô phủ có nhiều thứ không truyền thụ phụ nhân, ta không rõ ràng, ngươi xác định có thể làm được?" Nô đạo điền cười cười nói, "Nương, bởi vì ta là tam phẩm linh căn, từ 5 tuổi bắt đầu, tổ phụ liền để ta lưng trong nhà vài cuốn sách, tổ phụ ngay cả đại ca đều không truyền thụ linh thảo bản trải qua ta đều có thể đọc được. Nương ngươi mấy ngày nay ăn nhiều một chút hoàng kim mễ, bổ sung một chút linh khí, lại tìm Trương Tam nương đến giúp đỡ, hiện tại có linh cầm xuyên vân hạt, vừa vận dụng đến bên trên. Căn cứ gia tộc bí pháp, Bách Lý Hương muốn tiến hóa đến hai sinh thảo, điều kiện rất hà khắc, cần phải có hoàng đỉnh chân nhân chủ trì mới có thể hoàn thành tiến hóa. Tại buổi trưa dương khí nặng nhất thời điểm, còn cần bày ra phệ linh trận. Lớn một chút phệ linh trận, trận cơ đều cần 100 khỏa linh thạch. May mắn chỉ cần một cái rất nhỏ phệ linh trận, 5 khỏa linh thạch như vậy đủ rồi." Nhìn thấy Trương Tam nương xuất ra 5 khỏa linh thạch, 3 viên một thuộc tính, 2 viên kim thuộc tính, lão nương cảm giác có chút ngượng ngùng, một viên linh thạch giá trị bạch kim. Trương Tam nương mắt cũng không nháy liền đưa tới 5 khỏa. Linh thạch phân 5 loại thuộc tính, theo thứ tự là kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính. Khác biệt trận pháp, muốn dùng thuộc tính khác nhau linh thạch. Giống phệ linh trận, liền cần dùng đến mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính linh thạch. Sở dĩ nói là gia tộc bí pháp, nhất định phải dùng Ngô gia nam tử tinh huyết để hoàn thành một bước cuối cùng, mà lại nhất định phải là tam phẩm linh căn chi thượng nam tử tinh huyết, cả đời cũng chỉ có thể dùng một lần. Nghĩ tới đây, Ngô đạo điền sửng sốt một hồi, vẫn có chút dưới đèn tối. Lấy huyết mạch tinh huyết làm dẫn con, mới có thể hoàn thành bí pháp, lại cả đời chỉ có thể dùng một lần, cái này giống như huyết mạch truyền thừa, cái này Ngô gia lão tổ tông tuyệt đối không đơn giản. Đại ca cùng vượng tài đều cầm lấy một con xuyên vân hạc, đại ca cây ngân châm đâm vào xuyên vân hạc cổ bên trên, linh cầm tinh huyết nhỏ tại linh thạch bên trên. Vượng tài đem một cái khác xuyên vân hạc tinh huyết nhỏ vào 3 cây linh thảo bên trên. Nhìn xem xuyên vân hạc bị thả tinh huyết, đem tiểu muội Kim Hoa đau lòng ngửa ra nước mắt, giọt xong tinh huyết xuyên vân hạc quệ bại suy sụp, cần trăm ngày tĩnh dưỡng. Lao nương hai tay bấm niệm pháp quyết, điều động toàn thân nguyên khí, một cơn gió mát thổi hướng trận cơ, nhưng linh thạch nhưng không có biến hóa gì. Nô đạo điền âm thầm đối Trương Tam nương gật gật đầu, Trương Tam nương hai tay kết thành liên hoa hình, bốn phía thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, hỗn hợp linh cầm tinh huyết linh thạch tản mát ra một trận huyết sắc mê vụ. Qua một khắc đồng hồ, 3 cây bạch lý hương tại huyết sắc mê vụ tác dụng dưới, đều biến thành hư ảnh. Hư ảnh hội tụ vào một chỗ, vậy mà bộ dáng đại biến thành một gốc mới linh thảo, chỉ có 2 mảnh xanh tươi lá non, hương khí rất nồng nặc, 2 mảnh xanh tươi lá cây bên trên đều có một đạo hồng sắc tơ máu. Nô đạo điền cắn nát ngón tay, tinh huyết nhỏ xuống, nhìn thấy chính mình tinh huyết bên trong có một tia tối khí dung nhập vào linh thảo. Mà lại cái này gốc tân sinh linh thảo, cùng chính mình có chút huyết mạch tương liên cảm giác, liền như là lá thân thể của mình ở bên ngoài dọc theo một bộ phận. Chương 11, truyền thừa huyết khí người đăng, Sù Dạ No Mon nhìn xem tân sinh lượng sinh thảo, nô đạo điền cảm thấy cái này Ngô phủ không phải mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Như hắn không có đoán sai mà nói, kia tối khí hẳn là truyền thừa huyết khí, có được truyền thừa huyết khí gia tộc, đó cũng đều là có lớn địa vị, chẳng lẽ là làm ban đầu âm thầm điều tra không thâm nhập. Nguyên bản hương khí nồng đậm linh thảo đột nhiên không có hương khí, nô đạo điền biết, lưỡng sinh thảo bồi dưỡng thành công. Nên có yêu vật, âm thần tiếp cận, lưỡng sinh thảo có thể giữ cảnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài tác dụng. Tổ phụ lúc ấy nói qua, nếu là dùng đại lượng tài nguyên thúc đẩy sinh trưởng, cái này lưỡng sinh thảo còn có thể lại dài ra một chiếc lá, liền biến thành tam sinh thảo còn có cái tên gọi thế thân thảo. Nô đạo điền sau khi tỉnh lại liền biết, hắn nhất định phải kinh lịch một lần sinh tử kiếp. Hương khí đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đối cái này gốc mới linh thảo rất là hiếu kỳ, đều nhao nhao quan sát. Đã hao hết lực khí, cuối cùng không có thất bại, lão nương mặt bên trên cũng hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng một lát sau, lão nương cúi đầu xuống tính kế đường này, đột nhiên rất là buồn bực hỏa. 3 cây bách lý hương, nếu như ta làm thành túi thơm, không sai biệt lắm có thể bán 200 lượng bạc, 2 con xuyên vân hạt được tĩnh dưỡng trong ngày, còn có cái này một khối nhỏ linh điền, về sau cũng đừng nghĩ lại trồng linh gốc. Sau đó lão nương liền hầm hừ cho nhi tử một bàn tay, miệng bên trong lẩm bẩm, ngươi cái bại gia tử, lão nương tính thế nào mà tính đi, cảm giác ăn rất thiệt lớn, cái này cũng chưa tính ngươi Trương Thẩm xuất ra 5 khỏa linh thạch, ngươi là ta sinh nhi tử sao? Xuân cung đại ca ngươi có liều mạng. Nô đạo điền rất xấu hổ, hắn mắt không phải là vì bán lấy tiền, nhưng dựa theo lão nương phép tính, đúng là bồi thường đại lượng tiền. Nương a, sao có thể tính như vậy kia, cái này gốc lưỡng sinh thảo, có thể cho người nhà thêm một phần bình ăn a. Trương Tam nương cũng nói ra, tỷ tỷ, nhị thiếu gia nói không sai, hiện tại trong thành cũng không quá bình. Nghe nói phía dưới thành trấn càng không an ổn. Cái này lưỡng sinh thảo nếu thật có thể dự cảnh tà vận xuất hiện, trong nhà có thể thêm một phần an toàn. Lão nương nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, sau đó nói, chỉ là để ngươi dựng lên 5 khỏa linh thạch, trong lòng ta bất an. Ngươi đừng hô nhị thiếu gia, nghe khó chịu chết rồi, hô nhị điệt còn là được. Trương Tam Nương mỉm cười không nói. Lao Nương nói tiếp, muội muội ngươi dứt khoát đem tường vây phá hủy, tu một cái cửa đi, về sau có việc tốt chiếu ứng. Lao Nương vừa nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng, tường vây bên trên xuất hiện một cái hình tròn lỗ lớn. Trương Tam Nương cười nói, liền đợi đến tỷ tỷ câu nói này kia. Lao Nương nhìn xem tường bên trên lỗ lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay hôm đó, Lao Nương cùng Trương Tam Nương kết bạn đi chợ. Đại Tẩu nằm tại Đông Sương phòng gặm hạt dưa, tiểu muội ngồi tại phòng chính mà người. Tại Tây Sương phòng bên trong, Vượng Tài khẩn trương nhìn qua thiếu gia. Lô Đạo Điền mặt như chỉ thủy, trong phòng thổi lên một trận gió nhẹ, giữa thiên địa linh khí quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Thể nội một cỗ trọc khí từ đủ khiếu âm sinh ra, bắt đầu một chút xíu bên trên rời, giống như thủy triều, đi tới bên trong kinh, kinh cửa, nhật nguyệt, trọng lâu, cầu ấu thước, xuyên qua cầu ấu thước, cỗ này trọc khí một đường không trở ngại, cho đến chỗ mi tâm tụ tập. Tại chỗ mi tâm, trọc khí không ngừng bốc lên, một cái hạt gạo lớn nhỏ điểm sáng màu vàng hình thành, sau đó diễn hóa thành một sợi thanh khí, tại mi tâm quấy động, sau đó cái này sợi thanh khí lại hướng chạy toàn thân các nơi, thể nội trọc khí một chút xíu bị cái này sợi thanh khí thôn phệ. Ích Trần Cảnh có thể hấp thu giữa thiên địa linh khí rất ít, Ích Trần Cảnh thân thể liền giống với là một cái thùng nước, nhiều nhất có thể thịnh một thùng nước, về sau liền rốt cuộc tịnh không nổi nữa, mà đạt tới hóa khí cảnh, thân thể liền trở thành có thể lưu động suối nước, thiên địa linh khí có thể trong thân thể lưu động, chảy đến chảy ra, tuần hoàn không ngừng. Ích Trần Cảnh thể nội lưu chuyển vẫn là một cỗ trọc khí, muốn đột phá đến hóa khí cảnh, liền nhất định phải tại thể nội tự hành diễn hóa xuất một sợi thanh khí mới được. Tu hành vốn là hành vi người tiên, bên trên thì trời, dưới thì địa, mỗi cái cảnh giới đều là một đạo hồng câu, đều là đối thân thể to lớn cải biến, khác biệt cảnh giới có thể nói khác nhau một trời một vực. Hóa khí cảnh tiện tay một kích, đã ẩn chứa linh khí vận chuyển, căn bản không phải phàm nhân vũ phu có thể ngăn cản, hóa khí cảnh đã có thể vận dụng trong thiên địa này linh khí. Ích Trần Cảnh cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều, thẳng đến vô cấu thể mới tính bắt đầu thoát ly phàm nhân. Hóa khí cảnh, nói đơn giản chính là thể nội chi khí từ trọc biến thành. Tại con đường tu hành bên trên, Lô Đạo Điền không thể nghi ngờ là xe nhẹ đường quen. Hắn tự cho mình bên trong thân, chỉ thấy kinh mạch thông suốt, kinh mạch toàn thân quán thông, đỉnh đầu huyệt bách hội mở ra, như ánh nắng bắn ra, đống nhiên sáng sủa mà hiện ra vô cùng thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác, một cỗ thanh hư chi khí hạ xuống mà lượn vẩy toàn thân, giống như thể hồ quán đỉnh. Cứ như vậy một chén trà công phu, lặng lẽ không âm thanh, Lô Đạo Điền thoát ly Ích Trần Cảnh, tiến vào hóa khí cảnh. Toàn bộ quá trình bên trong, vừa tai miệng một mực mở ra, hắn cảm giác quá bất khả tư nghị, đây là trước kia thiếu ra sao? Đột phá hóa khí cảnh, thật giống như uống chén trà nhẹ nhàng như vậy. Thân thể này vẫn là quá yếu, không phải có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Lô Đạo Điền tự đủ. Nhìn xem kinh ngạc đến ngây người vừa tải, Lô Đạo Điền nói đùa, ngươi bình thường cũng không nhiều đọc điểm sách, hóa khí cảnh có cái gì ngạc nhiên, đây mới là tu hành bắt đầu. Hóa khí cảnh về sau là mệnh đan cảnh lại phân tam trọng thiên, theo thứ tự là mệnh hồn cảnh, địa hồn cảnh, thiên hồn cảnh, mệnh đan cảnh về sau còn có hoàng đỉnh cảnh. Ngươi cũng nhanh lên tiến vào hóa khí cảnh, rất dễ dàng. Thật dễ dàng như vậy. Vừa tai lắp bắp hỏi. Lô Đạo Điền gấp gáp như vậy tiến vào hóa khí cảnh, là bởi vì hắn vội vã muốn xác định một sự kiện, chỉ có tiến vào hóa khí cảnh mới có thể dẫn động thể nội linh căn. Vượng Tài, ngươi duỗi hai tay, tọa hạ chớ động. Lô Đạo Điền tọa hạ, cùng Vượng Tài song trưởng đối nhau, bởi vì huyết khế nguyên nhân, hắn huyết mạch cùng Vượng Tài tương liên, hắn dẫn dắt thể nội linh căn, từng chút cùng Vượng Tài thể nội linh căn tương liên. Hắn đem trong huyết mạch cuốn quanh tối khí bóc ra một tia, độ vào đến Vượng Tài thể nội, sau đó hỏi, Vượng Tài, ngươi cảm giác được cái gì sao? Thiếu gia, ta cảm giác trong thân thể giống như tiến vào thứ gì, nhưng không có cảm giác không thoải mái. Vượng Tài nói. Lô Đạo Điền thử qua về sau, xác định cái này chỉ đen là Ngô phủ huyết mạch truyền thừa, xem ra cái này Ngô phủ đã từng lao tổ tông, không phải nhân vật đơn giản. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ta cùng Vượng Tài ký kết là huyết khế, ta làm chủ hắn làm phụ, Ngô phủ làm sao lại có huyết khế, về sau được xâm nhập dò xét thử một chút cái này Ngô phủ, ngay cả ám lâu đều không có nắm giữ huyết khế loại này thần bí bí thuật. Huyết khế cũng chia chủ phụ, nhưng tương đối công bằng, loại bí thuật này là từ 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra, chỉ có nội tình thâm hậu đại gia tộc mới có loại bí thuật này. Huyết khế là tương đối công bằng, đối ký kết song phương đều có chỗ tốt, nếu là ký kết hồn khế, vậy đối một phương khác liền có tuyệt đối sinh tử trường khống. Lại nói Lao Nương cùng Trương Tam Nương tại phiên chợ bên trên đi dạo, thái thị khẩu vây quanh một đám người, quan phủ dán ra một trương đỏ chót bố cáo, nói gần đây thành nội có yêu vật tắc quái, đã có hơn 10 người ngộ hại, đều là bị hút khô tinh huyết, ngộ hại người đều là trung phẩm linh căn đích trần cảnh, phàm nhân ngược lại không có một cái xảy ra chuyện. Cá vây vùng địa phương gọi là giang hồ, ân oán dây dưa địa phương cũng gọi giang hồ, có nhân địa phương liền sẽ có giang hồ, đại thương quốc giang hồ một mực không yên tĩnh, có người có yêu, còn có yêu nhân. Nhìn thấy bố cáo, Lao Nương sắc mặt có chút lo lắng, không có tâm tư dạo phố, trong nhà mấy đứa bé đều là Ích Trần Cảnh, linh căn cũng đều không tệ. Trương Tam Nương xì một bụng mắng, ai ngờ là yêu nhân làm loạn, vẫn là yêu vật làm loạn, dù sao đều sẽ đẩy lên yêu vật thân bên trên, có thành hoàng miếu ở nơi đó để lấy, âm thần yêu vật dám làm loạn sao? Muội muội không cần quá lo lắng, có việc ngươi liền chào hỏi ta. Đằng sau đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh, một đám người nhấc lên một cái kim thân tượng nặng bên trên khoác lấy hồng sắc tơ lụa, một đám người trong miệng không ngừng hô hào, vô sinh lắm mẫu, tin người vĩnh sinh vô sinh lắm mẫu, vĩnh bảo bình an một viên phủ bình an, ra cửa bảo đảm bình an, 10 lượng bạc một viên. Ta lần trước ra ngoài, gặp được âm hồn, may mắn có phủ bình an, mới tránh thoát một kiếp. Đường phố bên trên có người nói, tốt như vậy dùng, vậy ta muốn 2 viên phủ bình an. Một người nói ta cũng phải một viên. Chỉ chốc lát, liền vây quanh một đám người bắt đầu tranh đoạt. Lao Nương ở một bên ngạc nhiên nói, cái này vô sinh tiên cửa càng ngày càng không chút kiêng kỵ a, một điểm không tránh quan phủ a. Trương Tam Nương một mặt bình tĩnh nói, nghe nói cái này vô sinh lão mâu rất là có một ít thủ đoạn, một chút đại tông môn tại tay nàng bên trên đều ăn không thiệt nhỏ, ngay cả quan phủ cũng không dám đắc tội nàng. Nghe nói ba thành bên trong có chút thành kính tín đồ được đến nàng vô sinh sơn bên trong. Chương 12, huyết linh giáo thượng người đăng Sù Dạ No Mon, vậy chúng ta cũng mua một viên bình an phủ đi. Nghe Trương Tam Nương giải thích, lão nương có điểm tâm động. Trương Tam Nương có chút dở khóc dở cười, đành phải giải thích nói, ta vừa rồi dùng thần thức nhìn một chút cái này bình an phủ bên trong, ẩn chứa nguyên khí chỉ có thể ngăn cản hóa khí cảnh hậu kỳ một kích, ngươi đã là hóa khí cảnh hậu kỳ, muốn tới làm gì dùng? Cái này bình an phủ khẳng định không phải vô sinh lão mẫu thủ bút, chỉ là nàng môn hạ đệ tử chế tác. Nếu là đụng phải mệnh đan cảnh tu vi âm bật, cái này bình an phủ căn bản vô dụng. Lão nương sau khi nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười nói, đây không phải bị hù dọa sao? Tỷ tỷ ngươi chính là mệnh đan cảnh tu vi, có tỷ tỷ tại, so bình an phủ hữu dụng nhiều. Lại nói kia vô sinh tiên cửa bình an phủ, chỉ chốc lát lại bị tranh đoạt trống không. Trải qua chuyện này, lão nương dạo phố hứng thú lại giảm. Từ phiên chợ lần trước đến về sau, lão nương thần sắc có chút nghiêm túc, đem hải tử đều triệu tập tới, mở miệng nói, mấy người các ngươi gần đây không cho phép ra ngoài, hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi, mau chóng thoát ly ích trần cảnh. Tiến vào hóa khí cảnh trước đó, ai cũng không thể đơn độc xuất ra môn. Phu nhân, có phải là tiến vào hóa khí cảnh, liền có thể tùy tiện ra ngoài rồi? Vừa tái hỏi. Gần đây trong thành không bình yên, có mấy người ngộ hại, đều bị hút khô tinh huyết, ngộ hại đều là ích trần cảnh, hẳn là có tà vật tắc quái, vượng tài ngươi như nghĩ ra cửa, liền mau đột phá đến hóa khí cảnh. Lao nương nói, nghe được ngộ hại người đều là bị hút khô tinh huyết, mà lại đều là ích trần cảnh, nô đạo điền như có điều suy nghĩ, hẳn là rút ra linh căn luyện đan tà pháp. Vượng tài vội vàng nói, phu nhân, không phải ta, thiếu gia hôm nay đột phá đến hóa khí cảnh. Lao nương nhìn về phía đại lang, nô đạo đức liền vội vàng khoát tay nói, ta còn không có đột phá, vô cấu thể còn không có hình thành, bất quá rất nhanh. Đoạn thời gian này hẳn là có thể hình thành vô cấu thể, sau đó lại xung kích hóa khí cảnh. Lão nương nghi hoặc nhìn về phía vượng tài, hắn vội vàng nói, phu nhân, ta nói là nhị thiếu gia. Lão nương, đại ca, tiểu muội, bao quát mã thị đều nhìn chăm chú về phía Ngô đạo điển. Lão nương trước bắt lấy Ngô đạo điển cổ tay, vẹn vẹn qua một cái trước mắt, liền ngạc nhiên nói, có thể cảm giác thể nội có một cỗ thanh khí, thật đúng là đột phá Ngô đạo điển. Ngượng ngùng nói, không cẩn thận, đã đột phá Ngô đại lang cùng vượng tài nghe, có chút muốn thổ huyết cảm giác, còn không cẩn thận, cái này còn có thiên lý sao? Lão nương, chúng ta Ngô phủ huyết khế bí thuật, ta muốn học một chút, có hạn chế sao? Ngô đạo điền hỏi. Chỉ cần là Ngô phủ dòng chính, linh căn tại tam phẩm lấy lên, hoặc là thành tựu mệnh đan tại tam phẩm lấy lên, đều có thể học. Lão nương nói. Ngày thứ hai, Ngô đạo điền liền đi Ngô phủ. Ngô phủ hạch tâm bí tịch đều từ hiện tại gia chủ Nhị gia gia trường khống. Nhị gia gia rất sung sướng liền đem bí thuật cho Ngô đạo điền, là một bản tóc hoàng thư tịch, tên là huyết duyên bí thuật, thuộc về 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong, tương đối lệch cửa một loại công pháp. Ngô đạo điền nhớ cho kỹ, sau khi về nhà liền cẩn thận suy nghĩ tu luyện. Huyết duyên bí thuật bên trong không chỉ có huyết khế bí thuật, còn có hồn khế bí thuật. Tương đối huyết khế bí thuật, hồn khế bí thuật càng là ác độc, ký kết hồn khế về sau, có thể trưởng khống người sinh tử. Lại nói bá thành trong huyện nha, huyện chủ, tuần sát, huyện úy, huyện thừa bốn vị quan viên tụ tập cùng một chỗ. Huyện chủ họ Ngụy, hoàng đình nhị cảnh tu vi, nhìn xem chừng 40 tuổi bộ dáng. Tuần sát họ Kế, thiên hồn cảnh tu vi, nhìn xem hơn 30 tuổi, giữ lại một sợi râu dài, tuổi thật hơn 70 tuổi. Kế tuần sát nói ra, Ngụy huyện chủ, nguyên nhân tra rõ ràng, thủ hại mấy người đều là trung phẩm linh căn đích trần cảnh. Tất cả đều là bị hút khô một thân tinh huyết. Thành hoàng miếu bên kia cũng cho tin tức xác thật, nói là huyết linh giáo người tại dùng tà pháp luyện huyết đan, kia huyết linh giáo tà nhân tu vi hẳn là tại địa hồn cảnh, mệnh đan cảnh phía dưới bổ khoái cũng đừng có tham dự vây bắt. Một lát sau, Kế Tuần Sát lại tiếp lấy nói ra, thành hoàng miếu nói cái này huyết linh giáo vô cùng khắc chế âm thần, bọn hắn thần thức căn bản không dám ở khắp chung quanh, bọn hắn cũng bất lực. Thành hoàng miếu còn nói, không phải âm vật yêu vật sự tình, bọn hắn như tùy tiện nhúng tay, cũng không hợp quy củ. Thành nội một vài gia tộc thế lực cũng mặc kệ không hỏi, giống như đang cố ý xem chúng ta quan phủ trò cười. Mã huyện úy, chị An Phương diện này là người phụ trách, mau chóng đem sự tình lắng lại, không phải làm thành nội lòng người khủng hoảng, rất ảnh hưởng chúng ta quan phủ quyền uy. Cái này thành hoàng miếu cũng quá nhát gan, huyết linh giáo lại hung hăng ngang ngược, cũng không dám luyện hóa quan phủ hệ thống bên trong âm thần. Ngụy huyện chủ có chút nghiêm túc nói. Huyện úy họ Mã, một mặt thông minh tháo bát, nhìn xem có 40 tuổi, tuổi thật không kém 80 tuổi, tu vi là địa hồn cảnh, tại Lục Dương thần trưởng bên trên chìm đắm nhiều năm, Lục Dương thần trưởng bị hắn tu đến tiểu thành giai đoạn. Lục Dương thần trưởng thuộc về tà đạo pháp quyết, tại đại thương quan phủ hệ thống bên trong, chỉ có quan viên mới có tư cách tu luyện tà đạo pháp quyết. Mỗi một bộ tà đạo pháp quyết đều là từ 72 loại tà đạo bên trong biến hóa ra. Tu luyện công pháp chia làm: Bàng môn tiểu đạo, tà đạo, bất nhị pháp môn, bàng môn tiểu đạo 3600, tà đạo 72, bất nhị pháp môn 36. Tu luyện công pháp một khi vào cái này ba phần cấp, liền không thể coi thường, khẳng định có chỗ độc đáo. Ở trong tối thành thị, có hơn 10 loại lưu truyền rộng khắp bàng môn tiểu đạo pháp quyết, giá bán cũng phải mấy ngàn linh thạch, nếu là tà đạo pháp quyết, động phải kể vạn linh thạch. Còn chỉ có 2-3 bộ bản ra. Bảng môn tiểu đạo pháp quyết là từ 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra, như tu luyện tới đại thành, liền có thể hô phong hoán vũ, tác đầu thành minh, vẽ bùa luyện chú, cũng là như là thần tiên nhân vật, nhưng ở trường sinh đại đạo con đường này bên trên, chỉ là bảng môn, ngay cả một đạo cũng không bằng. Tà đạo pháp quyết là từ 72 tà đạo bên trong biến hóa ra, uy lực to lớn, như tu luyện tới đại thành, có thể di sơn đảo hải. Nhưng ở trường sinh đại đạo con đường này bên trên, cũng chỉ là một đầu tà đạo, động thì liền sẽ sinh ra sai lầm, chỉ có thể tính một đầu gian nguy gặp gành đường núi, hơi không cẩn thận liền rơi xuống vách núi. Chỉ có bất nhị pháp môn, tại trường sinh đại đạo con đường này bên trên, mới xem như một đầu quanh co khúc hữu vũng bùn tiểu đạo, treo non lội suối, khó khăn trùng điệp, cũng chưa chắc có thể đến tới điểm cuối cùng. Có thể thấy được tu hành chi gian nan, dù cho có bất nhị pháp môn, cũng rất khó trèo lên bên trên đỉnh phòng, chỉ có công pháp cũng không được, ngoài ra còn được có đại lượng tài nguyên tu luyện làm hậu thuẫn. Đại thương vương triều hấp dẫn người ta nhất địa phương, chính là một khi trở thành quan biên, hoặc là thành tiểu tam phẩm lấy lên mệnh đan, liền có tư cách chọn lựa một bộ tà đạo công pháp tu hành. Cái này chọn lựa đương nhiên là có hạn chế, chỉ có tại quan phủ quy định 10 loại tà đạo công pháp bên trong chọn lựa. Liền ngay cả phổ thông quan viên cũng có thể chọn lựa một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết, cái này dẫn tới thiên hạ vô số nhân tài tìm nơi nương tựa. Tà đạo đường núi mặc dù gian nguy gặp đền, nhưng còn có một tia hy vọng. Bảng môn tiểu đạo mặc dù tính không được một con đường, nhưng tu được giai đoạn đại thành, uy lực rất là bất phàm, quả thực là người trong chốn thần tiên vật. Bất nhị pháp môn tuy tốt, nhưng chỉ có 36 loại, nếu không phải thiên đại cơ duyên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mã huyện úy lúc này trả lời, kia tà nhân mỗi lần xuất thủ đều lựa chọn tại tây thành khu dân nghèo, động tính rất nhỏ, hôm qua thụ hại người nhà kia, bởi vì trong nhà có hóa khí cảnh người tu hành, mới làm ra đến một chút động tĩnh, nhưng chờ chúng ta bổ khoái lúc chạy đến, liền đã thất tung ảnh, không tốt truy tra. Tường huyện thừa xen vào nói, thật đúng là thời buổi rối loạn, không riêng gì huyết linh giáo sự tình, gần nhất còn có vô sinh tiên môn tại chúng ta bá thành huyện, càng ngày càng làm cản, tại bách tính trước mặt trắng trợn tiên dương, hấp thu tín đồ, công khai bán bình an phủ, vớt đại lượng tiền tài. Ngụy huyện chủ trầm ngâm một hồi, nói, ta trước mấy ngày xin chỉ thị tư mã phủ chủ ám chỉ nói, chỉ cần kia vô sinh tiên môn không làm ra đại sự đầu, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, kia vô sinh lão mẫu phải cùng Lan Lang Vương đặt thành thỏa thuận gì, không phải sẽ không như thế cao điệu. Trước mắt cần gấp nhất là đem kia huyết linh giáo tà nhân bắt tới, thành nội bách tính hiện tại cũng lòng người bàng hoàng. Chương 13, huyết linh giáo, chung, người đăng, Sù Dạ No Mon lúc này, thế lực khắp nơi cũng đang chăm chú quan phủ phản ứng. Vương gia Thanh Hồ trong biệt viện, trong phòng khách ngồi ngay ngắn một lão giả, tóc trắng xóa, kéo thành đạo búi tóc, dùng một cây bích ngọc cây châm cắm ở hắn khuôn mặt da thịt, vậy mà ánh như bạch ngọc. Lão giả đối diện đồng dạng ngồi mấy vị lão nhân tóc trắng, đồng dạng là Hạc Phát Đồng Nhan. Ngọc Trâm lão giả đối cái khác mấy vị lão giả nói ra, cái này huyết linh giáo cùng vô sinh sơn, đủ kia huyện chủ chậm rãi uống một bầu, cao thủ bọn nhỏ, năm nay ngay tại linh điển chi thượng làm nhiều chút tay chân. Đám người nhao nhao xưng là. Thành hoàng miếu bên trong, thành hoàng đối người mặc đại hồng bảo võ phán quan phân phó nói, triệt tiêu giám thị huệ thụ ngõ hẻm Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, chúng ta thành bọn hắn hộ vệ, kia huyết linh giáo tà nhân sợ động tĩnh quá lớn, đều không đi huệ thụ ngõ hẻm phụ cận. Vâng, đại nhân, cái này huyết linh giáo chúng ta không thể chơi vào. Như hắn đi huệ thụ ngõ hẻm, vừa vặn nhìn xem kia Trương Tam Nương thái độ cùng thủ đoạn. Võ phán quan trả lời: "Kia huyết linh giáo tà nhân làm sao lại đến Bá Thành?" Bạch Y Văn phán quan hỏi: "Còn không phải nhìn cái này Bá Thành, có linh căn nhiều người, tương đối châu phủ, phong hiệp tiểu. Bọn hắn liền đợi đến tại Bá Thành thất bại đi, trước đó bọn hắn không có đụng phải cọng rơm cứng, lá gan liền trở nên càng lúc càng lớn, liên rút lấy linh căn luyện huyết đan cũng dám dùng. Không cần quan phủ người xuất thủ, chờ bọn hắn tại khu dân nghèo đụng phải cọng rơm cứng, liền có thể để bọn hắn đầu rơi máu chảy giếng cổ ngõ hẻm bên trong." Mổ heo chu đồ tể hùng hùng hổ hổ nói, trời đánh, cũng dám tại Bá Thành sinh sự, dám tới gần giếng cổ ngõ hẻm một bước, liền để ngươi ngày mai biến thành trăm cân thịt lợn. Tào Hoa trong ngõ, ma bà cũng hung ác nham hiểm trầm mặt, thì thầm trong miệng, nếu dám đánh ta nhà Tê Dại sinh chú ý, định để ngươi hóa thành bùn máu. Liên tiếp mấy ngày, quan phủ đều tại chợ bán thức ăn đều dán ra báo cáo, trấn an lòng người, còn nói gặp được tà nhân tà vận, phải kịp thời dự cảnh, huyện nha mấy vị mệnh đan cảnh bổ khoái tùy thời chờ lệnh, sẽ ngay lập tức đổ tới. Nhưng cách hai ngày, tây thành khu dân nghèo vẫn là có một người ngộ hại, lao nương biến có chút khẩn trương, còn tốt có Trương Tam Nương an ủi. Ngày hôm đó nửa đêm, một ngày mệt nhọc về sau, tây thành khu dân nghèo bách tính đều lâm vào ngủ say bên trong, đột nhiên bị hô to một tiếng đánh thức. Liêu thụ ngõ hẻm sử ra trong tiểu viện, gần phân nửa huyện thành cũng nghe được sử lão cha hô to âm thanh cứu mạng, thanh âm vang dội như là lợi kiếm xuyên không, quả thực có thể xuyên tấu bất tiêu. Chu Đồ Tể đứng dậy ngồi dậy, nhìn xem liêu thụ ngõ hẻm phương hướng, hắc hắc cười lạnh, ma bà tại giường bay lên một chút thân thể, thì thầm trong miệng ra vẻ đáng thương, huyện nha bổ khoái đến rất nhanh, sử lão cha hô to về sau. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh lập tức đến liêu thụ ngõ hẻm. Mã huyện úy cùng Hàn Bổ đầu dẫn đội, hết thảy 6 người đều là mệnh đăng cảnh, tại sử gia bên ngoài viện đem một người áo đen bao bọc vây quanh. Sử gia bên ngoài viện hắc y nhân có chút giật mình, hắn chỉ là dò xét một chút cái này sử gia tiểu tử, phát hiện sử gia tiểu tử là hắn hữu thượng phẩm linh căn. Hắn còn tại cân nhắc lúc nào hạ thủ, căn bản chưa kịp tiến sử gia viện tử. Tiêu nghĩ đến cái này sử gia lao cha sớm liền bắt đầu la to, rước lấy huyện nha một bang bổ khoái. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn chính diện gây quan phủ đầu này địa đầu xà. Mã huyện úy trong mấy ngày cuối cùng đem người vây quanh, tâm tình thật tốt. Trong miệng hắn vung lấy giọng còn nói, huyết linh giáo tà nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy hành vi, không khác khiêu khích đại thường quan phủ uy nghiêm, quan phủ tất nhiên sẽ lấy như lôi đỉnh thủ đoạn đả kích huyết linh giáo. Người áo đen kia hắc hắc cười lạnh nói, lời này của ngươi nói, giống như quan phủ trước kia liền không đả kích chúng ta huyết linh giáo giống như. Quan phủ đều đả kích đã bao nhiêu năm, chúng ta huyết linh giáo còn không phải hảo hảo, có bản lĩnh tìm chúng ta lão tổ đi à? Chúng ta sơn môn ngay tại kia u tuyền núi, tùy thời xin đợi các ngươi đi à? Dừng một chút, hắc y nhân rồi nói tiếp, mà lại. Các ngươi quan phủ làm chuyện xấu xa, sẽ chỉ so với chúng ta huyết linh giáo nhiều, sẽ không thiếu. các ngươi quan phủ cũng chỉ là mặt ngoài bên trên chăn thả và dân, thực tế bên trên còn không phải khắp nơi chiếm chức tài nguyên. Ngươi cũng đừng đánh giọng quan, nếu có thể lưu lại đại gia ta, mới coi như ngươi bản sự. Mã huyện úy bị nẹn nói không ra lời, hừ lạnh một tiếng, đánh ra một cái pháp quyết, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp trên dưới lật qua lật lại. Ở trên không trung, nguyên khí giống đốt lên nước sôi lăn lộn tụ tập, chỉ chốc lát, liền hóa thành to lớn bàn tay bộ dáng, chụp về phía người áo đen kia. Nhìn xem không trung hiện hiện to lớn bàn tay, mấy tên bổ khoái trong mắt tràn đầy tán thưởng, ghen tị. Mã huyện úy Lục Dương thần trưởng, uy lực quả nhiên phi phàm, bọn hắn tại bốn phía cũng có thể cảm giác được cực nóng liệt dương khí tức, như bị đánh trúng, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì, không hổ là tà đạo pháp quyết. Đáng tiếc là, cái này Lục Dương thần trưởng chỉ có quan viên mới có tư cách tu luyện, bọn hắn chỉ có chọn lựa một bộ bảng môn tiểu đạo pháp quyết tư cách, đối với tà đạo pháp quyết, bọn hắn chỉ có ghen tị phần. Không phải quan viên loại hình, trừ phi có thể thành tựu tam phẩm lấy lên mệnh đan, mới có tư cách chọn lựa một bộ tà đạo pháp quyết. Đã thấy người áo đen kia miệng bên trong nhẹ a một tiếng, huyền âm chi huyết, hóa vân hóa vụ, tán. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể, cấp tốc bao phủ một tầng huyết vụ, như là khỏa lên cái tằm, không trung hiện hiện tự trưởng đuổi theo người áo đen kia không ngừng đánh kích, hắc y nhân thân thể giống như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng toàn vẹn không dùng sức, Lục Dương thần trưởng không ngừng từ hắc y nhân bên người sát qua, cự trưởng ngay cả đập mấy cái về sau, mới tan thành mây khói. Người áo đen kia thân bên trên huyền âm huyết vụ, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, phân hóa thành từng sợi huyết vụ, hướng phía bốn phía quét tán, hàn bổ đầu cùng bốn vị bộ khoái, liên tục chớp động. Trường kiếm trong tay liên tục huy động, chỉ chốc lát, kiếm bên trên vậy mà hiện hiện một tầng huyết châu giống như vật sống, hóa thành huyết linh chi khí, theo trường kiếm hướng người bay đi. Mấy người đều biết cái này huyết linh giáo huyết linh chi khí lợi hại, trường kiếm kịch liệt chấn động, một cỗ chân nguyên đem huyết linh chi khí đẩy ra, bị đẩy ra huyết châu một lần nữa hóa thành huyết vụ tụ tập. Mã huyện úy lại toàn vẹn không sợ, Lục Dương thần trưởng chí cương chí dương, vô cùng khắc chế âm tà công pháp, chỉ thấy kia dựa vào hướng Mã huyện úy huyết vụ, suy suy toát ra khói trắng. Mã huyện úy mặc kệ kia bốn phía huyết vụ, Lục Dương thần trưởng liên tiếp hướng hắc ý nhân đánh ra. Chỉ là bị Lục Dương trưởng sắt bên ngoài cơ thể một tầng huyết vụ, Hắc Y Nhân liền cảm giác thể nội một trận huyết dịch lan lộn, chính mình thật đúng là xem nhẹ cái này Lục Dương thần trưởng uy lực, nếu là bị cái này Lục Dương thần trưởng chính diện đánh trúng, thật muốn thua thiệt lớn. Nguyên khí biến thành cự trưởng, đuổi theo Hắc Y Nhân liên tục đập mấy cái. Hắc Y Nhân như là trong gió thu lá rụng, trên dưới tung bay, liên tục tránh né đi qua, thân hình hắn nhìn như tiêu sái phiêu dật, kỳ thực nội tâm phát khổ, vẫn là chủ quan. Lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch lan lộn, hắn biết kéo dài thời gian càng trưởng, đối với hắn càng là bất lợi, cái này Lục Dương thần trưởng công pháp vô cùng khắc chế hắn huyền âm kinh. Chỉ gặp hắn thân thể giống như con bay xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, bốn phía huyết vụ cũng không ngừng phân hóa, hóa thành từng đạo bóng người, chỉ chốc lát, thân thể của hắn biến mất, chung quanh lại nhiều hơn mấy chục đạo hư ảnh, trong lúc nhất thời, bốn phía khắp nơi đều là hắn thân ảnh. Sử gia trong viện, Sử lao cha ngồi trong phòng, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắc y nhân phân hóa ra mấy chục đạo thân ảnh, mấy vị quan phủ người không phân rõ cái nào thân ảnh là chân thân, Sử lao cha ngồi trong phòng, lại nhìn rõ ràng, hắn nhìn ra Hắc y nhân bản thể chỗ, hắn há miệng nghĩ nói ra người áo đen kia bản thể, nhưng nhìn một chút bên người khẩn trương sắc mặt trắng bệch nhi tử, nghĩ vẫn là ngậm miệng lại. Hàn bổ đầu cùng bốn vị bộ khoái liên tục chớp động, mấy người trường kiếm trong tay ngay cả run lên mấy cái, lăng liệt kiếm khí giống như tấm lụa phóng tới Hắc Y Nhân, đánh trúng mấy đạo thân ảnh, nhưng kiếm khí lại như là xuyên qua vô hình không khí, đều là huyết ảnh biến thành giả thân. Mã huyện úy lại liên tục thay đổi pháp quyết, trên bầu trời hóa ra vô số bàn tay chồng chất, hướng về mấy chục đạo hư ảnh đánh tới, hư ảnh bị hoanh bốn phía phiêu tán, trong nháy mắt liền phiêu tán đến bên ngoài mới giảm. Mấy người chia ra truy kích, một lát sau mấy người trở về đến, đều một mặt hề hoài, vẫn là để kêu huyết linh giáo người trốn. Chương 14, huyết linh giáo hạ người đăng. Sù Dạ No Mon rời huyện thành bên ngoài mấy trăm dặm, tại tiểu định giang hà một bên, một cái suy yếu bóng người ghé vào cỏ lau thảo từ giữa phun ra một ngụm máu tươi, kia phun ra tiên huyết giống như vật sống, lại tự động bơi về phía thân thể của hắn, rót vào thể nội. Ở phía xa tiểu định sông mặt sông chi thượng, có cái chống thuyền lão người cầm lái, nhìn về phía Hắc Y Nhân bên này, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không đạt được gì, tính quan cái này bá thành gió nổi mây phun. Người áo đen kia lung la lung lay đi hướng định sông chấn một chỗ sân nhỏ, một vị gầy gò trung niên mở ra cửa, lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn chung quanh một chút, đem Hắc Y Nhân dịu vào trong phòng. Làm sao làm chật vật như vậy, ngay cả bảo mệnh huyết ảnh độn đều đã bận rộn. Gầy gò trung niên hỏi. Hắc Y Nhân nuốt vào một viên đan dược về sau, khí tức ổn định nhiều, phương nói ra, đụng phải quan phủ 6 vị mệnh đăng cảnh, có vị quan viên tu là Lục Dương thần trưởng. Đại ca ngươi cũng biết, chúng ta tu luyện huyền âm huyết kinh kiêng kỵ nhất cái này chí cương chí dương pháp quyết, ta một thân tu vi khó phát huy bảy thành, đụng phải cái này công pháp chỉ có thể tự nhận không may. Một lát sau, Hắc Y Nhân lại nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, kia liếu thụ ngõ hẻm Sử lão cha, tuyệt đối không đơn giản. Ta chỉ là tại nhà hắn bên ngoài viện, liền bị hắn phát hiện, hắn khẳng định là mệnh đan cảnh tu vi. Đại ca ngươi về sau phải chú ý, đừng có đi liếu thụ ngõ hẻm. Do dự một chút, hắn lại nói ra, đại ca, bằng không, chúng ta ngay tại định giang trấn tìm kiếm hai vị trung phẩm linh căn đích trần cảnh đi. Cái này bá thành nước có chút xấu a. Gầy gò trung niên lắc lắc đầu nói, không được, thọ không ăn cỏ gần hang đạo lý, phàm nhân bách tính đều hiểu. Ngay cả chúng ta ưu tuyển núi phạm vi ngàn dặm, huyết linh giáo lao tổ đều mệnh lệnh không thể dùng tà pháp tu hành. Huynh đệ chúng ta hai người thật vất vả tại định giang trấn thành lập một cái cứ điểm, đây chính là đại công lao, như cứ như vậy lãng phí, thực sự là đáng tiếc. Chờ thêm mấy ngày, phong thanh không kín, ta tự mình đi một chuyến bá thành, lại góp hai hạt huyết đan liền đủ 10 cái, liền có thể về ưu tuyển núi giao nộp, lao tổ đến lúc đó khẳng định sẽ ban thưởng một phen, chờ lại góp nhặt một chút tài nguyên, liền đủ ngươi diễn hóa thiên hồn. Vẫn là tăng cường đại ca trước dùng đi, mấy năm này đều là ta liên lụy đại ca, chờ đại ca tấn thăng hoàng đỉnh cảnh, suy nghĩ thêm ta. Hắc Y Nhân nói. Gầy gò trung niên khoát tay một cái nói, ngươi lại đừng nhiều lời, mấy chục năm qua, vì tài nguyên tu luyện, chúng ta không làm thiếu thương thiên hại lý sự tình, là liền làm mau chóng tăng cao tu vi. Mỗi lần tổn thương người vô tội, ta nội tâm cũng mười phần không đành lòng, nhưng thiên đạo chính là như thế, tại thiên đạo trong mắt, vạn vật đều như dây bò, chúng ta chỉ có trở thành cường tráng hơn dây bò, mới có thể còn sống. Chờ ngươi diễn hóa xuất thiên hồn, liền có thể về U Tuyển núi tranh thủ huyết làm xương hảo, liền có thể tại U Tuyển núi an tâm tu hành mấy năm. Người ta huynh đệ hai người năm đó có thể may mắn đào thoát truy sát, huynh đệ ta hai thật vất vả đi đến hôm nay, nhất định phải thu hoạch càng nhiều tài nguyên, dạng này có thể đi cao hơn một chút. Đều mấy thập niên, mỗi ngày chiều muộn bên trên ta đều sẽ mộng thấy mãn môn bị tàn sát một màn kia. Bên cạnh Hắc Y Nhân đã hai mắt rưng rưng, khóc không thành tiếng. Liên tiếp mấy ngày, Ma huyện úy cùng một bang bổ khoái ngày đêm nghiêm tra, ngoại lai nhân khẩu đều chặt chẽ thẩm vấn, nhưng một điểm lông mày mắt đều không có. Bá Thành cũng an tâm mấy ngày. Ngày hôm đó chiều muộn bên trên, bế mắt đã tọa Trương Tam Nương nhíu mày, đột nhiên mở hai mắt ra, nàng đi vào Ngô gia hô một tiếng, "Muội muội, mau ra đây, ha ha, có ác khách đến." Lao nương vội vàng mặc áo, đẩy cửa đi ra ngoài, một mặt cảnh giác. Ngô gia lớn nhỏ tất cả đứng lên về sau, người một nhà vây tại một chỗ, Ngô đạo điền nhìn thấy Trương Tam Nương về sau, thần sắc trầm tĩnh lại. Tường viện bên ngoài, trong ngõ nhỏ hoẹ thụ về sau, một bóng người trôi dạt đến viện tử trên không. Người kia mặc kiện đến gối hắc bảo, hai tay áo bị cắt đến giữa gối, nhìn xem cực kỳ lưu loát, diện mạo lại bị che tại hắc bảo mũ bên trong, lộ ra thần bí mười phần. Có ý tứ, còn là lần đầu tiên bị người phát giác, các ngươi là thế nào phát hiện? Đang khi nói chuyện, người áo đen kia cởi xuống mặc trên người hắc bảo, quay về phía viện tử trên không. Lô đạo điền nhìn một cái, chỉ thấy một mảnh huyết sắc hồng vân lồng che lại tiểu viện, kia huyết sắc hồng vân liên tiếp lay động công trường, như là huyết thủy đồng dạng đỏ tươi đâm mắt. Nô gia lớn nhỏ nhìn xem kia lồng đóng tiểu viện huyết thủy, trong lòng run sợ. Trương Tam Nương khinh thường liệt một chút bờ môi, một cái tay nhẹ giơ lên, đưa tay kéo một cái, xoan một tiếng, kia phiến huyết sắc hồng vân vậy mà biến mất không còn tâm tích, mà nên một lần nữa lộ ra. Trong Hắc Y Nhân lòng tham là giật mình, đây là hắn luyện hóa 10 năm huyền âm huyết bảo, vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, hắn mới dùng huyền âm huyết bảo che đậy tiểu viện, không nghĩ tới lại bị người tiện tay xé bỡ. Hắn năm ngón tay mở rộng, huyết vụ từ nơi ngón tay toát ra, tràn ngập tại Ngô gia trong tiểu viện, huyết vụ tụ tập thành đạo đạo huyết kia, như là rắn linh động dị thường. Ngô đạo điền ngẩng đầu, một đạo tơ máu phi tốc bơi về phía hắn, thông thiên nhãn trong tầm mắt, trong mắt hắn không chỗ che thân. Hắn cấp tốc phía bên trái rời một bước, tránh đi cái kia đạo tia máu, không nghĩ tới kia tia máu vậy mà lại rơi quay đầu, hướng hắn cuốn đi. Ngô đạo điền đành phải rút ra bùi tóc bên trên tiểu kiếm, chỉ về phía trước, điểm hướng tia máu, như là điểm hướng rắn bảy tấc, kia tia máu phút chốc lùi lại, vậy mà không dám hướng về phía trước một tấc. Trong nội viện đám người, thân thể đều bị từng đạo tia máu quấn quanh. Tiểu mội Kim Hoa, vừa tại, đại ca đã hôn mê, tia máu chui vào trong cơ thể của bọn họ, phong hồn tỏa phách. Chỉ có Mã Thị lại thanh tỉnh, nhưng sắc mặt đỏ bừng. Trương Tam Nương nhiều hứng thú nhìn xem Mã Thị, trong miệng chật chật lấy làm kỳ, thật đúng là không nhìn ra, cái này Mã Thị lại còn có ẩn tàng linh căn, còn vậy mà như thế bá đạo, có thể đối kháng kia huyết linh chi khí. Lao nương nội tâm mười phần giật mình, lấy nàng hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi, hộ thể nguyên khí giống như cùng miếng băng mỏng, một nháy mắt liền bị tia máu chui đấu. Tia máu chui vào thể nội, máu trong cơ thể lan lộn, chỉ chốc lát vậy mà không thể động đậy mảy may. Trương Tam Nương vẫn một mặt khinh thường, một mặt ghét bỏ, chỉ gặp nàng phất phất tay, một giọng nói, lui tán. Sau một khắc, kia cuốn quanh Ngô gia đám người huyết vụ, như là ngọn lửa gặp được mưa to, suy suy toát ra khói trắng, bị dập tắt hầu như không còn. Trong Hắc Y Nhân tâm lại như sóng to gió lớn, liên tục giật mình. Hắn không nghĩ tới, Trương Tam Nương dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt hắn huyền âm huyết vụ. Còn có kia Ma Thị, một cái ngay cả hóa khí cảnh cũng chưa tới phụ nhân, vậy mà có thể chống cự hắn huyết linh chi khí, mà lại còn tại gặm nuốt huyết linh chi khí. Càng ngạc nhiên hơn là vị thiếu niên kia, vậy mà không có chút nào sai lầm né qua hắn huyết linh chi khí, tiện tay một điểm, vậy mà điểm trúng huyết linh chi khí, cũng không biết trong tay hắn tiểu kiếm là vật gì, lại để huyết linh chi khí đều lui tránh. Hắn rất thận trọng từ trong ngực móc ra một cái đầu lâu, đây là lão tổ ban cho huyết thần lệnh, huyết linh giáo hết thể mới có 3 cái huyết thần lệnh. Đến ba thành thời điểm, lão tổ tạm thời ban cho hắn một viên, mắt là vì phòng ngừa kia thành hoàng miếu không biết tốt xấu, nhúng tay huyết linh giáo sự tình. Kia huyết thần khiến đầu lâu, như là bạch ngọc có ánh hoa nhuận, ẩn ẩn có mấy đạo kiếm máu. Mấy đạo hồng quang từ đầu lâu bên trong bắn ra, từng thanh huyết hồng phi kiếm, tiên diễm lóa mắt, đem không khí đều nhuộm thành huyết sắc, gào thét bay về phía đám người. Trương Tam Nương lúc này mới thu hồi khinh thị thái độ, những này huyết kiếm, trong tiểu viện những người khác có thể chống đỡ ngăn không được, chỉ thấy Trương Tam Nương hai tay huy động, không trung dâng lên tầng tầng nguyên khí gợn sóng, kia gợn sóng tầng tầng đập ra, xuất hiện từng cái vòng xoáy, bao trùm bay về phía mấy người huyết kiếm. Lúc này, Hắc Y Nhân trong lòng đã không thể dùng giật mình để hình dung, huyết thần kiếm bên trong ẩn dưỡng huyết thần kiếm, đây chính là có thể chém giết hoàng đỉnh chân nhân, trung niên phụ nhân kia vậy mà dùng hai tay, đem huyết thần kiếm thu sạch lấy. Trương Tam Nương khẽ bước ống tay áo, một đạo như là trường hà thiên địa nguyên khí chạy về phía Hắc Y Nhân. Người áo đen kia như là bị đại truy đánh về phía ngực, phun ra một ngụm máu tươi, kia phun ra tiên huyết như cùng sống vật, hóa thành huyết vụ, quay trung quanh tại trung quanh thân thể hắn. Lúc này, trong quần áo đen trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nhanh chạy trốn. Lấy hắn tiên hồn cảnh tu vi, vậy mà đều không nhìn ra đối phương dùng cái gì thủ đoạn, mà lại có thể chém giết hoàng đỉnh chân nhân huyết kiếm đều bị nữ nhân này thu lấy, nữ nhân này tu vi khẳng định là hoàng đỉnh cảnh, mà lại cảnh giới không thấp. Hắn vội vàng thu huyết thần lệnh, sau đó cắn nát ngón giữa, điểm tại mi tâm, lớn tiếng hô một câu, đệ tử cung thỉnh huyết ảnh lão tổ, một đạo huyết ảnh trống rông xuất hiện. Chương 15, Sơn Hà Bình người đăng, Sư Già No Mon Hắc Y Nhân hô xong về sau, phút chốc hóa ra mấy chục đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trương Tam Lương hai tay vẽ cái vòng, chỉ thấy một tầng lại một tầng nguyên khí, vây lại trống rông xuất hiện huyết ảnh, kia huyết ảnh kinh hãi, tả xung hữu đột, lại không xông phá tầng kia nguyên khí vòng đây. Một lát sau, huyết ảnh chậm rãi trở thành nhạt, tựa như băng tuyết bắt đầu hòa tan, cuối cùng vậy mà hóa thành một giọt đỏ tươi huyết châu con, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Lúc này, tại không biết bao xa khoảng cách một chỗ trong núi lớn, một vị nam tử trung niên toàn thân run lên, hắn rõ ràng cảm giác được một giọt tinh huyết cùng bản thể mất đi liên hệ, hắn biết chính mình một đạo huyết ảnh bị người luyện hóa. Hắn chủ trừ một chút, liền đứng dậy đi ra, tại một chỗ trước cung điện dừng lại. Một lát sau, một vị đồng tử tới nói, lao tổ cho ngươi đi qua. Hắn trở ra, cung kính nói, sư tôn, bản giáo một vị huyết làm tại bá thành nội hại, ta một đạo huyết ảnh cũng bị luyện hóa, ta muốn đi bá thành điều tra một chút. Lúc đầu không có vật gì chỗ ngồi bên trên, đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ nói, hư ảnh mở miệng nói ra, một vị huyết làm mà thôi, cái này bá thành nước rất sâu, không cần quá nhiều dây dưa. Hắn do dự một hồi nói ra, sư tôn, huyết thần lệnh cùng Sơn Hà Bình tại huyết sử thân bên trên. Cái gì? Kia hư ảnh đột nhiên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, giận dữ nói ra, bản giáo trọng yếu như vậy hai kiện bảo vật, ngươi vậy mà để một cái huyết làm mang theo trên người, huyết thần lệnh có bản giáo ân ký, còn tốt tìm kiếm, kia Sơn Hà Bình căn bản không có bất luận cái gì ân ký. Hắn vội vàng quỳ xuống, kinh hoàng nói, huyết làm nói tại Vân Linh Sơn mạch phát hiện một chỗ linh mạch loại nhỏ, ta mới đem Sơn Hà Bình ban cho hắn, mà lại chỉ có Sơn Hà Bình mới có thể cam đoan huyết đan linh tính không bị hao tổn. Qua một hồi lâu, kia hư ảnh mới nói ra, huyết ảnh con, ngươi như đi qua, dễ dàng gây nên đại thường quan phủ quá độ phản ứng, đánh rắn động cỏ ngược lại không tốt, phái Tam công tử đi qua đi. Kia bá thành nước quá sâu, ta cũng không dám xâm nhập trong đó, Tam công tử đi qua, không để cho người chú ý. Hắn chiêu một chút tay, từ trong bóng tối đi ra một vị lão giả cung kính hỏi, lão tổ có dặn dò gì? Ngươi đi theo Tam công tử đi một chuyến bá thành, nhất thiết phải đem Sơn Hà Bình cùng huyết thần lệnh mang về. Huyết ảnh con một đạo huyết ảnh tối thiểu có hoàng đỉnh sơ cảnh tu vi, lại bị luyện hóa, cái này bá thành nước rất sâu, ngươi đến bá thành về sau, không cần thiết chủ quan. Lại trở lại bá thành, lại nói người áo đen kia tại mời ra huyết ảnh về sau, mấy chục đạo thân ảnh phi tốc hướng từng cái phương hướng chạy trốn, trong đó có một thân ảnh trong chớp mắt vậy mà ra bá thành. Nhưng những này chướng nhãn pháp nhưng vô dụng, Trương Tam Lương nhìn cũng không nhìn cái khác mấy chục đạo hư ảnh, sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, một thanh sách lấy hắn, tựa như mang theo một con gà con, toàn thân hắn nguyên khí biến mất, toàn thân bất lực. Trương Tam Lương mang theo người trở lại biệt tử, nô gia lớn nhỏ đều ở gấp chờ đợi, nhìn thấy Trương Tam Lương mang theo Hắc Y Nhân xuất hiện, vô cùng vui sướng. Nô đạo điển từ Hắc Y Nhân thân bên trên lật ra một cái túi càn khôn, đây chính là đồ tốt. Túi càn khôn là không gian pháp khí, là từ luyện khí đại sư luyện chế mà thành, có giá trị không nhỏ, giá bán ngàn khỏa linh thạch. Túi càn khôn mẹn mẹn lớn cỡ bàn tay nhỏ, không gian bên trong lại có một gian phòng ốc lớn. Trương Tam Lương đưa tay một vòng, túi càn khôn thượng thần biết bị tiêu trừ, đưa cho Ngô Đạo Điển. Ngô Đạo Điển từ trong túi càn khôn đổ ra mấy thứ đồ, có giá trị chỉ có một bình linh cốc đan, một bản ố vàng giấy sách. Linh cốc đan chính là dùng hoàng kim mễ luyện thành đan dược, dùng để bổ sung linh khí. Linh cốc đan thuộc về nhất giản dị đan dược, tu vi đến mệnh đan cảnh đều có thể luyện chế, không cần cái gì luyện đan kinh nghiệm kỹ xảo. Một hạt linh cốc đan tương đương với 100 cân hoàng kim mễ linh khí, nhưng chiếm diện tích nhỏ, mang theo thuận tiện, bị người tu hành rộng khắp dùng ăn. Nô đạo điền đem linh cốc đan ném cho lão nương đưa cho Trương Tam Nương khoát khoát tay, lão nương liền không lại khách khí, mỗi người phân một hạt. Phân đến một hạt linh cốc đan, Mã Thị mặt mày hớn hở, một hạt linh cốc đan tương đương với 100 cân hoàng kim mễ. Nô đạo điền, tiếp theo tại Hắc Y Nhân thân bên trên tìm vòi, tại nội y hai lớp, lật ra một cái thanh son bình ngọc, chỉ có nắm đấm lớn tiểu thanh son bình ngọc, cầm trong tay lại nặng nghề dị thường. Nhìn thấy thanh son bình ngọc, nô đạo điền rất là giật mình, hắn lại nhận được món bảo vật này. Cái này thanh son bình ngọc, chỉ riêng chất liệu liền cần hai loại thiên địa linh vật, sau đó bị luyện khí đại sư luyện chế thành món bảo vật này. Hắn từng tại Lan Lăng Vương trong tay gặp qua một kiện bạch son bình ngọc, cùng cái này thanh son bình ngọc là cùng loại bảo vật. Này thanh son bình ngọc tên là Sơn Hà Bình, có thể chứa đựng giang hà sông núi, nhưng dùng nhiều nhất là hấp thụ linh mạch. Nô đạo điền mở ra nhìn một chút, một sợi nồng đậm linh khí xông vào mũi, hít một hơi toàn thân thư sướng. Bên trong quả nhiên có một đầu linh mạch loại nhỏ, hẳn là Hắc Ý Nhân kia hấp thu linh mạch. Linh mạch chi thượng còn lơ lửng hơn 10 hạt đỏ tươi huyết đan, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nhìn thấy huyết đan, Nô đạo điền liền biết Hắc Ý Nhân kia là huyết linh giáo, cái này huyết đan chính là dùng tà pháp rút ra linh căn luyện hóa mà thành. Mỗi một hạt huyết đan đều là một cái mạng. Nô đạo điền có chút nghi hoặc là, hắn thân bên trên làm sao lại có Sơn Hà Bình? Cái này Sơn Hà Bình có thể thuộc về Chấn Tông chi bảo. Vừa rồi không biết giấu đến kia lão hoàng cầu, lúc này lại xuất hiện, nó trực câu câu nhìn chằm chằm Nô đạo điền trong tay huyết đan, lộ ra rất nhân tính hóa khao khát. Nô đạo điền cười một tiếng, ném đi một hạt đến trong mồm chó, lão hoàng cầu xong chào thở dài. Những người khác nhìn thấy Nô đạo điền ném đi một hạt cho lão hoàng cầu, đều cảm giác rất bình thường, chỉ có Mã Thị lòng tham đau, kia đan dược xem xét cũng không tệ, chính mình cũng không có phần đến, lại đút cho cậu một hạt. Trương Tam Nương một mực thưởng thức kia ngọc khô lâu, lấy nàng tu vi, vậy mà nhìn không ra cái này ngọc khô lâu chất liệu, chỉ mơ hồ cảm giác cái này ngọc khô lâu ẩn chứa âm thần thuộc tính. Đột nhiên, trong viện lưỡng sinh thảo tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Lao nương mặt một chút biến huyết bạch, nàng rõ ràng nhớ kỹ nhi tử nói qua, nên có âm vật tới gần biệt tử, cái này lưỡng sinh thảo lại phát ra hư khí. Một đợt vừa bình, làm sao một đợt lại lên, còn liên tiếp không ngừng. Trương Tam nương lại thần sắc không thay đổi, vung tay lên, hắc y nhân liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng ra hiệu Ngô đạo điền theo tới, hai người cùng đi ra khỏi tiểu viện, lại là kia Thành Hoàng mang theo văn võ phán quan đến đây. Mạ muội quấy rầy, còn xin chân nhân chớ trách móc. Thành Hoàng hai tay thở dài, hướng Trương Tam nương hành lễ. Trương Tam nương chế nhạo nói ra, ai đù, Thành Hoàng gia, ngươi cũng quá khách khí, giống như từ khi ta đến cái này bá thành, các ngươi Thành Hoàng miếu vẫn nhìn ta chằm chằm, hôm nay làm sao lại đột nhiên nói mạ muội quấy rầy a? Ngươi như thế khách khí, hẳn là có thỉnh cầu gì đi. Trước tiên nói một chút đi, có thể hay không đáp ứng ngươi, ta cũng không dám cam đoan. Thành Hoàng xấu hổ nở nụ cười, phương nói ra, có thể hay không đem người kia cùng Ngọc Khô Lâu đưa cho ta Thành Hoàng miếu, ta Thành Hoàng miếu nguyện xuất ra 500 mai tiền hương hỏa phụ bên trên, nhất định ghi lại chân nhân ân tình này, ngày sau nếu có cần Thành Hoàng miếu địa phương, nhất định hồi báo. Trương Tam nương hỏi, các ngươi Thành Hoàng miếu không sợ kia huyết linh giáo tìm tới cửa? Huyết linh giáo thế nhưng là khó chơi rất à. Đơn giản là đến mấy cái tốt đẹp, có đại thương vương triều quan phủ tòa chấn, cá lớn là không dám tới. Người mặc đại hồng bào võ phán quan làm trả lời, đã các ngươi muốn người này tam hồn, vì sao không tự mình ra tay? Trương Tam nương nghi hoặc hỏi, chúng ta Thành Hoàng miếu chức trách là phụ trách chấn áp tâm hồn tinh quái, nếu chúng ta xuất thủ, liền sẽ phá hư quy củ, chúng chi cái này huyết linh giáo công pháp vô cùng khắc chế chúng ta âm thần chi thuộc. Lại là kia văn phán quan giải thích Trương Tam nương nghi hoặc. Trương Tam nương gật gật đầu, nói ra, các ngươi Thành Hoàng miếu muốn người này, ta có thể hiểu được, một vị thiên hồn cảnh, có thể để các ngươi luyện hóa ra một bộ âm hồn phân thân, có thể tăng cường các ngươi Thành Hoàng âm cảnh lực lượng, nhưng cái này Ngọc Khô Lâu là vật gì? Tại sao ta cảm giác gần chứa âm thần thần lực? Chương 16, âm thần chi đạo người đăng. Suzan Norman Thành Hoàng cười khổ một cái nói, cái này Ngọc Khô Lâu trên thực tế là huyết linh giáo bảo vật huyết thần lệnh, huyết thần lệnh bên trong ẩn hóa huyết kiếm đã vượt ra ngũ hành, rất là ác độc, có thể trực tiếp chém ra hoàng đỉnh chân nhân hộ thể nguyên khí, hoàng đỉnh tam cảnh phía dưới rất khó ngăn cản. Nhưng cái này huyết thần lệnh thần kỳ nhất chỗ, là có thể chấn phục âm thần tinh quái, đây cũng là chúng ta không dám trêu chọc cái này huyết sự nguyên nhân. Huyết linh giáo mỗi một mai huyết thần lệnh, ít nhất đều hấp thu mấy trăm vị âm vương, thậm chí có thể chấn phục âm hoàng, trừ huyết thần lệnh, cái này huyết linh giáo công pháp cũng vô cùng khắc chế chúng ta âm thần chi thuộc. Ta nếu có thể luyện hóa cái này huyết thần lệnh, chẳng những có thể vững chắc Thành Hoàng âm phủ, càng có thể bằng vào cái này huyết thần lệnh luyện thần hóa thể, tấn thăng làm âm vương. Nói đến, là ta chiếm các ngươi đại tiện nghi, đối với chúng ta âm thần đến nói, cái này huyết thần lệnh so thiên địa linh vật còn trọng yếu hơn, nhưng chúng ta Thành Hoàng âm phủ bên trong, chỉ có cái này 500 mai tiền hương hỏa. Trương Tam Nương có chút minh bạch, chắc không được, nàng tại Ngọc Khô Lâu phía trên cảm nhận được âm thần thuộc tính. Đối Thành Hoàng âm thần đến nói, cái này huyết thần lệnh đã có thể tẩm bổ bọn hắn âm hồn, còn có thể dung nạp bọn hắn Thành Hoàng âm phủ, khiến cho bọn hắn Thành Hoàng âm cảnh càng thêm kiên cố. Thật sự là hiếm có bảo vật. Trương Tam Nương cười nói, ngươi cái này tiện nghi chiếm thật là đủ lớn, cái này huyết thần lệnh thế nhưng là đồ tốt. Trương Tam Nương cũng không nói chuyện, nhìn về phía Ngô đạo điện. Thanh Hoàng và Văn Võ phán quan đều có chút giật mình, không nghĩ tới cái này nhìn không thấu sâu cạn Trương Tam Nương, lại muốn trưng cầu Ngô đạo điện ý kiến, xem ra là có cái gì bọn hắn không biết bí ẩn sự tình. Ngô đạo điện hỏi, liên quan tới âm thần, chúng ta giải có hạn, ngươi có thể hay không cho giải hoặc? Âm thần chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là âm quỷ, âm tướng, âm vương, âm hoàng, ta trước mắt chỉ là âm tướng tu vi. Nói, Thành Hoàng chỉ một chút văn võ phán quan nói, hai người bọn hắn, vẹn vẹn âm quỷ tu vi. Người tu đạo như thế nào mới có thể chuyển tu âm thần? Ngô đạo điền hỏi tiếp. Người nhục thân tương đương với vật chứa, có thể chứa được người tam hồn thất phách. Có xác thịt là dương nhân, nhục thể tán lại xưng là âm hồn. Mất đi nhục thể sau âm hồn, nếu có cao nhân tương trợ, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể chuyển tu âm thần. Dừng một chút, Thành Hoàng lại nói ra, âm thần hấp thu hương hỏa, thực tế bên trên chính là mượn nhờ hương hỏa tẩm bổ vững chắc tam hồn, đây là 72 tà đạo pháp môn một trong. Còn có truyền thuyết, mượn nhờ hương hỏa có thể tái tạo kim thân, nhưng giống như không có âm thần có thể làm được, phần lớn hoài nghi là công pháp phương diện vấn đề. Chuyển tu âm thần cần gì điều kiện? Ngô đạo điền hỏi. Thành Hoàng nhìn Ngô đạo điền một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia có thể hỏi hạch tâm chỗ, hắn chậm rãi nói ra, là có một cái tiền đề, đó chính là người này khi còn sống tam hồn nhất định phải thập phần cường đại, tu vi ít nhất phải đến hoàng đỉnh cảnh, còn được có cao nhân xuất thủ tương trợ. 72 loại tà đạo pháp môn bên trong cùng âm thần tương quan chỉ có 6 loại, nói cách khác chỉ có 6 đầu con đường, cho nên âm thần con đường càng thêm gian nan, như muốn tu thành âm thần liền nhất định phải có cùng âm thần tương quan tà đạo pháp quyết. Âm thần tà đạo pháp quyết tổng cộng mới lục bộ, ngay cả đại thương vương triều cũng chỉ có một bộ. Thanh Hoàng nhìn xuống Ngô đạo điển, lại tiếp lấy nói ra, huyết linh giáo tại âm thần phương diện rất là cường đại, cùng âm thần tương quan tà đạo pháp quyết có 4 bộ, rất nhiều âm thần tinh quái đều tìm nơi nương tựa huyết linh giáo. Giống vị kia thiên hồn cảnh huyết sử, liền chuyển tu âm thần tư cách đều không có, chỉ có thể xóa bỏ ý thức, tại Thành Hoàng âm cảnh bên trong luyện hóa thành một bộ phân thân. Ngô đạo điển liên tục hỏi một vài vấn đề, Thanh Hoàng đều nhất nhất làm trả lời. Ngô đạo điển từ đó mới chính thức hiểu rõ âm thần các loại bí ẩn. Ngô đạo điển trong lòng nghi hoặc giải khai về sau, hắn nói ra, cái này huyết thần lệnh chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn các loại, các ngươi lại không cần luyện hóa. Nhân tình này cũng không nhỏ, liên quan tới Ngô gia lớn nhỏ việc vặt, không cần ghi chép báo cáo. Thanh Hoàng gật gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng hơi cảm ứng được một vài thứ. Trương Tam Nương đem huyết thần lệnh ném Thanh Hoàng. Thanh Hoàng không nghĩ tới Ngô đạo điển một câu, Trương Tam Nương liền đem huyết thần lệnh bước ra tới, cái này huyết thần lệnh giá trị đối âm thần đến nói, so thiên địa linh vật còn đắt hơn nặng. Thanh Hoàng mở miệng nói, vậy liền tạm thời mượn một cái đi, về sau chúng ta thành hoàng miếu tất nhiên sẽ xuất ra thành ý, đổi lấy cái này huyết thần lệnh. Nô đạo điền nói, cái này huyết linh giáo người, ngươi dụng tâm kế là không chiếm được, ta cái này có bản cùng âm thần tương quan tà đạo pháp quyết, chờ các ngươi có đầy đủ thành ý, lại tới bản điều kiện đi. Thành hoàng cùng trái phải phán quan nhìn nhau một cái, ba người thần sắc có chút dị thường, nhưng cuối cùng đều không nói gì, ba người đi thi lễ, liền mang theo người biến mất. Tại thành hoàng miếu trên không, thành hoàng âm để bên trong, ba người thở dài thở ngắn. Hồng y võ phán quan nói, vốn cho rằng bọn hắn sẽ không đem huyết thần lệnh ngừng ra, sẽ chỉ đem huyết linh giáo đồ cho chúng ta. Kia nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta dùng 500 mai tiền hương hỏa, chỉ là mượn cái này huyết thần lệnh. Thanh hoàng nói, kia nô nhị lang khả năng xem thấu chúng ta ý đồ, nhưng không nên à, kia trương tam nương đều không có kịp phản ứng, chúng ta mục tiêu là kia huyết linh giáo đồ, hắn làm sao lại xem thấu chúng ta ý đồ? Bạch Y Văn phán còn nói, chúng ta dùng một liếng mới mượn cái này huyết thần lệnh, tùy thời đều có thể bị bọn hắn thu hồi, trong tay bọn họ còn có âm thần chi đạo pháp quyết, ai, vậy phải làm sao bây giờ tốt, đánh lại đánh không lại. Hồng Y Võ phán quan yếu ớt nói một câu, nếu bọn họ đem huyết thần lệnh cùng âm thần ta đạo pháp quyết cho ta, ta thay đổi địa vị đều được. Thành hoàng sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn hắn là quyết định này? Trương Tam Nương cùng Nô Đạo Điền trở lại biệt tử, lưỡng sinh thảo hương khí cũng biến mất, lão nương thần sắc lại một mực rất khẩn trương. Nô Đạo Điền nói, nương, ngươi buông lỏng một điểm, là kia thành hoàng ra đến, hiện tại đã rời đi, ngươi nhìn cái này lưỡng sinh thảo hương khí đều thu liễm. Lão nương lúc này mới trầm tĩnh lại, đối Trương Thẩm nói, Tam Nương, may mắn có ngươi vị này bệnh đang cảnh để lấy, bằng không hôm nay liền muốn xảy ra chuyện lớn. Trương Tam Nương cười cười nói, tỷ tỷ nói lời này chính là coi ta là ngoại nhân nhìn, muội muội cần phải thương tâm. Nô Đạo Điền cũng cười, trong lòng nói, Tam Nương cũng không phải bệnh đang cảnh, lão nương ngươi thế nhưng là nhìn nhầm. Nô Đạo Điền đi theo Trương Tam Nương đi nhà nàng biệt tử, Trương Tam Nương vung tay lên, người áo đen kia xuất hiện. Nô Đạo Điền đối Trương Tam Nương nói, kia thành hoàng miếu cuối cùng mắt, hẳn là người này. Bọn hắn chính mình cũng rõ ràng huyết thần lệnh giá trị vạn mai tiền hương hỏa, chỉ xuất ra 500 tiền hương hỏa, bọn hắn căn bản không muốn đem huyết thần lệnh mua đi. Trương Tam Nương ngẩn ra một hồi, tức giận nói ra, không nghĩ tới thành này hoàng như thế có tâm kế, dám tính toán ta, chờ coi tốt, ta sớm tối phải đem cái này chàng tử tìm trở về, nếu là ta một người, thật đúng là bị bọn hắn tính kế. Nô Đạo Điền lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trương Tam Nương lại hỏi, vậy tại sao còn đem huyết thần lệnh cấp cho bọn hắn? Nô Đạo Điền cười lạnh nói, chúng ta không có nhân tu luyện âm thần chi đạo, kia huyết thần lệnh lưu tại trong tay, tác dụng cũng không lớn, cấp cho bọn hắn lại như thế nào? Mà lại ta còn có cái khác dự định, đã bọn hắn dám tính toán ngươi, để bọn hắn cả vốn lẫn lãi cũng còn, cuối cùng để bọn hắn đem thành hoàng miếu đều bán cho chúng ta. Trương Tam Nương gật đầu cười lạnh, tuyệt đối tín nhiệm Nô Đạo Điền nói chuyện qua. Nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân, Nô Đạo Điền nói một câu, hai con đường, một đầu chết, một đầu nhận ta làm chủ, tuyển một đầu. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc Y Nhân kinh hoàng nhanh chóng trả lời. Hắn trải qua vạn tiểu khó khăn, làm lấy hết thương thiên hại lý sự tình, mới đi đến một bước này. Đã làm ban đầu thượng thiên để hắn hai huynh đệ còn sống, đó chính là thiên ý, hắn không thể để cho chính mình không có chút ý nghĩa nào chết đi. Hắn thật vất vả đi đến hôm nay, lại chênh lệch một bước chính là hoàng đỉnh cảnh, như vậy tan thành mây khói, chính mình cũng không cam chịu tâm. Hắn sợ Ngô Đạo Điền đối với hắn bất mãn, lại cuống quýt nói bổ sung, ta là huyết linh giáo huyết sử, tại huyết sử bên trong xưng hào là huyết thất, còn có cái đệ đệ là huyết đồ, tại Định Giang trấn kinh doanh một chỗ cứ điểm. Ngô Đạo Điền nói, đem ngươi bản mệnh đan lấy ra, cùng ta lập thành hồn khế. Một khi lập thành hồn khế, tính mệnh liền giao cho trong tay đối phương. Huyết thất vẹn vẹn do dự một chút, một viên đan châu liền từ mi tâm trồi lên. Đan châu bên trong cũng không phải là thuần không một vật, châu bên trong sáng cùng tối giao hòa với, tựa hồ bị khuấy động ngậm xa chi nước, hay là hỗn độn sơ khai tranh đoạt, như mây khí biến hóa mông lung. Châu bên trong hình ảnh sinh động như thật, như cùng sống vật, ở giữa là tầng tầng ban công, mây khói mờ mịt, phảng phất giống như thiên cung, ban công chi thượng có ba bóng người, một bóng người đang ngồi, một bóng người tại mút nhà châu bên trong vân hạ, còn có một người đang không ngừng tu bổ ban công. Ban công bên trên ba người này ảnh phân biệt đại biểu huyết thất mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn. Nô Đạo Điền đem ba giọt tinh huyết dung nhập vào châu bên trong ba người, huyết thất toàn thân run lên. Nô Đạo Điền móc ra kêu bản ố vàng sách nhỏ nói, đem bản này huyền âm huyết kinh tâm pháp viết ra. Huyền âm huyết kinh là huyết linh giáo một bộ tà đạo pháp quyết, cũng là một bộ cùng âm thần tu luyện tương quan tà đạo pháp quyết. Cùng âm thần tương quan tà đạo pháp quyết, đại thương vương triều mới chỉ có một bộ. Sự tình qua đi về sau, huyết thất ngay tại Trương Tam Nương trong nhà ở, Nô Đạo Điền là cho phép hắn tự do xuất nhập, dù sao ký kết hồn khế, hắn cũng không ra được yêu tiêu thân, nhưng huyết thất lại mỗi ngày buồn bực trong phòng tu luyện, đại môn đều không ra. Nô gia lớn nhỏ cũng rất là lo lắng, ngày ấy triều mượn bên trên, bọn hắn đều bị huyết thất dọa cho sợ rồi. Nô Đạo Điền đành phải giải thích một phen, nói hắn đã cùng huyết thất định xong hồn khế, lão nương tâm mới hoàn toàn để xuống. Chương 17, minh ra sự tình, một, người đăng, Sú Dạ No Mon trải qua chuyện này về sau, Nô Đạo Điền đem lượng sinh thảo giao cho Trương Tam Nương, như nghị sinh ra mảnh thứ ba lá cây, ít nhất phải cần một đầu linh mạch loại nhỏ trèo trống mới được, chính mình cần trải qua sinh tử kiếp cũng không phải lần này đơn giản như vậy, căn bản không xác định sẽ vào giờ nào phát sinh, hắn hiện tại cấp bách cần một chút vật bảo mệnh, cái này lượng sinh thảo nếu là có thể tấn thăng làm tam sinh thảo, vậy liền có thể ở lúc mấu chốt thay thế chính mình một cái mạng, sinh tử kiếp mới tính đi qua. Ngay hôm đó, lão nương cùng sát vách Trương Tam Nương đi phiên chợ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vòng cửa bị gõ tiếng vang âm, trong nhà con chó vàng ngay cả đầu đều không nhấc. Nói đến, con chó này tuổi tác lớn bao nhiêu, người trong nhà đều nói không rõ ràng. Liền nói ngày ấy, huyết linh giáo tà nhân tại Ngô gia trong viện, vậy mà không thể phát hiện có con chó này, cũng không biết trốn đến nơi nào. nương mấy cái chuyển ra Ngô phủ thời điểm, con chó vàng cũng đi theo ra, đem lão nương cảm động rối tinh rối mù, nói về sau muốn đem con chó vàng làm con trai thứ 4 đối đãi, con trai thứ 3 tự nhiên là vợ tài. Kim Hoa từ trong khe cửa xem xét, thấy là một người mặc quản gia phục sức lão bộc, một tay nhấc lấy cái giỏ trúc, nàng liền giòn tan hỏi, vị đại thúc này, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi là Ngô gia cô nương đi. Người lão bộc kia người nết miệng cười cười nói, xin hỏi Ngô phu nhân ở đó không? Mẹ ta không tại đấy. Ở trước mặt người ngoài, Kim Hoa vẫn rất có lễ phép, đại thúc có chuyện gì? Mắt thấy Trung Thu, tiểu thư nhà ta đến cho Ngô phu nhân đưa bánh Trung Thu. Lão bộc nói nghiêng người sang, liền thấy cái 14-15 tuổi thiếu nữ đánh lấy một thanh che nắng rủ, trắng nhạt váy dài, phiêu giật tóc xanh, hơi mỏng môi, như trong mưa núi xa đại mi nữ tử. Kim Hoa tập trung nhìn vào, nhất thời đổi sắc mặt, ngươi là Minh Trường Xuân muội muội của hắn. Muội tử nhận ra ta. Thiếu nữ này khuôn mặt như vẽ, nắm lấy rủ nắm tay như bạch ngọc không tì vết. Nhìn đến, liền có thể cảm giác thiếu nữ này trung linh dục tú, khí chất nội hàm. Nhưng Kim Hoa lại không nể mặt nói nhảm, ngươi tới làm gì? Mới Minh An thúc nói qua thiếu nữ thanh âm thanh tịnh, dịu dàng, mà lại có một cố nói không nên lời hữu lễ. Ta nương mới sẽ không muốn nhà ngươi đổ vật. Kim Hoa thanh âm nhưng lại giòn vừa bội. Bất quá nói nàng vẫn là không tự giác, đối với thiếu nữ chậm lại ngữ khí, các ngươi đi nhanh đi, nếu là đụng bên trên ta nương, các ngươi nhất định phải chết. Thiếu nữ cái này im lặng a, trong lòng tự đủ có nói như vậy chính mình nương a. Bất quá nàng chọn lúc này đến, chính là thừa dịp Ngô đại nương đi chợ, trong thời gian ngắn về không được. Lấy nàng trong 2 năm qua kinh lịch, đối phó cái 10 tuổi tiểu nha đầu, vẫn là dư giả. Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, trước đó vài ngày, nghe nói nhị lang tỉnh, ta liền tới thăm hỏi một chút. Nói thiếu hạ thấp người nói, chỉ là trong nhà có nhiều việc, không muốn lại kéo tới hôm nay, thực sự là không nên không cần ngươi giả mù sa mưa. Kim Hoa bĩu môi nói, ta mang đến cây 30 năm phần nhân sâm, tạm thời xem như bồi tội. Minh gia cô nương lại lơ đến nói, ở Kim Hoa nhất thời biểu tình nghiêm trọng. Hôm trước lao nương còn tại phát sầu đại ca cùng vượng tài ca như thế nào mới có thể bồi bổ một chút, tốt đột phá đến hóa khí cảnh. Nhưng trong nhà hiện tại không bỏ ra nổi dư thừa tiền tài, lao nương cũng vô kế khả thi. Tại tu hành bên trong, tài lữ pháp địa, tiền tài rất là trọng yếu, ngay cả nhân vật giang hồ đều có một phân tiền làm khó anh hùng hán thuyết pháp. Lao nương mấy năm qua này, vì người một nhà, thật sự là nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng qua rất là chật vật không chịu nổi. Mặc dù đại ca cùng vợ tài ca nói, không cần bồi bổ, qua cái 1-2 năm liền sẽ đến hóa khí cảnh, nhưng lão nương lại một mực phát sầu, sầu được, chiều muộn bên trên đi ngủ đều lật qua lật lại giống xào hạt dưa. Căn cứ lao nương dạy bảo mặt mũi không đáng tiền, Kim Hoa một nghe rằng, sửa lời nói, lao sử tại cửa ra vào, người còn tưởng rằng Ngô gia không biết cấp bậc lễ nghĩa, vào nói lời nói đi. Ngô gia tổ trạch không tính nhỏ, đông xương phòng 2 gian, tây xương phòng 2 gian, phòng chính 3 gian, trong viện còn có 5 trượng linh điện, dù sao cũng là Ngô phủ tổ trạch, duy nhất không tốt địa phương chính là ở vào khu bình dân, linh khí tướng đúng không đủ. Minh gia cô nương vừa tiến đến, liền trông thấy Ngô nhị lang đứng ở trong sân, vừa tài ở một bên yên lặng luyện kiếm. Mã thị bản tại đông xương trong phòng làm biếng nằm lấy, nhìn thấy có khách mang theo không ít thứ tiến đến, lập tức kích động, từ trong nhà chui ra, đi bưng trà đổ nước đi. Nhìn thấy Ngô nhị lang, Minh gia cô nương tâm siết chặt, tranh thủ thời gian thi lễ một cái nói, đệ mạnh khỏe. Tốt, rất tốt. Ngô đạo điền dò xét một chút Minh gia cô nương, khỏe môi nết lên cười nói, Minh tỷ tỷ đã lâu không gặp a. Dùng thông thiên nhãn nhìn lại, hắn phát hiện, nàng này đỉnh đầu lộ ra hồng quang nhàn nhạt, giống như lượn vòng lấy mở ra cánh bay cao điều hình hình, nàng này hẳn là có đại khí số. Khí số thứ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại chân thực tồn tại, người tu hành đều rất xem trọng. Rất nhiều tông môn đều có bí pháp xem tướng thuật, cũng thuộc về 3600 bảng môn tiểu đạo bên trong biến hóa ra bảng môn pháp quyết. Loại pháp quyết này tu luyện tới tiểu thành, liền có thể trông chừng nước nhìn khí vận, cũng là bách tính trong miệng thần tiên nhân vật. Loại pháp quyết này như tu đến đại thành, liền có thể đại thể nhìn người vận trình cùng mệnh cách, người vận mệnh có định số cùng biến số, đã không thể tham, cũng không thể ngồi đợi. Là đã lâu không gặp. Tại Kim Hoa trước mặt không kiêu ngạo không tự ti Minh gia cô đường, đối Ngô đạo điển lại có vẻ rất không được tự nhiên, lại giải thích nói, ta kia nửa năm, một mực tại bên ngoài bố đậu, trước đó vài ngày trở về, mới biết được ngươi thụ thương thật sao. Ngô đạo điển lãnh đạm nói, ngươi cho rằng dạng này, liền nói qua được a? Nói là không đi qua. Minh gia cô nương hít sâu khẩu khí, nên bên trên ánh mắt của hắn nói, cho nên ta tới nói xin lỗi. Hai người đối thoại, để vượng tài cùng Kim Hoa kinh điệu cái cằm, đây là tình huống như thế nào? Hai người hiển nhiên là quen biết cũ, mà lại có chút không thể không nói cố sự trời ạ, ta ca hẳn là cùng cựu nhân chi muội phát sinh tư tình rồi. Kim Hoa muội tử triển khai phong phú tưởng tượng, cấp tốc não bổ. Các ngươi nghĩ quá đẹp, nhìn thấy hai người biểu lộ, người lão buộc kia trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư nhà ta là hiếm thấy nhất phẩm thiên linh căn, vừa ra đời liền bị cao nhân che đậy thiên cơ, ngoại nhân căn bản không biết, còn tưởng rằng tiểu thư chỉ là tam phẩm linh căn. Tiểu thư xuất sinh chính là vô cấu thể, trực tiếp vượt qua ích trường cảnh, hai tuổi liền tiến vào hóa khí cảnh, làm sao lại nhìn bên trên Ngô nhị loại phế vật này điểm tâm? Minh cô nương đưa ra muốn cùng Ngô nhị lang đơn độc nói chuyện. Kia lão gia đinh đối nết to miệng, ngồi tại trong sân vườn vượng tài cùng Kim Hoa nói, chuyện này không nên nói lung tung. Ta nói có người tin a, bạch làm cho người ta cho cười. Kim Hoa lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái. Tiểu nữ hài nghĩ đến, chiều muộn bên trên đại ca cùng vượng tài ca liền có thể dùng nhân sâm bồi bổ, quả thực vui vẻ hỏng. Vượng tài tuyệt hơn, trả lời một câu. Thiếu gia nhà ta còn chưa hẳn thấy lên tiểu thư nhà ngươi, ta xem là tiểu thư nhà ngươi đổi ngược thiếu gia nhà ta. Kia lão gia đinh sau khi nghe kém chút bị giận ngất. Kim Hoa một bên ngồi mẩn người, vừa nghĩ, lấy nhị ca bộ kia đức hạnh, Minh gia cô nương làm sao lại nhìn bên trên hắn. cứ việc đối mới là cửu gia, Kim Hoa cũng không thể không thừa nhận, Minh cô nương dáng dấp thật là dễ nhìn à, nghe nói đến Minh gia cầu hôn bà mối, có thể xếp một con đường đâu. Tiểu cô nương bắt quái chi gấu lửa hùng nhiên nốt, quả thực có thể luyện đan. Tây xương phòng bên trong, Nô Đạo Điền cùng Minh cô nương ngồi đối diện nhau, ánh mắt bình tĩnh như thu. Thật xin lỗi. Minh cô nương thâm biểu xin lỗi nói, là ta hại ngươi. Đúng là ngươi hại ta. Nô Đạo Điền ngữ khí có chút cứng nhắc, lãnh lãnh đạm đạm nói, ngươi vậy mà để một kẻ ngu ngốc đi sông thủy nguyệt các huyết trận, giáp tâm là bực nào không tốt. Nghe hắn chu tâm chi ngôn, Minh cô nương sắc mặt có chút đỏ lên, nàng tay phải nắm ở trước ngực, lần nữa cúi đầu ấy này nói, là ta cân nhắc không chu toàn, ta lúc ấy chỉ muốn thoát khỏi ngươi dây dưa, mới cùng ngươi nói như vậy. Nói ngẩng đầu, trong con ngươi lên thủy khí, run giọng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật đi. Chương 18, Minh gia sự tình 2, người đăng, Sù Dạ No Mon Ngô Đạo Điển thầm cười khổ, chính mình là đi, nhưng căn bản chưa đi đến người ta đại môn, cái này một thân tổn thương cũng cùng thủy nguyệt các không có một chút quan hệ ai trước kia nô nhị, là cho cái chảy gỗ coi như châm hàng. Thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống nói, vì cứu ta cha, ta có thể thông suốt bên trên hết thảy. Nghe Ngô Đạo Điển mà nói, Minh cô nương mười phần kinh ngạc, nàng không khỏi lại ngắm nghĩa ra hỏa này một phen, phát hiện cơ hồ không cách nào cùng cái kia dây dưa chính mình vô lại đối tượng số. Tại nàng trong trí nhớ, gia hỏa này tựa như chó ghẻ đồng dạng không có cốt khí, làm cho người ta sinh chán ghét. Nhưng trước mắt Ngô Đạo Điển, mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt lại không có ngả lớn chi sắc, thay vào đó là sâu như đầm nước ánh mắt, như thế trầm tĩnh băng lãnh. Chỉ vì điểm này cải biến, cả người hắn khí chất liền rất khác nhau. Lao nương, Kim Hoa dạng này sớm chiều ở trung thân nhân còn không tốt phát giác, nhưng giống Minh cô nương dạng này, cách nửa năm mới lại gặp mặt, cảm nhận được khác biệt liền rất rõ ràng. Minh cô nương nghĩ như thế, miệng bên trên lại nói khẽ, là ta nhìn nhầm người, thật có lỗi. Ngô Đạo Điển cũng cảm giác chính mình vừa rồi một câu, để Minh cô nương cải biến một tia đối với hắn cái nhìn, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn rời xa Ngô Nhị đoạn nhân quả này, cho nên hắn nhất định phải nhanh để trước kia cái kia vô lại Ngô Nhị trở về. Chỉ nói thật có lỗi có làm được cái gì? Ngô Đạo Điển cười lạnh nói, thật muốn có lòng thành, đem ta nằm nửa năm này chén thuốc phí xuất ra ba. Mặc dù làm như vậy không tử tế, nhưng hắn muốn mau sớm thoát khỏi đoạn nhân quả này, để cái này Minh tiểu thư cách hắn tên vô lại này xa xa. Đây là hẳn là không nghĩ tới, Minh cô nương vậy mà như thế trả lời. Ngô Đạo Điền mắt cũng đặt tới, chính mình cái này đòi hỏi chén thuốc phí cử động, ở ngoài sáng cô nương trong mắt, chính mình lại trở thành cái kia vô lại Ngô Nhị, về sau hẳn là sẽ cách hắn xa xa. Bất quá hắn đúng là đang đùa vô lại, coi như nghe Minh cô nương mà nói, cũng không lý tới từ để Minh cô nương phụ trách, cũng không phải người ta buộc hắn đi. Thú hồ, hắn thương cũng cùng Thủy Nguyệt Các không có một chút quan hệ. Minh cô nương khuê danh Nguyệt Nhi, Minh gia tại Bá Thành cũng coi như một cái không nhỏ gia tộc, có người nói rõ ra tổ bên trên đi ra đại nhân vật, cũng không biết thật giả, bọn hắn cái này một mạch là về sau rời vào đến Bá Thành. Minh Nguyệt Nhi huynh trưởng Minh Trường Xuân, tu vi đã đến mệnh đan cảnh đệ tam trọng, thiên hồn cảnh, Minh gia lão cha đã là hoàng đỉnh sơ cảnh tu vi. 3 năm trước đây một ngày, Minh gia hương hỏa đang đột nhiên lấp loé không yên, cái này hương hỏa đang là Minh gia lão tổ truyền thừa, có lưu Minh gia lão tổ tinh huyết. Minh gia lão cha phân phó Minh Trường Xuân cùng Minh Nguyệt Nhi một phen về sau, liền ra tranh môn. Qua mấy thiên hậu, Minh gia lão cha trở về, hắn tại Thiên Vân Sơn nhận trời phỉ trọng thương, về nhà không có mấy ngày liền bỏ mình. Huynh trưởng Minh Trường Xuân suy tư liên tục, chính mình căn bản không thể đối kháng trời phỉ, liền quyết định mượn nhờ bá thành thế lực khắp nơi. Hắn đối ngoại tuyên bố, tại Thiên Vân Sơn bên ngoài phát hiện một chỗ mật tàng, nhưng bằng hắn một nhân lực lượng, căn bản không tiến vào được. Minh Trường Xuân tìm tới quan phủ, Ngụy huyện chủ cảm giác có thể hợp tác, thế là phái lao cha dẫn hai vị quan sai gia nhập. Minh Trường Xuân lại liên lạc bá thành bên trong mấy gia tộc lớn, bá thành Trương gia, Văn gia, Lưu gia đều phái ra một vị cao thủ. Ai nghĩ đến, vừa tới chỗ kia, Minh Trường Xuân bảy người đều rơi vào đến trời phỉ trong tay. Minh gia vì cứu Minh Trường Xuân, buôn tẩu khắp nơi, tan hết bạc triệu gia tài. Lao cha 3 năm qua bật vô âm tín, nếu không phải Vượng Sơn thúc nói, lao cha còn sống, hắn cùng lao cha huyết khế liên hệ một mực tồn tại, lao nương chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Từ lao cha sau khi mất tích, tại Ngô phủ cổ Lãnh Xương liền khắp nơi nhằm vào bọn họ, bất đắc dĩ, người một nhà mới đem đến cái này khu dân nghèo hoẻ thụ ngõ hẻm. Đem đến hoẻ thụ ngõ hẻm về sau, nô nhị tiểu tử này cũng biết trước kia ngày tốt lành chấm dứt, cái này vô lại ỷ vào Minh gia có lỗi với nhà mình. Hôm nay nói chính mình lão nữ bệnh, ngày mai nói ca ca của mình ngã, thay đổi biện pháp đăng môn đi Minh phủ đòi tiền. Minh cô nương cảm thấy là Minh gia làm hại Ngô Ti lại không thấy bóng dáng, để Ngô gia cùng nhà mình một khối gặp hai bạn, lòng mang ấy nấy, cho nên từ trước đến nay đòi tiền liền cho. Nửa năm trước, nô nhị đến Minh gia, đồng dạng Minh cô nương là sẽ không gặp hắn, đều là để quản gia điểm tựa tiền đuổi đi sự tình, nhưng lần này nô nhị khăng khăng muốn gặp Minh cô nương. Minh Nguyệt Nhi đành phải thấy hắn, nô nhị vậy mà nói, hướng Minh cô nương cầu hôn, nguyên lai 14 tuổi nô nhị, bắt đầu tư xuân. Minh cô nương lúc ấy liền động, hỏi ngươi cùng với ai cầu hôn? Cùng ngươi nha. Nô nhị lại đại ngôn bất tằm nói, cha ta bởi vì ngươi Minh gia, hiện tại vết chân hoàn toàn không có, các ngươi Minh gia đương nhiên phải phụ trách. Lúc ấy, Minh Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng, sau đó xanh xám, nhưng nàng cũng biết, cùng Nô nhị loại này vô lại căn bản không có cách nào phân rõ phải trái. Đối mặt vô lại, Minh Nguyệt Nhi chịu được ác thầm nghĩ, có thể được ngươi không bỏ, cảm động hết sức, nhưng là ta đã đối trời phát hiện, ai có thể đem ta ca cứu ra, ta liền gả cho ai, làm tì làm tiếp lại chỗ không tiếp, nếu không trung thân không gả. A. Nô nhị giật mình nói, ngươi làm sao lại phát loại này thể? Huynh trưởng sinh chết không biết, Minh gia mắt thấy liền suy bại, ta làm sao lại cân nhắc gả người đây? Minh cô nương thán khẩu khí, vành mắt nhất thời đỏ lên, cái này hoàn toàn không cần làm ý. Ách Ngô Nhị không cam lòng thầm nghĩ, vi phạm lời thề sẽ như thế nào đâu? Nếu làm trái lời thề này, tương lai nam nhân tiên lôi đánh xuống. Minh Nguyệt Nhi nói. Ngô Nhị bị dọa đánh cái dùng mình nói, người nữ nhân này, làm sao đối ngươi về sau nam nhân như thế hung ác? Hắn cũng không muốn tiên lôi đánh xuống. Lời thề tóc qua đi, lại nhận phương này thiên đạo trói buộc, đặc biệt là đối với tu hành người, đương nhiên cũng có trốn tránh phương thức, rất nhiều tông môn đều có lẩn tránh thiên đạo thủ đoạn. Minh Nguyệt Nhi vốn cho rằng, gia hỏa này nhất định biết khó mà lui. Ai ngờ Ngô Nhị cái này đầu heo, lại vỗ ngực nói, mấy năm nay, ngươi đối ta, so ta nương còn tốt, mình cô nương suýt nữa thổ huyết, liền nghe hắn tiếp tục nói, ra chỗ lẫn, nghĩa khí trọng yếu nhất, chuyện này ta giúp. Minh cô nương nhất thời dở khóc dở cười, ngươi giúp thế nào? Trừ phi ngươi có thể mời được Thủy Nguyệt cung vị kia thủy bà. Về sau Ngô Nhị liền rời đi, Minh Nguyệt Nhi cũng liền đem chuyện này ném đến sau, ai sẽ đem hy vọng ký thác vào Ngô Nhị loại người này thân bên trên đâu. Lại về sau Minh Nguyệt Nhi liền rời đi Bá Thành, bên ngoài bốn phía bốn bà, dần dần quên có như thế một người. Nhưng là tháng trước, nàng về Bá Thành, nghe người ta nói đến Ngô Nhị, mới biết được, Ngô Nhị tại Thủy Nguyệt các bên ngoài bị người đánh không rõ sống chết. Tất cả mọi người đem Ngô Nhị xem như bại gia tử, chỉ có hắn hiểu rõ đứa nhỏ này cũng không phải là xấu như vậy, Ngô Nhị chỉ là cái bị làm hỏng nhị thế tổ. Phải biết, ngay tại 3 năm trước đây, bọn hắn một nhà vẫn là ở tại Ngô phủ, là Bá Thành trong huyện rất có địa vị thượng đẳng nhân nhà, lao cha là trong huyện hình phòng ti lại. Đừng xem thường ti lại, một cái Bá Thành mới mấy tên quan. Chứ huyện chủ, tuần sát, huyện thừa, huyện úy cái này 4 tên quan bên ngoài, liền số cha của hắn quyền lực lớn. Lúc ấy lao cha, kia thật là huyện chủ cậy bảo, thân sĩ lịch bợ, bách tính e ngại đại nhân vật. Lúc ấy bọn hắn một nhà, vẫn là ở tại Ngô phủ bên trong, ngay cả cổ lãnh xương đều khắp nơi để cho bọn hắn một nhà, đây tuyệt đối là có tòa nhà lớn ở, có nha hoàn người hầu sai sự, Ngô đại lang hiện tại làm biếng nặng dâu, chính là lúc ấy Mã gia vớt mông ngựa đưa đến Ngô gia, còn có Ngô Nhị vị này đá gà đầu chó, chơi bời lêu lổng nhị thế tổ, tự nhiên theo thời thế mà sinh. Nhưng phúc họa vô thường, bởi vì Minh gia, lão cha vậy mà mất tích, cái gọi là người đi trả lệnh, có thể thấy được chút ít đây đối với Ngô gia đả kích là chí mạng, lão cha đặc quyền không có, Ngô gia đâu có bất bại lý lẽ. Ngô gia người một nhà, lập tức từ thiên thượng rơi xuống dưới mặt đất, tự nhiên đủ kiểu khó chịu, trong đó nhất không thích đứng liền số Ngô Nhị. Hắn hết thể hành vi, đều bị cũng ngậm ôn lại, lại muốn để Minh cô nương phụ trách, thật đúng là cái triệt để vô lại. Đây là hẳn là Minh cô nương lại nói, nàng còn tưởng rằng, Ngô Nhị tao ngộ đều bởi vì chính mình kia lời nói mà lên đâu. Chương 19, Minh gia sự tình, 3, người đăng, Sù Giả No Mon Minh Nguyệt Nhi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, trước khi đến, ta đã hỏi qua, chủ yếu tốn hao tại Hà Viên ngoại nhà Linh Dược Phô, đại khái 500 lượng bạc đi. Ách, vì bệnh mình, tiêu xài lớn như vậy. 500 lượng bạc đối một cái lùi bại gia đình, đây chính là thiên đại số mắt. Nô đạo điền có chút giật mình. Nhưng là, thế bên trên đáng sợ nhất chính là nhưng là, nó mang ý nghĩa phía trước tất cả đều là nói nhảm, nhưng là ta hiện tại, không bỏ ra nổi cái này tiền ha ha. Nô đạo điền cười lạnh, 500 lượng bạch ngân mặc dù không ít, nhưng đối Minh gia dạng này nhà giàu đến nói, lại coi là cái gì. Ngươi cũng đừng cười lạnh, Minh cô nương cười khổ nói, ta thật không có lựa ngươi, vì cứu ra ta cả, nửa năm này ta khắp nơi bốn bà, ở bên ngoài tiêu tiền như nước, tiền bạc bây giờ bên trên căn bản không có dư thừa ngân lượng. Ngươi lại cho ta mấy ngày này, đợi qua ít ngày, ta có thể bán thành tiền chút gia sản. Minh cô nương yếu đất nói. Nha. Nô đạo điền gật đầu nói như vậy, nửa năm này ngươi ở bên ngoài đã tìm tới trợ thủ. Vâng, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi, ta đã mời đến một vị hoàng đỉnh chân nhân cùng hai vị thiên hồn cảnh, nhất định có thể đem ta ca cứu ra. Nói xong, nàng liền đứng người lên, phúc khẽ chào nói, cáo tử. Sự tình nói xong, nàng phải nhanh rời đi, không phải đụng bên trên Ngô đại đường, sẽ phải chịu không nổi. Nô đạo điền muốn cho Minh Nguyệt Nhi cách chính mình xa xa, cứ như vậy đem Ngô Nhị nhân quả kết thúc. Nhưng nghĩ, sự tình không giải quyết, cái này nhân quả căn bản không thể nào đoạn, bởi vì chính mình danh nghĩa bên trên lão cha cũng bị liên lụy tại nhân quả bên trong. Hắn ở trong lòng quyền hành một phen về sau, cấp tốc làm ra quyết đoán, vẫn là hỗ trợ đem sự tình giải quyết đi, dạng này mới có thể hoàn toàn đoạn Ngô Nhị đã từng nhân quả. Minh Nguyệt Nhi quay người đẩy ra môn, lại nghe sau lưng Ngô đạo điển cười lạnh một tiếng, ngươi thật là đủ ngây thơ. Ngươi nói ta a? Minh Nguyệt Nhi xoay người lại, lông mày cau lại, vô luận là ai, bị một cái vô lại khinh bỉ, cũng sẽ không dễ chịu. Chẳng lẽ còn có người khác? Ngô đạo điển bình tĩnh nhìn xem nàng nói, ngươi hiểu rõ thiên phỉ sao? Bá Thành trong huyện nha, an vị lấy huyện chủ vị này hoàng đỉnh chân nhân, mới bị quan sai rơi vào đến thiên phỉ trong tay, vì sao huyện nha vị kia chân nhân không cơ cứu? Thiên phỉ nghe danh tự liền biết, đó là ngay cả lao thiên đô dám đánh kiếp thổ phỉ, dạng này một tổ chức, là dễ đối phó như vậy. Ngươi không cần đối mời đến ba vị mong đợi quá cao. Sau khi nghe xong, Minh Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh, nàng trước đó cũng đi tìm qua huyện chủ, nhưng huyện chủ một mực từ chối, nói thời cơ vẫn chưa tới, nàng cũng đã sớm minh bạch, thiên phỉ thế lực để quan phủ đều kiêng kỵ. Kia mời đến giúp đỡ, nàng lại làm sao không biết, đều có riêng phần mình mắt. Vậy nên làm cái gì? Trong lòng lưu lại ảo tưởng bị vô tình đánh vỡ, Minh Nguyệt Nhi cắn chặt môi dưới, vô ý thức hỏi lại. Trong viện Mã thị, trong lòng suy nghĩ, hôm nay thật sự là gia quỷ, lại có người cho Ngô Nhị tặng lễ. Mặc kệ những thứ này, xem trước một chút đều lấy cái gì lễ vật, a bốn hộp xuất từ mây chai bánh trung thu, còn có một cây nhân sâm. Lại nói Minh Nguyệt Nhi, nàng cận tồn ảo tưởng bị đánh vỡ, cảm xúc có chút xa xút. Minh gia bị đại nạn, ca ca bị nốt, nàng một cái 14 tuổi nữ tử, liền không thể không bước lên Minh gia gánh nặng. Kim Hoa dù sao cũng là nữ hài tử, không nhìn nổi một cô bé khác khổ sở, liền đi vào phòng, vụ trộm bố néo nhị ca một thanh, nhỏ giọng nói, còn không khuyên một chút. Ta khuyên như thế nào? Nô đạo điền cười khổ nói, lại không làm ta chuyện gì, không làm ngươi sự tình, ngươi liền không thể quên đủ. Vị lão bột kia nhất thời gầm hết lên, làm cho Minh cô nương giật mình, đỏ mắt đỏ nói, Minh ăn thuốc, không làm việc khác. Thật đúng là không may, ngồi ngay ngắn trong nhà sự tình tìm đến, chiếm cứ thân thể này nhân quả, cẩn thận hơn tránh, cũng sẽ có một hồi vận rủi. Nô đạo điền thì thầm trong lòng, nhưng chỉ tốt đối Minh Nguyệt Nhi nói, quay lại ngươi lại đến một chuyến, chúng ta tổng cộng, hẳn là còn có đường đi. Minh Nguyệt Nhi vô ý thức gật đầu nói, ừm. Vậy ta cáo từ trước. Minh cô nương đứng dậy sau khi hành lễ, lại có chút sốt rồi nói, lần sau có phiên chợ còn được 5 ngày, quá lâu đi. Kia lão gia đinh trong lòng tự đủ, tiểu thư, ngươi chữa chút thận trọng tốt ta. Hậu tiên, ta nương cùng ta đại ca muốn về Ngô phủ, đi cho tam thúc công mừng thọ. Kim Hoa quả quyết làm gián tế. Thật vất vả bắt được một cái cùng ca ca có dính dấp nữ nhân, quan tâm nàng là cái gì cựu gia hoan gia, trước cầm xuống lại nói. Vậy thì tốt, 2 ngày sau ta lại đến. Minh cô nương cùng Minh An thúc cáo từ đi. Rời đi Ngô gia trông ngó nhỏ, Minh cô nương đem mới vừa rồi cùng Ngô nhị đối thoại, cùng gia bột Minh An nói một lần. Minh An trầm tư một chút, cảm giác Ngô nhị nói rất đúng, thấy tiểu thư mất hồn mất vía bộ dáng, chỉ có thể thán một tiếng nói, Minh gia đều đặt ở tiểu thư ngươi trên thần, thực sự không được liền hướng sư phó ngươi cầu cứu đi. Minh Nguyệt Nhi lắc lắc đầu nói, sư phó sớm có vấn giới, muốn ta thêm trải qua cái này trần thế long đong, thể nghiệm cái này nhân sinh muôn màu, nếu như không phải ghi nhớ sư phó dạy bảo, ta cũng sẽ không một mực dừng lại tại hóa khí cảnh nhiều năm như vậy, khả năng này là ta một cái gặp chắc trở. Lần này buôn ba cũng không phải không có thu hoạch, chân thể nghiệm nhân sinh muôn màu, tâm cảnh cũng nhận được tăng lên. Rất nhiều đạo lý sách bên trên tả minh bạch, nhưng không tự thể nghiệm, cái kia có thể trải nghiệm nhân sinh muôn màu, sách bên trên có thể đọc không đến những này, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, thật một điểm không sai. Lại nói Ngô gia, chờ lao nương sau khi trở về, nhìn thấy kia hai dọ trúc con, kỳ quái nói, ai tới qua? Minh gia cô nương Kim Hoa nhỏ giọng nói, nàng. Lao nương giận dữ nói, ta không phải đã nói rồi, không cho phép Minh gia người bước vào nhà môn một bước à? Bọn hắn Minh gia chính là sao chổi, có thể nàng mang theo mây chai bánh trung thu, còn có một cây 30 năm phần giá sơn sâm. Kim Hoa nói. Ách lão nương chép miệng một cái nói, kỳ thật ngẫm lại, tôi không kịp người nhà a, là ca nàng nghiệp trướng, cùng với nàng cũng không có quan hệ gì, đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Kim Hoa gật đầu nói liên tục, Minh cô nương còn cho phép 500 lượng bạc kia, nói dưới mắt quay vòng mất linh, đợi qua đi bổ bên trên. Ồ, 500 lượng bạc cũng không phải cái con số nhỏ mắt, lão nương mặc dù thấy tiền nóng não, nhưng còn có chút thanh tình nói, nàng vì sao muốn bao cả của người dự phí? Ta biết, ta biết. Kim Hoa nhất thời kích động lên, một bộ tiểu bát bà bộ dáng, nằm ở lão nương vai bên trên, sinh động như thật nói về chứng kiến hết thảy. Đương nhiên đại bộ phận là não bổ thành phần a. A. Ồ. Ha, lão nương một bên nghe một bên sợ hai tháng phục, nghe xong chấn kinh rất lâu, mới bước cầm nói, mặc dù trong nhà nàng đã có, nhưng là làm sao có thể coi trọng ngươi ca đâu. Có lẽ ta ca có cái gì, chúng ta không có phát hiện sở trường đâu. Kim Hoa đối ca ca ấn tượng, bất chi bất giác đổi cái nhìn không ít, vậy mà có thể đem nhị ca hướng chỗ tốt suy nghĩ. Hẳn là bọn hắn cái kia. Lão nương hai quyền một đôi, hai ngón tay cái một ngắc ngắc, lúc này mới nhớ tới đối phương là nữ nhi của mình, lập tức trở mặt nói, nên làm gì làm cái đó đi. Đây là ý gì? Kim Hoa cũng học nàng động tác, ngây thơ hỏi. Lão nương nhất thời mặt đỏ tới mang tai, gầm hết lên, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần mỏi, còn chưa cút đi làm cơm, ngươi phải chết đói lão nương à? Biết rồi Kim Hoa dọa đến tranh thủ thời gian chạy trối chết. Liên tiếp 2 ngày, lão nương đều chế biến súp nhân sâm, người người có phần. Ngay cả lão hoàng cẩu đều phân một chén nhỏ, luôn luôn thèm ăn lão hoàng cẩu, đối nhân sâm kia canh, lại nghe đều không nghe thấy. Uống xong nhân sâm kia canh, Mã thị vậy mà từ ích Trần trung cảnh đến ích Trần hậu cảnh, đại ca cùng vượng tài đều tạo thành vô cấu thể. Đại ca nói nếu như có thể liên tiếp bổ thêm mấy ngày, trong 1 tháng, hắn nhất định có thể tiến vào hóa khí cảnh. 2 ngày sau chính là Tết Trung thu cùng Tết Xuân là Đại Thương quốc 2 đại ngày lễ truyền thống một trong. Trung thu ăn bánh Trung thu, cái này tập tục đã xâm nhập lòng người. Minh cô nương đưa 4 hộp bánh Trung thu dùng tinh mỹ hộp gỗ đóng gói, xuất từ Vân Trai. Chương 20, Trung thu giật sự người đăng. Sù Giá Norman Vân Trai rất nổi danh, lấy các loại ăn uống nghe tiếng, là bách thảo môn sản nghiệp, cửa hàng khắp từng cái quốc gia. Vân Trai làm bánh ngọt đều không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, là tuyển dụng các loại linh gốc, linh quả, linh thảo chế tác mà thành, người bình thường căn bản mua không nổi. Từng cái môn phái đều sẽ có chính mình hạch tâm sinh ý, dù sao tu hành cần đại lượng tiền tài, nếu không có một chút cố định nơi phát ra, chính là nước không nguồn. Giống Minh cô nương đưa cái này bánh Trung thu, tại Vân Trai bên trong thuộc về rẻ nhất, chỉ dùng rất ít hoàng kim mễ, linh quả, cái này rẻ nhất một khối bánh Trung thu cũng phải 10 lượng bạc. Người bình thường sẽ rất ít tốn nhiều như vậy bạc mua như thế quý bánh Trung thu, phần lớn đều tại tầm thường bánh ngọt trải, hoa 10 cái tiền đồng mua phổ thông bánh Trung thu. Năm nay có Minh cô nương quà tặng, lão nương không cần suy nghĩ thêm, mua 10 cái tiền đồng một khối bánh Trung thu. Bất quá lão nương chỉ để lại một hộp, một khối bánh Trung thu, cắt thành 6 khối nhỏ, đủ tất cả người nhà phân ra ăn. Lão nương để Kim Hoa cho sắt vách Trương Tam nương đưa đi một hộp, Kim Hoa lúc trở về, còn thừa lại 2 hộp, lão nương đem mỗi một hộp bánh Trung thu cắt thành 4 khối, để vượng tài cùng Kim Hoa đưa cho huệ thụ ngõ hẻm lắng giềng. Mã thị một bộ rất không hiểu bộ dáng, bà làm sao hào phóng như vậy, đây chính là Vân Trai bánh Trung thu, một khối bánh Trung thu 10 lượng bạc, cứ như vậy để Kim Hoa cùng vượng tài cho huệ thụ ngõ hẻm lắng giềng đưa đi. Lão nương đối đại tẩu nói, lão đại nàng dâu, cái này cách đối nhân xử thế, mẹ ngươi nhà không hảo hảo dạy ngươi, ngươi bây giờ học tập lấy một chút, chờ một lát nhìn xem. Lập tức đưa ra 3 hộp Vân Trai bánh Trung thu, cũng không phải lão nương đột nhiên hào phóng, mà là 2 năm này, láng giềng quả thực giúp không ít việc. Hiện tại được Vân Trai bánh trung thu, lại đóng cửa ăn một mình, lão nương không làm được việc này, chỉ có Mã Thị có thể làm đến ra. Lại nói cái này Kim Hoa cùng vượng tài cho hệ thụ ngõ hẻm láng giềng đưa bánh trung thu thời điểm, Kim Hoa tiểu tâm tư 9981 con, nàng sẽ trước tiên đem Vân Trai hộp cho láng giềng nhìn một chút, sau đó lại mở hộp ra, lấy ra cắt gọn một khối bánh trung thu đưa cho người ta. Tại như thế lặp đi lặp lại trong động tác, hai người xuyên mấy nhà môn, Kim Hoa còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, láng giềng nhìn thấy Vân Trai hộp lúc, đều sẽ lộ ra giật mình biểu lộ, Kim Hoa tâm lý bên trên đạt được cực lớn cảm giác thỏa mãn. Bánh trung thu còn thừa lại một khối, Kim Hoa đã đi ra hệ thụ ngõ hẻm, Tào Hoa ngõ hẻm cùng hệ thụ ngõ hẻm cách một đầu Liêu thụ ngõ hẻm, lân cận lấy mặt đường nhà thứ nhất là ma bà nhà biệt tử. Kim Hoa tại cửa ra vào có chút do dự có đi vào hay là không, liền nghe được bên trong chuyển tới một lao thái bà thanh âm, "Tiểu Kim Hoa, cho ma bà đưa vật gì tốt à, làm sao không tiến vào à?" "Tế Giải Sinh, ngươi tiểu tức phụ cho ngươi đưa đồ tốt tới, nhanh ra a." "Ma bà, ta đem đồ vật thả cửa." Nói xong, Kim Hoa liền chạy trối chết. Tại cái này một mảnh, Kim Hoa liền sợ hãi ma bà. Một là ma bà ánh mắt rất hung ác nham hiểm, làm người rất cay nghiệt tiểu khí, hai là bởi vì nàng cháu trai Tê Dại Sinh. Kim Hoa cùng Tê Dại Sinh số tuổi không sai biệt lắm, đem đến hoại thụ ngõ hẻm về sau, Tê Dại Sinh thường xuyên vụng trộm đưa Kim Hoa ăn, ma bà liền thường xuyên ở trước mặt người ngoài nói, Kim Hoa về sau muốn làm nhà bọn hắn nàng dâu. Kim Hoa trở về không lâu, hoại thụ ngõ hẻm đám láng giềng liền lần lượt tới qua đáp lễ, người bưng một bát tại Vân Lĩnh Sơn mạch ngắt lấy quả dại, ra xách một khối ẩn chứa linh khí thịt muối, còn có kia hào phóng người ta trực tiếp trở về một bát hoàng kim mễ, phải có nửa cân. Sắt vách Trương Tam Nương lại trở về một đôi ẩn chứa linh khí hoàng ngư. Ngay cả ma bà đều để cháu trai ma sinh tới, đưa mấy cái bánh nướng, có biết, tại cái này mấy đầu trong ngõ nhỏ, ma bà là có tiếng tiểu khí. Nhìn Mã Thị trận mắt hốt mồm, lại nhìn bà ánh mắt quả thực là sùng bái. Thấy lão nương xuất ra đi bánh trung thu, đổi về giá trị càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn thuận đường kiếm lời thanh danh tốt. Người một nhà quả thực bội phục đầu giảm xuống đất, đây chính là sinh hoạt trí tuệ. Lão nương đắc ý cười, nhìn xem láng giềng đưa tới nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm một trận phong phú trung thu yến, làm sao cái cách làm mới có thể bảo lưu lại đại bộ phận linh khí, để hai tử hảo hảo bồi bổ một chút. Nô gia gần nhất phát sinh nhất ngạc nhiên sự tình, lại là Mã Thị. Lại nói lão nương bỏ hết cả tiền vốn, mời Trương Tam Nương cùng một chỗ qua trung thu tiệc tối làm cùng hắn phong phú, người một nhà ăn xong trung thu yến về sau, cái này Mã Thị vậy mà tạo thành vô cấu thể, người một nhà đều kinh điệu cái cằm. Hai ngày trước Mã Thị vừa mới tiến vào Hích Trần hậu cảnh, đã để người đủ ngạc nhiên, mới không đến hai ngày, ngay sau đó liền tạo thành vô cấu thể. Chỉ có Ngô Đạo Điền biết Mã Thị kia ẩn tàng linh căn, đến cỡ nào không giảng đạo lý. Sáng sớm hôm sau, lão nương liền cùng Ngô Đại Lang đổi bên trên sạch sẽ y phục, chạy tới Ngô phủ, cho Ngô phủ tộc lao tam thúc công chúc thọ. Ngô phủ ở vào Bá Thành phía đông gia tộc khu. Bá Thành thành khu chiếm diện tích trăm dặm, sinh hoạt phàm nhân số lượng đạt trăm vạn, có linh căn ước chừng có vài người. Thành khu có thể chia làm khu Tây Thành, khu Đông Thành, ngoài ra còn có quan phủ tu kiến biệt việt khu. Khu Tây Thành là dân nghèo lao bách tính ở địa phương, khu Đông Thành là gia tộc, người giàu có ở địa phương. Bá Thành sinh hoạt chi phí rất cao, không chỉ là Bá Thành. Đại Thương quốc bên trong cái khắc thành trấn cũng chỉ có qua mà không bằng, nghe nói Lan Lăng thành giá phòng càng là cao do người. Quan phủ biệt viện khu dọc theo dưới mặt đất linh mạch xu thế tu kiến, huyện nha tiểu vị tại biệt viện khu trung tâm, ba đầu linh mạch loại nhỏ tụ tập tại huyện nha chỗ, huyện nha linh khí phi thường nồng đậm, đối tu luyện có lợi thật lớn. Rất nhiều người tu hành nguyện vọng lớn nhất chính là tại biệt viện trong vùng mua một bộ biệt viện, nhưng nguyện vọng chỉ là nguyện vọng, biệt viện khu phòng ở mỗi bộ giá bán 20 vạn lượng hoàng kim, gia đình bình thường căn bản đảm đương không nổi. Khu Đông Thành bên trong, phần lớn là Bá Thành các đại gia tộc sản nghiệp, mỗi cái gia tộc đều có chính mình linh mạch loại nhỏ, các gia tộc viện tử cũng đều là dọc theo linh mạch xu thế tu kiến, linh khí mức độ đậm đặc cùng biệt viện không kém là bao nhiêu. Khu Tây Thành là khu bình dân nơi ở phương, dưới mặt đất chỉ có 3 năm đầu phân tán linh mạch loại nhỏ. Nô gia nương mấy cái hiện tại sinh hoạt hoại thụ ngõ hẻm chính là tại khu Tây Thành, hiện tại nằm biệt con, vẫn là Ngô phủ tổ trạch, Nô gia lão cha sẽ ra chuyện về sau, tại Vượng Sơn thúc tranh thủ dưới, nương mấy cái từ Ngô phủ đem đến cái này hoại thụ ngõ hẻm biệt tử. Người tu hành, chứ ăn ra linh cốc linh quả đến tầm bổ thân thể, còn cần hấp thu giữa thiên địa linh khí cơ bản nơi phát ra chính là linh mạch. Khu bình dân mặc dù nghe không dễ nghe, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ở lại lên. Không biết có bao nhiêu nông thôn tài chủ nghĩ vọt tới huyện thành khu bình dân, nghĩ tại khu bình dân mua biệt tử, ít nhất cũng phải vạn lượng hoàng kim. Trong huyện thành trừ dưới mặt đất linh mạch thêm, linh khí nồng đậm có lợi cho tu hành. Trọng yếu nhất là thành nội có hoàng đỉnh chân nhân, còn có thành hoàng miếu tọa chấn, có rất ít yêu vật dám ở thành nội làm loạn. Đại Thương quốc không chỉ có riêng là nhân loại, rừng sâu núi thẳm bên trong tinh quái cũng là hoành hành một phương. Tiểu thành chấn nhân khẩu căn cứ phương, không có thành hoàng miếu tọa chấn, yêu vật tinh quái tầng tầng lớp lớp. Lão nương cùng đại ca vừa đi, Kim Hoa liền trông mong mà đối đãi, ngay cả quản lý trong viện linh điển hoạt kế đều làm chết lại. Nô đạo điền lúc này ở trong viện, chỉ đạo vượng tài khổ luyện hai chiêu kiếm thức. Vượng tài cảm giác thiếu gia tỉnh lại về sau biến hóa rất lớn, trước kia thiếu gia chỉ muốn làm sao hưởng lạc, chọi ga dắt ngựa đi rong, bây giờ thiếu gia cảm giác giống như rất không đồng dạng, tiến vào hóa khí cảnh đều chỉ là một chén trà công phu. Thiếu gia chỉ nói cái này hai chiêu kiếm thức tên là Thiên La, Địa Võng. Vượng tài rõ ràng cảm giác được cái này hai chiêu kiếm thức so Ngô phủ bên trong truyền thụ hoàn chỉnh kiếm thuật cao minh nhiều lắm, vẹn vẹn tu luyện mấy ngày, trong tay mình kiếm liền có chút xuất quỷ nhập thần, tiến lên đi mắng. Thiên La kiếm thức sử xuất về sau, thân kiếm không ngừng cải biến phương vị, để người căn bản đề phòng không kịp, kiếm ảnh bị kéo đến cực kỳ nhạt, tựa như một đầu bị nước rội phai nhạt bút tích, nhìn như nhu hòa bất lực. Sau một khắc, mũi kiếm tiền phương thiên địa nguyên khí liền không ngừng hội tụ, sau đó phút chốc một chút quyết tán ra đến, tựa như có mười mấy đầu kiếm đồng thời hướng bốn phía bay đi. Địa vong kiếm thức triển khai về sau, kiếm ý từng tầng hướng dâng lên lên, theo kiếm thế đi lại, thân kiếm trong không khí chém ra một tầng điệp ra một tầng gợn sóng, tầng tầng thanh sắc gợn sóng bên trong xuất hiện từng cái mảnh vòng xoáy nhỏ. Trước kia tại Ngô phủ giáo tập pháp quyết, Ngô đạo điền yêu cầu hắn chỉ tu luyện Vân Vũ quyết, Thảo Mộc quyết, cái khác kiếm thuật một mực vứt bỏ, thiếu gia nói hai cái này pháp quyết đối thân thể lớn có chỗ tốt. Chương 21, Thiên Phỉ sơ hiện người đăng, Sú Giả No Mon Ngô đạo điền giờ phút này cầm trong tay một cây đao đang điêu khắc một khối đầu gỗ, đao qua chỗ, mảnh gỗ vụn bay loạn, một nhánh hoa đào đang dần dần tràn ra từng mảnh dần dần bốc ra, cho đến thành hình, một khối đầu gỗ cho người ta tiên diễm bức át cảm giác. Đặc biệt là theo một giọt mưa châu tại cánh hoa bên trên hình thành về sau, cánh hoa bên trên giọt kia mượt mà giọt nước phảng phất ngay lập tức chính là rơi xuống. Lúc đầu đã là thu sớm, lại cho người ta ngày xuân sau cơn mưa, hoa đào nở rộ cảm giác. Điều khác cũng là tại tu luyện, có thể tu luyện chính mình đối thiên địa nguyên khí cảm ứng, cùng đối nguyên khí nhỏ bé đem khống. Một bên đại hoàng cầu lại trừng lớn mắt chó, nhìn chằm chằm. Nhìn xem trong nhà đại hoàng cầu, Nô đạo điền có chút sững sờ, hắn đã sớm phát hiện trong nhà cái này đại hoàng cầu có chút vấn đề, thường xuyên sẽ lộ ra rất nhân tính hóa ánh mắt, cái này thân cầu bên trên còn rất dễ chịu, mà lại cũng chưa từng rơi lông chó, sẽ không đã sớm thành tinh đi. Thân thể này, bởi vì dung hợp thiên địa linh vật, có thông thiên nhãn tạo hóa. Hắn hai mắt tụ tập linh lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này chó vàng trong thân thể mây mù lờ lờ, vậy mà không nhìn thấy vết đủ. Tại Ngô phủ lão nhân trong trí nhớ, đều nhớ không rõ cái này cậu bao lớn tuổi tác, Ngô gia nương mấy cái rời ra ngoài thời điểm, đại hoàng cậu vậy mà cũng đi theo ra. Ngô đạo điền lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa con chó này, đều đã nhiều năm như vậy, cái này cậu đều không có gì nguy hại, chính mình lo lắng vớ vẩn cái gì, liền mặc cho hắn. Trước mặt đặt vào một bản thật dày đại thương luật, bởi vì cha của hắn làm hình phòng ti lại duyên cớ, trong nhà có đại thương luật, các mặt điều lệ pháp quy đều hàm quát tại đại thương luật bên trong. Lão cha 3 năm không thấy tăm hơi, may mắn lão nương là hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi, không phải người một nhà này ngay cả ngoại thụ ngõ hẻm đều ngốc không được, đã sớm được lăn ra bá thành đến nông thôn đi. Nô đạo điền những ngày này lặp đi lặp lại suy nghĩ tương lai đường làm như thế nào đi, cuối cùng quyết định trước từ quan phủ tới tay, đại ẩn ẩn tại thành thị, tại quan phủ đối cảnh giới càng lợi cho sau này mình kế hoạch áp dụng. Kim Hoa ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, cái này đều lúc nào, Minh tỷ tỷ làm sao còn chưa tới à? Nô đạo điền lấy lại tinh thần, cười cười nói, nên lúc đến đợi, tự nhiên sẽ tới. Ca, ngươi thật thay đổi. Kim Hoa nhìn hắn nửa ngày, rất chân thành nói, hiện tại như cái lao đầu tử. Nô đạo điền ý mắng cười khổ, chính mình vốn chính là một cái sống mấy trăm năm lao đầu tử, vẫn là vĩnh viễn không cần giải thích đi. Lúc trước ngươi cả ngày hoa hoa gọi bậy, không có chuyện liền cùng ta cãi nhau. Tiểu cô nương lại có chút thương cảm nói, tốt về sau, liền chưa từng gặp ngươi chủ động nói chuyện qua, đừng nói chi là cãi nhau. Ngươi nói là được rồi, ta đều nghe đâu. Nô đạo điền mỉm cười nói, lại nói, ngươi như vậy hiểu chuyện, ta cùng ngươi cãi nhau không thành khinh suất rồi. Ai, kỳ thật ngẫu nhiên nói nhau nhau đỡ cũng rất tốt, không hổ là lao nương quê nữ, lại có như thế mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Ha ha, Ngô đạo điền cười cười không để ý tới nàng nữa. Mãi cho đến buổi chiều, rốt cục vang lên tiếng đập cửa, Kim Hoa nhảy lên cao ba thước, nhanh đi mở cửa, quả nhiên là đầu đội lụa mỏng Minh Nguyệt Nhi, sau lưng còn đi theo nhà nàng buộc Minh An Thúc. Thật có lỗi, hôm nay trong nhà có việc, vừa mới có thể đi ra. Lấy xuống lụa mỏng, Minh Nguyệt Nhi tiên triều Kim Hoa xin lỗi. Hôm nay nàng mặc màu trắng váy áo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem rất là khiến người thương tiếc. Kim Hoa đưa nàng lên tiền đến, lo lắng hỏi, làm sao sắc mặt kém như vậy? Không có việc gì. Minh Nguyệt Nhi lắc đầu cười cười. Ba năm này, nàng thật sâu cảm nhận được sinh hoạt bất đắc dĩ, cảm nhận được còn sống gian khổ. Tối hôm qua Tết Trung Thu, chỉ có nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ qua, ngẫm lại chết không nhắm mắt lao trà, cùng không biết sinh tử vĩnh trưởng, cái này không phải 15 tháng 8 Tết Trung Thu, rõ ràng là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Nàng trở về tỉnh táo lại, rất khó tin tưởng Nô Nhị khả năng giúp đỡ bên trên chính mình, chỉ là ra ngoài uy tín cùng một kia may mắn tâm tính, mới đến đây Kim Hoa đưa nàng để vào nhà. Lao nương sáng nay đem tây sương phòng quét dọn không nhốn bụi trần, còn bày một chậu hoa. Đáng tiếc Minh cô nương tâm sự nặng nề, căn bản không có nhìn một chút. Anh Minh lão nương lại cũng có sai lầm tính thời điểm. Hai người tòa hạ, Minh Nguyệt Nhi chậm rãi tự thuật sự tình từ đầu đến cuối. Trước nói một chút thiên vị, đây là một cái rất tổ chức thần bí, thiên vị tôn chỉ càng làm cho người không thể tưởng tượng, bọn hắn tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả vương triều thế lực. Thiên vị thành viên không nhận bất luận cái gì ước thúc, chỉ có thiên vị mấy vị trưởng lão biết bọn hắn thân phận. Người bình thường muốn gia nhập thiên vị, người ta còn không cần người chứ. Bọn hắn chỉ mời chào tinh nhuệ nhân tài, những người này bí ẩn phân tán tại các nơi, đâu đâu cũng có. Thiên vị chưa từng bức hiếp bất luận cái gì thành viên, chỉ lấy lợi ích dụ chi. Mười năm trước, lân cận lấy Lan Lăng quận, có một đại minh quốc, chiếm diện tích mấy vạn dặm, chỉ vì thiên phỉ một cái lệnh triệu tập, cứ như vậy diệt vong. Thiên phỉ trưởng lão phát ra lệnh triệu tập về sau, lại có mấy trăm vị hoàng đỉnh chân nhân hưởng ứng, bọn hắn chấn áp đại minh quốc sơn thần, hà bà, thành hoàng, ngay cả hộ quốc chân nhân đều vẫn lạc. Kia đại minh quốc hộ quốc chân nhân tu vi thông thiên, thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, lại bị thiên phỉ quần đầu mà chết, lúc ấy một trận đại chiến, hoàng đỉnh chân nhân liền chết hơn 10 vị, có thể thấy được kịch liệt. Kết quả cuối cùng chính là, cái này đại minh quốc sơn xuyên, hà lưu, hoặc là bị chiếm lấy, hoặc là biến mất tại chỗ. Thiên phỉ quả thực có thể thôn vệ hết thảy, không chỉ có đại thương vương triều nghiêm khắc đả kích thiên phỉ, quốc gia khác cũng là như thế. Toàn bộ sự tình rất phức tạp, liên lụy đến rất nhiều gia tộc, cũng không phải là đơn giản cứu người. Minh Trường Xuân cả đám người xảy ra chuyện về sau, Triệu gia, Văn gia, người nhà họ Cổ lúc ấy liền đánh trống gieo họ không ngớt. Tiếp lấy Triệu gia không cáo Minh Trường Xuân cùng Thiên Phỉ là một đám, đối với cái này, lúc ấy Trần huyện chủ cũng không tin tưởng, Minh gia chính là bá thành đại tộc, lại là thủ thiện, thư hương gia truyền, thường xuyên làm một chút khởi công xây dựng thủy lợi, giúp đỡ nghèo khó thư sinh việc thiện, phong bình rất tốt. Mà lại Minh Trường Xuân tu vi đã là thiên hồn cảnh, tiến thêm một bước chính là hoàng đỉnh cảnh, mà lại cùng Trần huyện chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu gia không cáo Minh Trường Xuân thông đồng Thiên Phỉ, Trần huyện chủ lấy chứng cứ không đủ kết án. Vừa lúc này, đại danh phủ tuần đạo đến bản huyện tuần sát, người Triệu gia ngang nhiên trọng án, lần này bọn hắn không chỉ có cáo Minh Trường Xuân thông đồng Thiên Phỉ, còn đem Trần huyện chủ cùng mất tích 3 năm Ngô Vĩnh Nam cùng nhau cáo bọn hắn thu lấy Minh gia hối lộ. Tuần đạo họ Trương, tên Mộ Thu, chứ tuần đạo đối Triệu gia khống chế 10 phần coi trọng. Thế là hắn lập tức một lần nữa thẩm án, thẩm phán kết quả có khác biệt lớn. Chứ tuần đạo trong lòng thiên tín nguyên cáo, hắn đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay Bá Thành huyện cả đám người, mệnh Trần huyện chủ tạm thời cách chức đợi điều tra. Chứ tuần đạo thông qua hỏi ý chứng nhân biết được, Minh Trường Xuân cùng quan lại có kim ngân giao dịch vãng lai đi chép, cái này chứng nhân chính là Minh Trường Xuân phu nhân Triệu Thị, là nguyên cáo Triệu gia nữ nhi. Lại không biết vì sao, đến Minh gia về sau, Minh Trường Xuân mười phần lạnh nhạt Triệu Thị trí nữ. Lần này Trương Tuần Đạo nhận định Minh Trường Xuân đút lót Trần huyện chủ, nhận định hắn thông đồng tiến phỉ. Cầm tới khẩu cung, Trương Tuần Đạo vui mừng quá đỗi, lập tức thẩm vấn Trần huyện chủ. Đại đường bên trên, Trần huyện chủ dở khóc dở cười, nói kia Trương Tuần Đạo không ăn nhân gian gói hỏa, làm trong nha môn người đều là uống gió tây bắc. Đại thương quan phủ cung cấp tu hành vật chất rất sung túc, nhưng mỗi tháng đồng lộc bạc lại không nhiều. Huyện chủ xuất môn một lần, phía dưới nhấp tiệu tiệu phu, tùy hành ban ba nha dịch, cộng lại hơn mấy chục người, kia một điểm đồng lộc, căn bản không đủ. Tại quan nha chỗ lẫn, toàn bộ nhờ loại này việc phải làm kiếm chút bạc. Minh Trường Xuân muốn cầu cạnh quan phủ, xuất ra mấy trăm lượng bạc cho lao dịch làm vất vả phí, là rất bình thường sự tình. Tỷ như bổ khoái đi ngoài trăm dặm trấn bên trên làm việc, người bị hại theo thường lệ muốn ra vất vả phí. Như tại ngoài trăm dặm, lại muốn thêm 3 lượng bạch ngân rượu và thức ăn tiền. Đây đều phải từ người bị hại ra, quan phủ là không có cái này nghĩa vụ. Minh gia muốn cầu cạnh quan phủ, Minh Trường Xuân phụng bên trên 500 lượng bạch ngân phí tổn, là chấp hành từ trước thường lệ mà thôi, cũng không phải là đút lót tăng hối. Ai ngờ kia Trương Tuần Đạo lại nhận định đây chính là nhận hối lộ. Trong thời gian này, bản án tới lui lui, kéo một năm có thừa, thẳng đến năm ngoái Đông Nguyệt, phán quyết rốt cục xuống tới, Trần huyện chủ hoa mắt ù tai không rõ, bị Minh Trường Xuân lợi dụng, bị cách chức quan đái sau nhàn rỗi ở nhà. Minh Trường Xuân bị phán tư thông tiến phỉ, mất tích Ngô Vĩnh Nam bị cách chức. Ngô đạo điền nghe xong Minh Nguyệt Nhi tự thuật, lọt vào trầm tư.